Chương 612, Thiên Nguyên chi chiến chương 612, Thiên Nguyên chi chiến Diệp Minh đi theo đại bộ đội hành động, cùng một chỗ lấy ra linh bảo, cùng nhau phát động công kích. Hắn lúc này ở vào tiếp chiến tuyến ngoài cùng, khoảng cách gần nhìn xem cái này vô số bảo vật cùng thần thông tùy ý chút xuống uy năng, không khỏi hãi hùng kết vía, âm thầm liễu lưới. Tại thời khắc này, hắn không có chút nào lao ra làm chim đầu đàn ý tứ. Trung quanh mấy chục cái luyện hư tu sĩ cùng gấp đôi ở đây một tộc người phát động đợt công kích thứ nhất, luyện đơn giản có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Tin tưởng nếu là một cái hợp thể tu sĩ ở vào những công kích này nơi trung tâm nhất, cũng sẽ không chịu nổi, coi như không chết cũng muốn trọng thương. Diệp Minh mặc dù tự nhận thân thể cứng hãn, so hợp thể tu sĩ đều muốn kháng đánh nhiều, nhưng cũng không muốn thể nghiệm cái này kinh khủng công kích. Cũng may những công kích này đều là ở trên không trung, nếu là ở mặt đất lời nói, tất nhiên là sơn đảo hải bình, toàn bộ địa hình bị phá hư đến không còn hình dáng. Mấy tức qua đi, cái này đợt công kích thứ nhất mạnh nhất uy năng chậm rãi đi qua, tất cả âm thanh ánh sáng, dị tượng dần dần tiêu tán, đã có thể nhìn thấy đối diện một tộc sát khí nghiêm nghị khuôn mặt. Giết. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, vô luận là nhân tộc hay là một tộc, đều không hẹn mà cùng khống chế bảo vật hướng cách mình gần nhất đối thủ công kích đi qua. Bất quá, đối diện một tộc nhân số cơ hội là nhân tộc gấp 2, trừ những cái kia có thể vượt cấp chiến đấu mãnh nhân bên ngoài, bình thường luyện hư tu sĩ vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, liền đã rơi vào hạ phong. Diệp Minh đối diện là hai vị luyện hư trung kỳ một tộc, một nam một nữ. Nam màu bạc nhạt làn da nhìn không có gì thủy phân, giống như là một cây cây khô, lại như là vắt khô nước khăn mặt nhiều nếp nhăn. Lúc này hắn chính thúc đẩy một cây bén nhọn xiên gỗ biến thành thanh long, dương nhanh múa vuốt gào thét đánh tới. Nó trên tay cầm lấy một thanh nửa trắng nửa đen quạt lông, chính trên dưới vô không thôi, mỗi vỗ một chút, liền có một cỗ hai màu trắng đen quái phong ố ố thổi hướng Diệp Minh. Nữ tính kia một tộc thì chân đạp một đóa màu trắng vô danh đóa hoa, một tay cầm một cây cành liễu, nhẹ nhàng bung lên ở giữa, liền có đầy trời bích ảnh cuồn bộ xuống. Một tay khác bấm niệm pháp quyết, chỉ huy ba đầu hai người ôm hết ô, thân dài mấy chục trượng cự hình hỏa mãng nhanh chóng hướng Diệp Minh đánh tới. Diệp Minh mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, gặp toàn bộ chiến trường trừ càng trên không hơn hợp thể tồn tại chưa giao thủ bên ngoài, còn lại luyện hư cùng hóa thần tu sĩ đồng đều đã cùng dị tộc đấu. Hắn ung dung hai tay ngay cả dương, một thanh kim quang lập loè tam xích trường kiếm cùng một cái ngân quang lóng lánh con dấu xuất hiện trước người. Mấy cái pháp quyết đánh ra sau, trường kiếm cùng con dấu riêng phần mình phát ra một tiếng bù bù, phân biệt nên hướng một tộc nữ tử cùng nam tử công kích. Chỉ thấy trường kiếm hơi nhoáng một cái mơ hồ sau, lấy một hóa ba, ba hóa chín cấp tốc phân hóa thành mấy chục thanh giống nhau như đúc kim kiếm. Nay chủng loại như kiếm ảnh chia hết thuật thần thông, Diệp Minh đã sớm tập được, chỉ là trước kia rất ít khi dùng mà thôi. Thân thức quét tới, mấy chục thanh huyền hóa ra tới trường kiếm cơ hồ cùng bản thể khí tức hoàn toàn tương tự, tại kim quang đại thả bên trong, nhanh chóng xông cái tia đẩy trời bích ảnh chém xuống. Mà màu bạc con dấu thì tại linh quang trong khi lấp lóe, điên cuồng phát ra lớn đến mấy chục trượng, giống như một tòa núi nhỏ, mang theo kinh người cự lực xông cái tia thanh long cuồng đệm xuống. Kích phát hai kiện bảo vật sau, Diệp Minh há mồm phun một cái, một đạo ngân quang hiện lên, một cái hỏa điểu màu bạc hiện hình mà ra. Tại Diệp Minh bên người vui sướng bay múa một vòng sau, hai cánh chấn động, bay về phía đối diện vọt tới mấy cái hỏa mãng. Hỏa điểu tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là lóe lên một cái ở giữa, liền xuất hiện ở trong đó một đầu hỏa mãng đỉnh đầu, sau đó như thiểm điện mổ một cái. Khổng lồ hỏa mãng căn bản không có đem cái này nho nhỏ hỏa điểu để vào mắt, há mồm phát ra một tiếng rung trời gào thét sau, một ngụm liền đem hỏa điểu nuốt vào trong bụng. Lập tức tiếp tục phóng tới trước, muốn đem Diệp Minh vỡ thành mảnh vỡ. Nhưng mà, lửa này mãng mới vừa vặn uốn éo thân thể, liền đột nhiên dừng lại trên không trung bất động. Ngay sau đó, vạn đạo ngân quang từ nó thể nội bắn ra, một cỗ đông lạnh triệt nội tâm hàn ý bỗng nhiên từ đó xuất hiện. Phốc một chút, hỏa mãng phần bụng bị phá ra một cái độc lớn, một cái lớn gần trượng lửa hỏa điểu màu bạc từ bên trong chui ra. Chim này toàn thân bị một tầng ngân quang lập loè hỏa diễm bao khỏa, ngân diễm hơi trao đảo một cái ở giữa, liền có vô cùng hàn ý hướng xung quanh quyết tán. Hiện ra thân hình sau, ngân diễm hỏa điểu hé miệng, ngửa đầu khẽ hấp. Chỉ gặp mới vừa rồi còn khí thế hung hăng mấy cái hỏa mãng, tại thấu xương kia hàn ý xuất hiện trong nháy mắt, du động tốc độ lập tức dừng một chút, trở nên ngốc trệ mất linh đứng lên. Mà nuốt qua ngân diễm hỏa điểu đầu kia hỏa mãng, càng là tại một cỗ hấp lực bên dưới, thân thể cấp tốc tăng dã, biến thành một đạo cao vài trượng hỏa diễm, bị hỏa điểu hút vào trong bụng. Hỏa điểu một tiếng vui sướng thanh minh sau, chấn động hai cánh rất mau ra hiện tại mặt khác mấy đầu hỏa mãng trên không, đong đưa đầu lâu liên tiếp mổ kích mấy lần, mở miệng một tiếng đem còn lại mấy đầu hỏa mãng nuốt vào trong bụng. A, đây là vị kia một tộc nữ tử lỡ lời kinh hô. Để nàng khiếp sợ còn không chỉ là hỏa điểu, bên cạnh cái kia mấy chục thanh kim kiếm mặc dù chỉ là huyền hóa đồ vật, nhưng cũng sắc bén dị thường. Đâm vào đầy trời bích ảnh sau liền tại bên trong cuồng quét đứng lên, phàm là bị kiếm quang đảo qua bích ảnh, nhao nhao tiêu tan biến mất. Một tộc nữ tử giật nảy cả mình sau, bàn tay vừa sờ bên hông, lấy ra một thanh cùng loại cái đinh không biết tên trái cây. Sau đó, nàng hướng phía trước giương một tay lên, đem trái cây ném ra ngoài. Trái cây biến hóa thành vô số đầu mấy thước dài tiểu xà, hình tam giác trong mồm từng cái sắc nhọn không gì sánh được răng, hàng quang lập lòe, toàn thân bao trùm đèn kỵ sắc lân phiến, nhìn rắn chắc cứng cỏi. Những tiểu xà này rất nhanh liền bá 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 vọt vào mấy chục thanh kim kiếm bên trong, đối với nó gặm cắn. Kim kiếm chạm tại tiểu xà trên thân phát ra đinh 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 tiếng vang, vậy mà không cách nào đem nó chặt đứt. Một tộc nữ tử lúc này mới trong lòng khẽ bừng lòng, sau đó lại lấy ra một kiện hình bóng linh bảo, xông cái kia ngân diễm chim công kích đi qua. Một bên khác, Dương Anh múa đuốt thanh long tựa hồ nhìn ra màu bạc cự ấn khó đối phó, nó gào thét một tiếng sau, thân thể cao lớn uốn éo, đồng dạng một cú cự lực chuyển đến nó hai cái chân trước, nhanh chóng bung lên ở giữa, mang theo đạo đạo vết cào, đánh về phía cự ấn, như muốn lật tung. Nhưng mà trên con dấu cự lực vượt quá tưởng tượng của nó, móng của nó đánh vào cự ấn bên trên lúc, tựa như gà phổ thông trứng đụng tảng đá giống như, không chịu nổi một kích. Răng rắc hai tiếng giòn vang, thanh long hai cái chân trước bị đụng gãy, mềm mặt túi xuống tới. Một tộc nam tử dưới sự kinh hãi, trong tay pháp quyết khẽ động, thanh long thân thể cao lớn kia bỗng nhiên uốn éo, cao vài trượng đôi rồng đột nhiên hất lên, hung hăng đập tại một bạc cự ấn mặt bên. Mà lấy cự ấn lực lượng to lớn, cũng bị đánh trúng chết đi một chút, từ thanh long bên cạnh nện qua, cũng không nện vào nó thực thể. Lúc này, Hắc Bạch Vũ phiến thả ra quái phong rốt cục quét đến Diệp Minh bên người. Quái phong này nhìn không có gì, nhưng lại mang theo vô tận sắc bén chi ý, người bình thường nếu là không tra xem xét phía dưới, bị thổi tới thân thể, chắc chắn bị cạo xương và đổ ra, so với bình thường lưỡi dao còn kinh khủng hơn. Đồng thời, còn kèm theo có thần hồn công kích năng lực, trong lúc bất chi bất giác làm đối thủ sợ hãi, sợ sệt cùng hoảng hốt, mà không thể tập trung lực chú ý lúc này, hẳn là chúng chiêu đi. Một tộc nam tử nhìn thấy Hắc Bạch Quái Phong đem Diệp Minh bao phủ, trong lòng vui mừng thầm nghĩ. Nhưng để trong lòng của hắn trầm xuống chính là, đối diện người kia đứng tại chỗ, không nhúc nhích gọi ra một cái lồng ánh sáng màu vàng bao trùm toàn thân, một chút liền đem Quái Phong ngăn tại bên ngoài, đảm nhiệm gió này như thế nào phá động, đều không thể đột phá lồng ánh sáng mảy may. Phía trên đấu pháp quá trình nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật giữa mấy hơi liền hoàn thành. Đem từng cảnh tượng ấy hoàn toàn nhìn ở trong mắt một tộc nam tử không khỏi giật nảy mình, đối diện nhân tộc tiểu tử kia rõ ràng chỉ có luyện hư trung kỳ, không nghĩ tới hay là cái thâm tàng bất lộ hạng người. Vẹn vẹn thúc đẩy hai kiện bảo vật cùng một cái lạnh diễm thần thông, liền ngăn trở hai người mình công kích, thậm chí trái lại ép bọn hắn một đầu. Mộc Lan tiên tử coi chừng, người này không thể khinh thường. Trong lòng run lên bên dưới, một tộc nam tử không khỏi nhấc lên 12 phần coi chừng, thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Theo lẽ thường đến phỏng đoán, đối diện tiểu tử kia hẳn là còn có lợi hại hơn thủ đoạn chưa thi triển đi ra. Diệp Minh tùy ý thúc đẩy hai kiện linh bảo, đem đối diện một nam một nữ hai cái một tộc tu sĩ công kích ngăn lại sau, liền đối với bọn hắn không rảnh để ý, hắn đem đại bộ phận tâm thần đặt ở trên không trung bàn trượng. Giờ phút này, những cái kia hợp thể tu sĩ cùng hợp thể kỳ một tộc người đang lặng lặng mà nhìn xem phía dưới hết thảy, cũng không có lập tức ý tứ động thủ. Chương 613, ra tay. Chương 613, ra tay. Làm chỉ huy chiến tranh hoặc là tại trong tộc đàn có trọng đại lực ảnh hưởng hợp thể kỳ tồn tại, bọn hắn cơ bản đều rõ ràng trước mắt cuộc chiến tranh này mục đích. Bởi vì chủng tộc cường đại cưỡng ép triệu hoán huyền thiên chi bảo cần, bọn hắn phải chết đủ nhiều người mới có thể thỏa mãn huyết tế điều kiện, mà không phát không được động trận chiến tranh này. Mặc dù đều là muốn chết người, nhưng ai cũng hy vọng chết là tộc đàn khác người, bởi vậy những này hợp thể tu sĩ cần xác nhận phía dưới tình hình chiến đấu đằng sau mới có thể tiến hành chém giết đánh nhau chết sống. Một khi một phương nào xuất hiện đại quy mô thương vong, bọn hắn những người này sẽ lập tức xuất thủ tiến hành ngăn cản. Mắt thấy hai tộc nhân yêu rơi vào hạ phong, một tộc cùng ảnh tộc hợp thể tu sĩ thần sắc vô cùng dễ dàng, chỉ cần diệt đi nơi này hơn phân nửa người, hẳn là có thể thỏa mãn huyết tế điều kiện. Bất quá hai tộc nhân yêu mặc dù ở vào hạ phong, lại từng cái bảo mệnh năng lực không tệ, chém giết thời gian cạn chén trà, lại phần lớn chỉ là thụ thương mà thôi, vẫn lạc vẫn chưa tới nửa thành. Như vậy lại chém giết một hồi, ngay tại tình thế tràn ngập nguy hiểm lúc, Thiên Nguyên thành nội một nửa người khác tay chạy tới. Giết! Dị tộc đừng muốn phách lối. Những này sinh lực quân vừa mới đến, liền nhanh chóng phát động một đợt tập kích công kích, hướng dị tộc tập trung nhất chỗ chút xuống mà đi. Ầm ầm liên miên bất tuyệt bạo tạc dưới tiếng oanh minh, tướng bộ phân dị tộc đánh cho nhau nhau tan tác như chim bông, tránh né đồng thời, càng làm một chút tử thương hơn 10 người. Ha ha ha, các vị đạo hữu tới tốt lắm. Lại không đến lao tử liền muốn thua ở những thằng danh con này trong tay. Các vị đạo hữu, phản sát trở về. Có nhóm này sinh lực quân gia nhập hai tộc nhân yêu tu sĩ, vô luận luyện hư hay là hóa thần, tất cả đều tinh thần đại chấn, khu động bảo vật đối với dị tộc phát khởi điên cuồng phản kích. Nhưng dị tộc nhân cũng không phải bù nạn, bọn hắn bị đánh ngộp một đợt sau, rất nhanh ổn định trận cước, cùng hai tộc nhân yêu đánh cho có qua có lại. Trong lúc nhất thời song phương vậy mà thế lực ngang nhau đứng lên. Ngẫu nhiên có nơi nào đó chiến trường, trong đó một phương lợi hại hơn nhiều, đem đối phương đánh cho kẻ ra quần, xuất hiện một chút lẻ tẻ thương vong. Nhưng điểm ấy thương vong đối với toàn bộ chiến trường tới nói, có thể nói là không có ý nghĩa, trừ người thân cận chú ý bên ngoài, ở những người khác xem ra không thể bình thường hơn được. Đến lúc này, không chung những cái kia hợp thể tu sĩ rốt cục bắt đầu động. Tốt. Phía dưới chiến sự cơ bản cũng là dạng này, chúng ta cũng nên đi chiếu cố bọn hắn. Thiên Nguyên Thánh Hoàng nói một tiếng sau, đi đầu bay vụt ra ngoài. Đi vào một chỗ cao hơn hư không sau, hắn quát lên một tiếng lớn, một kê tiểu nhi, có dám đi ra đánh một trận? Hừ, ta sợ ngươi phải không? Tên kia cao lớn da vàng một tộc nam tử đồng dạng từ mấy chục người trong đống phóng lên tận trời, hướng lên Thiên Nguyên Thánh Hoàng kích xạ đi qua. Rất nhanh, một mảnh che khuất bầu trời hỏa vân cùng lâm hải xuất hiện ở trên không, đem vương biên vài dặm bầu thiên đô che phủ lên, làm cho không người nào có thể thấy rõ phía trên đấu pháp tình hình. Nhưng từ cái kia ầm ầm lôi đình bùng lên trong tiếng oanh minh phán đoán, hai vị hợp thể hậu kỳ giữa các tu sĩ đấu pháp tất nhiên là kinh thiên động địa cảnh tượng. Hai vị người dẫn đầu đánh đằng sau, còn lại những cái kia hợp thể kỳ tồn tại nhau nhau chọn lựa đối thủ, bắt đầu chém giết. Đồng thời, đánh lấy, liền hướng nơi xa di động đi qua, khiến cho những này hợp thể kỳ chiến đoàn lẫn nhau ở giữa còn cách cực xa, có thậm chí đều đánh tới ngoài mấy trăm dặm. Cũng không lâu lắm, Diệp Minh phát hiện trên đỉnh đầu hư không đã không có hợp thể kỳ tu sĩ tồn tại, cách hắn gần nhất cũng tại 10 dặm có hơn. Lại ngắm nhìn một phía, gặp cơ hồ tất cả mọi người đánh cho hừng hực khí thế, cũng không nói quá. Diệp đạo hữu, coi chừng, nhóm thứ hai người xuất thủ tộc tu sĩ bên trong, cũng có một người gia nhập vào Diệp Minh cái này một đối hai chiến đoàn. Người này là vị nhìn xem khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, khuôn mặt hơi phương, luyện hư sơ kỳ tu vi, hắn gặp Diệp Minh không yên lòng nhìn chung quanh, thế là liền vội vàng nhắc nhở. Diệp Minh quay đầu, đối với vị này nam tử mặt chữ điền khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đối diện một tộc nữ tử. Chỉ gặp nàng này chẳng biết lúc nào tế ra một thanh xanh biết kiếm gỗ, hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí sau hướng hắn gào thét lên chém tới. Hắc hắc, chắc hẳn hiện tại đã không có người nào chú ý nơi này đi, nếu như thế ta cũng không cùng ngươi bọn họ chơi. Diệp Minh nét miệng cười một tiếng, sau đó đối với cái này màu xanh lá cự kiếm làm như không thấy, tay áo nhẹ nhàng buông lên, một thanh đen nhánh trách lưỡi đao bắn ra, ô mang lấp lóe một chút sau trong nháy mắt xuất hiện tại một tộc nữ tử sau lưng, sau đó nhanh chóng đâm xuống. Không tốt, một tộc nữ tử linh giác điên cuồng báo động, nàng không chút nghĩ ngợi mũi chân điểm một cái dưới chân đóa hoa, trắng loan cánh hoa tách ra từng mảnh bạch quang, người của nàng đột nhiên biến mất không thấy, đóa hoa này lại có thuấn di công năng. Một tộc nữ tử vừa mới ra, nàng nguyên lai vị trí liền ô quang lóe lên, một thanh dài hơn một trượng đen kịt trách lưỡi đao hiện hình mà ra, bá một chút đâm cái không. Có ý tứ. Diệp Minh có chút ngoài ý muốn, nhưng trong mắt lam mang bùng lên một chút sau, đưa tay xông nơi nào đó không có một hai hư không điểm một cái chỉ. Ma Long nhận lập tức khẽ run lên, hướng chỗ kia địa phương đâm tới. Sau một khắc, Diệp Minh chỉ chỗ bạch quang lóe lên, một đóa đường kính vài thước đóa hoa màu trắng từ trong hư không hiện hiện, phía trên đứng đấy một tộc vị nữ tử kia. Nàng này vừa mới hiện thân, lập tức sắc mặt đại biến, thanh kiếm màu đen trách lưỡi đao đã đến thân thể nàng không đủ một thước địa phương. A! Sau một tiếng kêu sợ hãi còn chưa rơi xuống, Ma Long nhận liền đâm tại một tộc trên người nữ tử. Nàng bên ngoài thân tầng kia ngân quang long lánh vòng bảo hộ, chỉ là vừa đối mặt, liền bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Phốc thử một tiếng, Ma Long nhận từ đó nữ sườn phải đâm bảo, từ nàng trái vượt qua bắn ra, ở giữa vượt ngang đan điền, tính cả trong đó Nguyên Anh cũng một đao chém thành hai mảnh. Một tộc nữ tử mắt mở thật to, trong mắt tràn đầy không thể tin, cùng nồng đậm không cam lòng chi ý lập tức cấp tốc mất đi thần thái, còn người hướng chúng quanh tản ra, sau đó toàn bộ thân thể cực tốc khô cát, trong nháy mắt biến thành một bộ thây khô. Cái này, đây là cái gì quỷ dị linh bảo? Vị kia một tộc nam tử hết sức kinh hãi. Trong đoạn thời gian này, hắn đã đem hắc bạch vũ phiến công kích đánh về phía tiếp viện Diệp Minh nam tử mặt chữ điển, đồng thời lại tế ra một thanh quỷ đầu đại đao cùng một kiện thanh đồng trường mâu, đối kháng màu bạc cự ấn cùng nam tử mặt chữ điển công kích. Mà trước đây do bén nhọn xiên gỗ biến hóa thanh long, đã sớm bị màu bạc cự ấn nện trở về nguyên hình, linh tính tổn hao nhiều. Hắn tại khống chế bảo vật sau khi, cũng thời khắc chú ý Diệp Minh động tác, lúc này gặp đến Diệp Minh tế ra một kiện uy năng cường hãn quỷ dị linh bảo, một kích liền đem chính mình đồng bạn diệt sát. Một tộc nam tử trong lòng không khỏi hoảng hốt, sau đó trên thân lục quang đánh thả, người nhẹ nhàng nhoáng một cái liền hướng nơi xa bay đi, mà ngay cả còn tại tranh đấu bảo vật đều không để ý tới. Đối diện nhân tộc tiểu tử kia quả nhiên là giả heo ăn thịt hổ âm hiểm hạng người, lúc này không trốn chờ đến khi nào. Một tộc nam tử trong lòng định ra phán đoán này đằng sau, trước tiên lựa chọn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một cái không chứa bất cứ tia cảm tình nào thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, vị đạo hữu này, muốn đi nơi nào, còn không có đánh xong đâu. Này, một tộc nam tử tim đập loạn, cầm trong tay hắc bạch vũ phiến tiện tay vung lên, sau đó thân thể quỷ dị uốn éo, ngạnh sinh sinh gạt cái phương hướng, lướt ngang ra mấy trượng. Người này tốc độ phản ứng cũng không chậm, nhưng ở Diệp Minh trong mắt, vẫn như cũng chậm như ốc sên. Hắn tùy ý đen trắng quái phong thổi tới trên người mình, đỉnh lấy kim quang chói mắt, thân thể một cái xê dịch, xuất hiện lần nữa tại một tộc bên người nam tử, tay cầm ma long nhận hướng ngang vung lên. Phốc thử, một tộc nam tử bị chặn ngang chém thành hai đoạn. A một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ đây miệng người bên trong phát ra. Lập tức hắn cái kia nửa người dưới vết cắt chỗ nổi lên một tia lục quang, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ bên trong chui ra. Nhưng Diệp Minh bàn tay lóe lên ánh bạc, một cỗ mãnh liệt ngân diễm từ đó lan tràn mà ra, thuận ma long nhận một chút phun ra đến một tộc nam tử hai nửa đoạn trên thân thể. Giang giáp tiếng vang lên, ngân diễm trong nháy mắt hóa thành một khối băng cứng. Mà lúc này một tộc nam tử nửa người dưới bên hông chỗ đức, vừa vặn có một cái chui ra một nửa thân thể nguyên anh, bị ngân diễm đóng băng lại. Tiểu Kiểm Thượng hoảng sợ ánh mắt ngưng kết bất động, không ngờ là trong nháy mắt bị cực hàn chi khí chết quóng. A cái này, xem ra ta là dư thừa, Diệp đạo hữu thần thông cái thế, Diệp mỗ bội phục. Nam tử mặt chữ điển cũng bị một màn này hung hăng rung động một thanh, cố gắng bình phục tâm cảnh đằng sau, sông Diệp Minh liền ôm quyền nói. Chương 614, thu hoạch luyện hư chương 614, thu hoạch luyện hư. Diệp Minh đem hai cái một tộc người hài cốt bên trên vòng tay chữ vật thu hồi, ngón tay dựng lên, một sợi màu bạc ngọn lửa xuất hiện tại đầu ngón tay. Cổ tay rung lên bên dưới, hỏa điệu bắn ra, một chút bao trùm tại một tộc nữ tử thi thể hài cốt bên trên, đem nó hóa thành phi hôi. Sau đó với tay, cái kia băng phong một tộc nam tử hai đoạn hài cốt băng cứng lập tức hòa tan, biến thành một câu ngân diễm về tới Diệp Minh thể nội. Mà cái này hai đoạn hài cốt thì tại ngân diễm lúc rời đi, biến thành một mịn, một trận gió nhẹ qua đi, phiêu tán ở trong thiên địa. Liếc qua bao khỏa trong không gian 40 khỏa luyện linh đan, Diệp Minh thỏa mãn gật đầu. Sau đó mới nhìn hướng nam tử trung niên mặt chữ điển, mỉm cười nói, bất kể như thế nào, hay là cảm ơn đạo hữu hỗ trợ, chính ngươi chú ý an toàn đi, ta có việc muốn làm, sau này còn gặp lại. Sau sẽ có. Ký nam tử mặt chữ điển lời còn chưa nói hết, Diệp Minh liền hóa thành một vệt kim quang đã đi xa. Hán lộ vẻ tức giận buông cánh tay xuống, bốn phía nhìn quanh một vòng sau, lựa chọn một cái chiến đoàn gia nhập vào. Vài dặm bên ngoài, Diệp Minh biến thành đội quang màu vàng thu bảo, hiện ra thân hình, sau đó đưa tay vung lên ở giữa, đem nguyên tử thần sơn cùng ma long nhận tế ra ngoài. Nơi đây đang có bốn người kịch liệt chém giết lấy, hai tên nhân tộc hai cái một tộc, bốn người đều là luyện hư hậu kỳ tu vi. Một người trong đó tộc là Thiên Nguyên Thành tu sĩ, họ Tiêu, Diệp Minh từng gặp mấy lần, một cái khác là bị Bạch Diện thư sinh, là từ Tam Cảnh chi địa tiếp viện tới, Diệp Minh không biết. Mà hai cái một tộc người đều là nam tử bộ dáng, trên mặt làn da nhiều nếp nhăn, nhìn dàn mua không gì sánh được. Đối với đột nhiên xuất hiện tại phụ cận Diệp Minh, hai vị một tộc hậu kỳ tu sĩ thần niệm quét qua, phát hiện là luyện hư trung kỳ sau, liền không thèm để ý tiện tay tế ra một mảnh lục đẳng và mấy thanh tiêu thương bắn về phía Diệp Minh sau, liền tướng chủ muốn tâm thần dùng tại cùng họ Tiêu tu sĩ cùng một vị khác nhân tộc trên thân. Nhưng mà, hai nhân mã bên trên liền vì bọn họ chủ quan bỏ ra đại giới. Chỉ gặp nguyên tử thần sơn quang mang lóe lên, bắn ra vạn đạo hôi hà, hướng mảnh kia lục đẳng quét qua, liền đem bọn chúng tất cả đều cuốn vào trong đó. Quỷ dị chính là, nào giống như là từng cây sắc bén mũi tên lục đẳng, phương nhất tiếp xúc hôi hà, liền trở nên mềm hoạt, sau đó dòng dòng hướng xuống rơi đi. Nguyên tử thần sơn đem những lục đằng này càn quét đằng sau, phía trước lại không ngăn cản, chỉ là một cái thoáng ở giữa, liền xuất hiện ở thúc đẩy lục đằng một tộc lão giả đỉnh đầu, sau đó mang theo vạn quân chi lực cuồng nện xuống. Lão này vội vàng cong lên, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nguyên tử thần quang, làm sao có thể? Trong miệng kinh hô một tiếng đồng thời, trên thân ngân quang cuồng tiệm liền muốn né tránh, nhưng một cỗ bàng bạc cự lực đống nhiên giáng lâm, hắn chỉ cảm thấy quanh thân không khí cũng vì đó siết chặt, thân hình không khỏi chậm một nhịp. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa, trăm trượng chi cự nguyên tử trên thân một chút đập vào vị này một tộc trên người lão giả. A hôi hà trong khi lấp lóe, truyền đến lao giả một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vị này thực lực cường đại một tộc lão giả, còn có rất nhiều thần thông không tới kịp thi triển, liền bị nguyên tử thần sơn kinh người trọng lượng một kích nện thành thịt vụn. Tại hôi hà tràn ngập bên dưới, liên nguyên anh đều không thể thoát ra. Cùng lúc đó, một vị khác bắn ra tiêu thương một tộc lão giả, vừa đem tâm thần đặt ở cùng đấu pháp luyện hư hậu kỳ nhân vật tu sĩ trên thân, chợt ở giữa giật mình trong lòng, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm đống nhiên giáng lâm. Hắn đống nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Minh bên này, nhưng đập vào mi mắt là một thanh dài hơn một trượng không trôi trách lưới đao. Đáng chết! Vị này một tộc tu sĩ lúc này đã tới không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, chỉ là vội vàng tế ra một mặt mai rùa giống như tâm chắn, đem chính mình ngăn tại phía sau, làm một tầng phòng hộ. Vừa làm xong những này, Ma Long nhận liền hung hăng một kích, chạm tại trên tâm chắn. Đùng một tiếng vang, mặt này linh bảo cấp tâm chắn lập tức phát ra một tiếng gào thét, ngân mang cuồng tiệm mấy lần sau, trong nháy mắt bị Ma Long nhận chém thành hai nửa. Vị này một tộc lão giả giật nảy cả mình, thân hình thoát một cái liền muốn né tránh, nhưng ở Ma Long nhận tốc độ khủng khiếp bên dưới, chỉ là vừa mới lắc lư cái nửa người trên, dưới chân cũng còn chưa kịp xê dịch, lưỡi đao này liền từ hắn lồng ngực đâm vào, từ hậu tâm hắn bắn ra. Ách một tộc lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt thần thái cấp tốc biến mất, toàn thân hắn huyết nhục tinh hoa tại một lát ngắn ngủi này ở giữa bị Ma Long nhận rút khô, cả người đã mất đi sinh cơ. Đồng thời, tại Diệp Minh khống chế bên dưới, Ma Long nhận đang hấp thu một tộc lão giả huyết nhục tinh hoa thời điểm, cái kia khổng lồ uy năng ở tại thể nội bộc phát, trực tiếp đem bên trong nguyên anh cho quấy đến vỡ nát. Làm xong việc này sau, Diệp Minh hai tay duỗi ra, đem hai người vòng tay chứa vật nhiếp đi qua, sau đó không chút nào dừng lại, lần nữa hóa thành kim quang hướng yêu tộc chỗ phương hướng bay đi. Cái này, đây là người nào? Tiêu đạo hữu ngươi biết sao? Nhân vật lợi hại như thế, ta trước đây làm sao chưa từng có nghe nói qua? Hai vị trong tu sĩ nhân tộc Bạch Diện thư sinh kia một mặt hãi nhiên, trong miệng thì thào nói. Thư sinh trong miệng Tiêu đạo hữu là một vị nho sam ăn mặc trung niên nhân, lúc này trong mắt của hắn rung động không thể so với Bạch Diện thư sinh nhỏ. Bất quá hắn hay là cùng Bạch Diện thư sinh giải thích nói, người này tên là Diệp Minh, là vị sơ đại phi thăng tu sĩ, hắn ở trên trời bên thành đảm nhiệm thanh minh vậy lúc, từng bởi vì diệt sát qua đại lượng dị tộc mà danh tiếng vang xa. Không nghĩ đến người này tiến giai luyện hư kỳ sau, thực lực y nguyên cường hãn như vậy, mặc dù chỉ có trung kỳ tu vi, nhưng diệt sát cùng chúng ta cùng giai một tộc tồn tại, đơn giản giống như lấy đồ trong túi. Diệp Minh, thật là cường nhân cũng. Có cơ hội nhất định phải hảo hảo kết giao một phen Bạch Diện thư sinh nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục. Đúng vậy a, nên hảo hảo kết giao một phen họ Tiêu tu sĩ trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn là bản thổ tu sĩ, trước kia một mực tham dự vào cùng tu sĩ phi thăng đấu tranh bên trong, tự nhận đối với tu sĩ phi thăng vẫn tương đối hiểu rõ. Biết những người này thực lực không thể lẽ thường độ chi, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ có cường hãn như vậy người, xem ra sau này muốn cải biến sách lược, tận lực thiếu tham dự những này tranh đấu, bằng không ngày nào treo chọc phải người này, phiền phức liền lớn. Diệp Minh lúc này không thèm để ý người khác như thế nào đàm luận chính mình, hắn cần làm chính là tận lực nhiều đánh giết dị tộc, thu hoạch năng lượng cùng các vật tư. Giết chết hai cái luyện hư hậu kỳ một tộc người sau, hắn lại để mắt tới cách nơi này không xa một cái luyện hư trung kỳ một tộc. Người này đã thấy được Diệp Minh diệt sát hai vị trong tộc cao nhân một màn, gặp Diệp Minh hướng mình bên này bay tới, trong lòng của hắn cực sợ. Mở, vị này tuổi trẻ một tộc hét lớn một tiếng, chỉ huy mấy món uy năng cường đại bảo vật điên cuồng công kích đối thủ của hắn, muốn thoát khỏi đánh nhau chết sống, từ đó bỏ trốn mất dạng. Nhưng làm đối thủ của hắn vị nữ tử xinh đẹp kia cũng không phải ăn chay, tại một trận yêu kiểu cười bên trong, phát ra mảng lớn dương mù màu hồng phấn, khuyết tán đến chúng quanh trăm trượng không gian, từng đóa màu hồng phấn cánh hoa, tựa như từng thanh như lưỡi dao ở bên trong đâm xuyên phi hành, đem một tộc người tuổi trẻ vòng bảo hộ phòng ngự cùng hình vòng tròn bảo vật đánh cho đinh đinh đang đang loạn hưởng. Những này dương mù màu hồng phấn có cực mạnh mê miễn kích tình hiệu quả, chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào vô tận trong huyễn tượng, sau đó bị những cánh hoa kia cắt chém đánh giết. Một hệ nam tử lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, trên mặt ngoan sắc lóe lên, trong tay pháp quyết biến đổi, trong miệng đọc lên vài tiếng trầm thấp chú ngữ sau. Ầm ầm một tiếng vang kinh thiên động địa, hắn một kiện cự kiếm linh bảo ầm vang tự bạo. Bạo tạc khổng lồ uy lực một chút đem sương mù phấn hồng cùng cánh hoa nổ tung, người này không chút do dự từ bên trong bắn ra. Nhưng lúc này đã muộn, Diệp Minh liên tục mấy cái lấp lóe, liền kim quang lóe lên xuất hiện ở một tộc bên người nam tử không đến xa ba chỗ chỗ. Cùng lúc đó, Diệp Minh tay phải nắm tay xông người này hung hăng đảo ra. Ba cái kim quang lập lòe quyền ảnh từ Diệp Minh toàn diện xuyên suốt ra ngoài, trong nháy mắt đập vào một tộc nam tử trên thân. Bành 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 ba tiếng dày đặc tiếng va đập liên tục vang lên, tộc nam tử làm vòng tròn, vòng bảo hộ các loại phòng ngự đều bị quét qua mà diện. Tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, vị này một tộc nam tử bị phái nhiên thần lực nện thành thịt vụn, chết đến mức không thể chết thêm. Khanh khách, vị đạo hữu này cực kỳ lợi hại, thiếp thân bội phục. Ta gọi Tinh Nhiễm, có thể hay không cùng đạo hữu kết giao bằng hữu? Nữ tử xinh đẹp thấy vậy, trong lòng kinh hãi đồng thời, cười khanh khách xông Diệp Minh nói ra. Tại hạ Diệp Minh, có rảnh trò chuyện tiếp đi. Diệp Minh đưa tay nhiếp qua một tộc nam tử vòng tay chữ vật, nói một câu sau, vội vàng rời đi. Chương 615, thu thập luyện thần đan. Chương 615, thu thập luyện thần đan. Sau đó, Diệp Minh thuận tường thành phương hướng, một đường hướng yêu tộc thủ vệ bên kia giết đi qua. Lúc phi hành, hắn tận lực thu liễm khí tức, ẩn nấp tung tích. Sau đó cách mỗi vài dặm lựa chọn một chỗ kịch đấu say xưa chiến đoàn, đột nhiên xuất thủ đánh lén, diệt sát cái này đến cái khác một tộc tu sĩ. Diệp Minh thực lực hôm nay đã sớm vượt qua luyện hư kỳ rất nhiều, lại là tận lực đánh lén. Bởi vậy, phàm là bị hắn chọn trúng mục tiêu, không có một cái nào có thể trốn được ma trảo của hắn, tất cả đều vẫn lạc tại trong tay của hắn. Khi hắn đi vào yêu tộc cùng ảnh tộc giao chiến khu bước lúc, đã diệt sát hơn 40 luyện hư trung hậu kỳ một tộc tu sĩ. Mà lại, bởi vì hắn là đánh một thương đổi một địa phương, cũng không có tại một khối không lớn trong khu vực song tạo thành đại quy mô sát thương. Lại thêm tại cái này dài đến hơn 200 dặm trên chiến trường, mỗi thời mỗi khắc đều tại có người vẫn lạc, người, yêu, mục, ảnh, mỗi cái tộc đàn đều có người tử vong, tràn diện hỗn loạn không gì sánh được. Cho nên cho tới bây giờ, Diệp Minh hành động này còn chưa gây nên một tộc những cái kia hợp thể tồn tại chú ý. Diệp Minh đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía trước một mảng lớn ảnh tộc tu sĩ, trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Hắn sở dĩ vượt qua hơn phân nửa tiên nguyên thành tường thành lại tới đây, chính là vì những này ảnh tộc tu sĩ. Đối với nhục thân cùng pháp lực tu luyện, hắn có luyện tinh đan cùng luyện linh đan, mà lại hai loại đan dược tương đối dễ dàng thu hoạch được. Nhưng đối với tăng tiến thần hồn tu vi luyện thần đan, liền vô cùng ít ỏi. Tại Phong Nguyên đại lục góc tây bắc khối này, chỉ có diệt sát ảnh tộc mới có thể nhanh chóng thu hoạch được đại lượng luyện thần đan. Mặt khác có thể tu luyện tới luyện hư kỳ âm hồn quỷ vật loại hình sinh linh tương đối ít thấy, tại trong man hoang cũng giống như thế. Cho nên tại tinh, khí, thần phương diện, Diệp Minh thần hồn tu vi, tương đối mặt khác hai cái tới nói, liền lộ ra yếu nhược. Hắn muốn thừa dịp này đại chiến cơ hội, tận khả năng nhiều đánh giết ảnh tộc tu sĩ, thu hoạch đầy đủ luyện thần đan. Quan sát một lát sau, Diệp Minh hai mắt tỏa sáng, ánh mắt dừng lại tại hướng vài dặm bên ngoài nơi nào đó. Chỉ gặp nơi đó có một cái hơn 10 trượng to lớn hỏa phượng, toàn thân tỏa ra màu đen hỏa diễm, tại cùng một đạo xích ảnh đánh đến hừng hực khí thế. Hỏa phượng thân hình ưu nhã, hắc diễm lượn lờ, khí tức trên thân có loại cảm giác quen thuộc. Tiểu Vân. Diệp Minh một chút phân biệt, liền nhận ra được, cái này hắc diễm hỏa phượng chính là Tiểu Vân biến thành. Không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là hơn 500 năm, nàng này cũng tiến giai luyện hư trung kỳ, phải biết, hơn 500 năm đối với yêu tu cái kia siêu trưởng thọ nguyên tới nói, chỉ là một cái nho nhỏ đoạn ngắn mà thôi. Xem ra cô nàng này cơ duyên không nhỏ a. Mà cùng Tiểu Vân đối chiến cái kia đạo xích ảnh, có cao 7-8 thước, toàn thân đỏ mênh mông, trên đại thể hình dạng cũng là hình người, bất quá lại mọc ra một viên đầu lâu to lớn, cơ hồ là người bình thường gấp 2-3 lần lớn nhỏ, cực không cân đối. Tử quang chớp động khuôn mặt bên trên, một đôi đỏ tươi lướt át con mắt, khiến cho hắn nhìn thực sự vạn phần quỷ dị. Thần niệm quét qua, cái này xích ảnh đồng dạng có luyện hư trung kỳ tu vi. Hơn nữa thoạt nhìn thần thông có chút cứng hãn, dưới tình huống một đối một, đã đem Tiểu Vân ngăn chặn, một mực nắm giữ đấu pháp quyền chủ động. Tâm niệm vừa động ở giữa, Diệp Minh thu liễm khí tức, nhanh chóng hướng về cái kia xích ảnh tới gần. 5 dặm, 2 dặm, 3 trượng. Cùng Tiểu Vân tranh đấu xích ảnh từ đầu đến cuối không có đối với Diệp Minh tới gần khai thác hành động gì. Khi tới gần đến khoảng cách xích ảnh chỉ có bách trượng khoảng cách lúc, Diệp Minh động. Chỉ gặp hắn trên thân kim quang chói lọi một chút sau, thân hình nhanh như tia chớp bắn ra, hóa thành một đầu kim tuyến, vượt ngang hư không, một chút xuất hiện tại xích ảnh sau lưng. Ai, xích ảnh ngay tại thi triển một loại sôi máu bí thuật, điên cuồng công kích tới đối diện hắc diễm hỏa phượng, đột nhiên cảm thấy sau lưng có dị vật tiếp cận. Hắn đột nhiên quay người, đồng thời cánh tay từ trên xuống dưới vung lên, một mảnh huyết quang chiếu nghiêng xuống, muốn cho kẻ đánh lén một cái hung hăng giáo huấn. Nhưng mà, nên đón hắn là một mảnh linh quang lập lòe hào quang màu xám, cùng một tòa bách trượng to lớn đen xì ngọn núi. Vạn đạo hào quang màu xám chỉ là hướng xuống nhẹ nhàng quét qua, liền đem xích ảnh bao phủ ở bên trong. Xích ảnh kinh hai muốn tuyệt, bởi vì dáng mây xám này quỷ dị không gì sánh được, tiếp xúc thân thể của hắn, liền khiến cho trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển mất linh, thân hình phảng phất lâm vào vũng bùn giống như, tất cả động tác đều chậm chạp trì trệ không gì sánh được. Liền ngay cả hắn phát ra mảnh huyết quang kia, cũng bởi vì linh lực vận chuyển hiệu suất chợt hạ xuống, mà trở nên uy lực giảm nhiều. Anh đang lúc xích ảnh muốn ra sức tránh thoát hôi hà chói buộc lúc, một đạo cánh tay trẻ con thu hỏa hồng tiệm điện chống rông xuất hiện, một cái bật lên ở giữa, bổ vào xích ảnh trên thân. Ầm ầm một tiếng vang trầm sau, xích ảnh biểu lộ ngưng tụ, ngơ ngác bất động. Theo Diệp Minh tu vi tăng lên, bính hỏa dương lôi uy lực cũng nước lên thì thuyền lên. Cái này xích ảnh thể nội linh lực vận chuyển mất linh, thân thể di động bị hạn chế, tiếp nhận bính hỏa dương lôi toàn bộ uy năng, tại chỗ liền bị bổ gần chết. Ngay sau đó một cái màu vàng quang thủ gào thét tiến vào trong dáng mây xám, năm ngón tay bắt lấy xích ảnh thân thể hùng hăng một nắm, đem nó bóp thành từng mảnh xích hồng linh quang, sau đó tại hôi hà trùng kích vào, tiêu thất vô tung. Nhìn xem bao khỏa trong không gian nhiều hơn 20 khỏa luyện thần đan, Diệp Minh mỉm cười, sau đó đưa tay đem nguyên tử thần sơn gọi trở về, cũng nhìn hắc diễm hỏa phượng một chút. Hắc diễm hỏa phượng bị bất thình lình một màn làm một trận ngạc nhiên, gặp Diệp Minh nhìn mình lúc, mới tâm niệm vừa động giải trừ biến thân. Diệp đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt, chúc mừng đạo hữu tu vi tiến nhanh. Nàng này đối với Diệp Minh miểu sát xích ảnh thực lực đều là không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì Diệp Minh tại hóa thần kỳ lúc, liền có thể ngạnh sinh sinh đem luyện hư trung kỳ yêu tu hoành sát. Bây giờ người này tu luyện đến luyện hư trung kỳ, có thể làm được điểm ấy dưới cái nhìn của nàng, không chút nào là lạ. cùng vui, đạo hữu cũng tiến vào nhất giai, đồng dạng thật đáng mừng. Đúng rồi, trước đây ít năm chuyện nhờ vả ngươi tiến triển như thế nào? Diệp Minh không có thời gian hàn huyên, trực tiếp hỏi lên mình quan tâm sự tình. Khi hỉ, đạo hữu thật đúng là người nóng tính người. Cho ngươi, đây là ta sửa sang lại một chút tư liệu. Tiểu Vân nghe vậy, lập tức từ trong ngực lấy ra một viên màu lửa đỏ ngọc giản, tiện tay quăng ra, vứt cho Diệp Minh. Diệp Minh sau khi nhận lấy, nhìn cũng không nhìn ném vào vòng tay chữ vật. Sau trận chiến này, có cần, ta sẽ đi tìm ngươi. Không có vấn đề, trong lúc chiến tranh, tiểu nữ tử một mực tại Hắc Viêm lâu, tùy thời hoan nên đạo hữu đến thăm. Tiểu Vân vừa cười vừa nói. Diệp Minh gật gật đầu sau, thân hình khẽ động, hướng phía dưới một cái chiến đoàn bay đi. Sau đó, Diệp Minh nên đón một trận đối với ảnh tộc luyện hư tu sĩ thu hoạch thị yến. Bởi vì nguyên tử thần sơn đối với ảnh tộc to lớn tác dụng khắc chế, những này ảnh tộc nhân tại Diệp Minh trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Vô luận là luyện hư trung kỳ hay là luyện hư hậu kỳ, chỉ cần bị nguyên tử thần quang quét trúng, một thân thực lực lập tức hạ xuống 5 thành trở lên. Dưới loại tình huống này, đối mặt Diệp Minh lôi đỉnh đả kích, bọn hắn từng cái nuốt hận tại chỗ, tử vong đồng thời, cho Diệp Minh mang đến từng viên luyện hồn đan. Diệp Minh từ tường thành một đầu này, du tẩu đến một đầu khác, lại trở về. Như thế một cái vừa đi vừa về bên dưới, hắn liền diệt sát 60-70 cái luyện hư trung hậu kỳ ảnh tộc tu sĩ. Lần này liền thu thập đủ hắn toàn bộ luyện hư kỳ tu luyện dùng luyện thần đan. Ngay tại hắn lại một lần diệt sát một cái luyện hư hậu kỳ xích ảnh lúc, vài dặm bên ngoài trên không trung, truyền đến một tiếng kinh sợ cực kỳ cuồng hống, "Này, tiểu tử kia nhận lấy cái chết." Ngay sau đó, chói mắt tử mang từ phía trên kích xạ xuống, khí thế hung hăng hướng Diệp Minh đánh tới. Hợp thể hậu kỳ. Diệp Minh trong lòng đại chấn, cấp bậc này tử ảnh, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Bởi vậy, Diệp Minh không để ý tới thu lấy chiến lợi phẩm, không chút do dự xoay người chạy. Lấy hắn lúc này tu vi, thi triển đại na di thuật, tại khoảng cách gần bạo phát đi ra tốc độ có thể so với thuấn di. Chỉ gặp hắn biến thành kim quang bá 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 liên tục lấp lóe mấy lần, liền chui ra khỏi vài dặm xa. Phía sau cái kia đạo tử ảnh tốc độ tuy nói còn nhanh hơn hắn, nhưng cuối cùng không thể lập tức tiếp cận Diệp Minh. Giết ta hậu bối còn muốn trốn. Nằm mơ đi thôi. Tử ảnh có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua điên cuồng bỏ chạy Diệp Minh, cười lạnh một tiếng sau, thân hình một cái mơ hồ sau, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, tí mênh mông quang mang lóe lên, tử ảnh xuất hiện ở 200-300 trượng bên ngoài. Tiếp lấy thân hình lại mơ hồ một cái, muốn tiếp tục tốc độ tăng lên truy kích. Nhưng vào lúc này, từ ảnh bên người cách đó không xa hư không bỗng nhiên xuất hiện một đầu vết nước màu trắng, một cái dài trăm trượng cự hình hỏa điểu từ đó nhảy ra. Chương 616, trăm người chém, 1, chương 616, trăm người chém, 1, chim này hình tượng cùng Tiểu Vân biến thành hỏa điểu rất tương tự, chỉ là hình thể lớn hơn rất nhiều, trên thân lông vũ đường vân vô cùng rõ ràng, từng cái phù văn thần bí ở tại mặt ngoài hiện hiện. Cự hình hỏa điểu hai cái móng vuốt như thiểm điện hướng phía trước một chảo, một mảnh rộng trăm trượng rộng biển lửa bỗng nhiên từ hư không phát ra, một chút đem từ ảnh bao phủ tại trong đó. Trong biển lửa hỏa diễm hiện lên đen kịt chi sắc, nhưng phần thiên trừ hải giống như cực nóng nhiệt độ cao, phản phất đem hư không đều muốn nuốt mặc. Thu biển lửa màu đen ảnh hưởng, tử ảnh vừa muốn biến mất thân ảnh, bị buộc ngừng lại. Ha ha ha. Tử Dương Vương, còn không có đánh xong đâu, làm sao đông nhiên liền chạy đâu? Một trận thanh âm thanh thúy dễ nghe từ cự hình hỏa điệu trong miệng truyền ra. Hắc Phượng Yêu Vương, bản tọa không tâm tình cùng ngươi dây dưa, ngươi tránh ra cho ta. Được xưng là Tử Dương Vương, tử ảnh bị tức đến thổ huyết, cứ như vậy một trì hoãn công phu, tiểu tử nhân loại kia liền thoát ra bên ngoài mới giảm. Hắn không cùng Hắc Phượng Yêu Vương dây dưa ý tứ, trên thân tím mênh mông ánh sáng lóe lên phía dưới, hóa thành một đạo nhạt không thể gặp bóng dáng phóng lên tận trời, một lát liền xông ra biển lửa màu đen vây quanh, xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài. Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Hắc Phượng Yêu Vương biến thành cự hình hỏa điểu trong miệng thanh âm lạnh lẽo, một móng gạch một cái, phá vỡ hư không, thân ảnh khổng lồ chui vào trong đó. Sau một khắc, Tử Dương Vương bên người không gian ba động lại nổi lên, Hắc Phượng Yêu Vương hiện thân mà ra, lần nữa thả ra đen kịt một màu biển lửa. Đồng thời lần này nàng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp phát động các loại thần thông, phô thiên cái địa đánh tới hướng Tử Ảnh. Tức chết ta cũng, đã ngươi muốn đánh, ta liền để ngươi trả giá đắt. Tử Dương Vương khi đến mắng to không thôi, nhưng đối mặt yêu vương công kích, hắn không thể không thi triển cường lực thủ đoạn tiến hành ứng đối, như lại một vị chạy trốn đuổi bắt nhân tộc tiểu tử lời nói, chính mình cũng có thể muốn thiệt thòi lớn. Trong khoảnh khắc, hai vị hợp thể hậu kỳ tồn tại ngay tại này bắt đầu đấu pháp. Âm ầm bạo hưởng, trùng thiên hỏa vân cùng tử quang, bao trùm phương viên 20 dặm không gian. Ở đây trong khu vực đấu pháp ảnh tộc cùng tu sĩ yêu tộc đều hãi nhiên, sử xuất lăn lộn thân thủ đoạn mới thoát khỏi hai vị tồn tại kinh khủng tranh đấu dư ba, vọt tới chỗ xa hơn đi. Ngoài mấy chục dặm, kim quang lóe lên, Diệp Minh hiện ra thân hình, nhìn qua nơi xa kinh thiên động địa đấu pháp, cười hắc hắc. Tại trận này chủng tộc đại chiến trên chiến trường, song phương hợp thể kỳ đỉnh cấp chiến lược số lượng đều không khác mấy, thực lực cũng không có chênh lệch quá lớn, cơ bản đều đánh có đến có bể, kiềm chế lẫn nhau. Nếu như một phương muốn trượt xuống đi đối với tiểu bối xuất thủ, một phương khác khẳng định là muốn xuất thủ ngăn cản. Trừ phi tiểu bối kia đắc tội qua hợp thể kỳ tu sĩ, người sau mới có thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên chỉ cần có thể thoát khỏi hợp thể kỳ dị tộc kích thứ nhất, hoặc là đợt thứ nhất truy sát, như vậy yêu tộc hoặc là nhân tộc tu sĩ liền sẽ chạy đến cứu viện. Chính là căn cứ vào điểm này, Diệp Minh mới không cố kỵ gì, điên cuồng điểm sát ảnh tộc tu sĩ. Đương nhiên, coi như yêu tộc hợp thể tu sĩ không tới cứu viện mình, Diệp Minh cũng có nhất định nắm chắc đào thoát truy sát. Dù sao hắn địa phương chiến đấu cách Thiên Nguyên thành hộ thành đại trận lại không xa, hắn vừa rồi một mực thuận phía trên tường thành chạy, như thực sự chuyện không thể làm, hắn sẽ lập tức hướng trong đại trận vừa trốn, vị kia tử ảnh căn bản là không làm gì được hắn. Bất quá, trải qua chuyện này sau, Diệp Minh không dám lớn lối như vậy. Hắn tại bảo đảm không rời đi chiến trường tình huống dưới, tận khả năng tới gần hộ thành đại trận, sau đó du tẩu cùng các nơi chém giết trong đám người. Cẩn thận quan sát chung quanh cùng không trung tình huống, tại xác nhận 20 dặm bên trong không có hợp thể hậu kỳ tồn tại sau, hắn mới có thể nhắm ngay thời cơ xuất thủ đánh lén. Như đánh lén không thành, vậy liền cường sát. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua. Rất nhanh, song phương đại chiến cùng một chỗ một đêm sau, rốt cục Minh Kim thu binh. Một tộc cùng ảnh tộc nhau nhau rút lui, mà hai tộc nhân yêu chỉ là phát ra thắng lợi gieo họ, nhưng cũng không đuổi theo, để phòng bị người phản công. Thẳng đến xác nhận hai chi đại quân dị tộc rút lui đến Thiên Nguyên thành ngoài mấy trăm dặm, làm chiến tranh chỉ huy Kim Việt Thiền sư lúc này mới tuyên bố, các vị đạo hữu chú ý, tường thành các nơi yếu điểm, dựa theo kế hoạch lưu lại hai thành nhân viên phòng thủ, đám người còn lại trở về trong thành tu chỉnh. Giọng nói như trung đồng, phương viên hơn 10 dặm đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, càng xa xôi thì do những trưởng lão khác tiến hành truyền đạt. Ha ha, ngăn trở. Chương 616, trăm người chém, 2, chương 616, trăm người chém, 2, dị tộc nhân rốt cục lui đi, trở về lao tử phải thật tốt tiêu hóa một chút. Tham dự tác chiến nhân viên lập tức phát ra rung trời tiếng hoan hô, đến chúc mừng hai tộc nhân yêu lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Vừa rồi đại chiến thảm liệt mạo hiểm không gì sánh được, mặc kệ là hai tộc nhân yêu hay là một ảnh hai cái dị tộc, tại ngắn ngủi một ngày trong chém giết, tất cả đều gặp đại lượng thương vong. Cứ việc không có người thông báo chết tổn, nhưng thực lực cao cường người còn có thể đang chém giết lẫn nhau sau khi thông qua thần thức cảm ứng ra các tộc đại khái thương vong. Diệp Minh đang chiến đấu sau khi cũng sẽ dùng thần niệm quét hình toàn trường, liền hắn biết hợp thể kỳ tu sĩ tại hắn thần thức thấy phạm vi bên trong bốn cái chủng tộc đều chỉ có một phần nhân viên thụ thương, cũng không có người vẫn lạc. Hợp thể kỳ trở xuống thương vong, nhân tộc bên này chỉ ít chết mấy chục cái luyện hư kỳ tu sĩ, hóa thần kỳ có mấy trăm, nguyên anh kỳ thì càng nhiều, chỉ ít chết trên vạn người. Yêu tộc bên kia thương vong cùng nhân tộc không sai biệt lắm, mà một tộc cùng ảnh tộc thương vong thì càng nhiều. Tại nguyên anh hóa thần phương diện, bởi vì hai tộc nhân yêu bên này dùng khỏe ứng mệnh, lại có pháp trận làm bị vào, rất nhiều người bị thương đều sẽ chạy trốn tới trong đại trận đi, nhưng một ảnh hai tộc liền không có đãi ngộ này. Bởi vậy, hai tộc này nguyên anh hóa thần cấp tu sĩ nhân số tử vong tổng thể so với người yêu hai tộc nhiều hai thành. Tại luyện hư kỳ phương diện, những cái kia không có Diệp Minh tham dự chiến đấu, thương vong cùng người yêu hai tộc không kém nhiều. Nhưng nếu tăng thêm Diệp Minh giết chết người lời nói, vậy thì có chút kinh người. Hắn đang chạy trốn từ ảnh truy sát sau trong khoảng thời gian này, lại điên cuồng đánh chết mấy chục cái luyện hư kỳ dị tộc, bao quát hơn 40 ảnh tộc nhân cùng hơn 20 cái mộc tộc. Chỉ lần này một trận chiến, Diệp Minh liền thu hoạch hơn 100 ảnh tộc luyện hư tu sĩ, cùng 60-70 cái mộc tộc tu sĩ. Diệp Minh thu hoạch những đầu người này, rất nhiều đều là tại hai tộc nhân yêu tu sĩ không coi vào đầu phát sinh. Bởi vậy, trận chiến mở màn vừa mới kết thúc, tên của hắn liền nhanh chóng tại hai tộc nhân yêu luyện hư kỳ bên trong truyền ra. Nhưng ngay sau đó, không có qua mấy canh giờ, sự tích của hắn liền một truyền 10, 10 truyền trăm, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên thành. Từ hợp thể xuống đến Nguyên Anh, cơ hồ đều biết Diệp Minh diệt sát hơn 100 cái dị tộc nhân sự tình. Mà những dị tộc này bên trong, đều là cùng Diệp Minh cùng giai hoặc là cao hơn một giai tồn tại. Dư luận trong nháy mắt xôn xao, hóa thần kỳ trở xuống, tinh tinh có vị thảo luận, nhân tộc lúc nào ra như thế một cái mãnh nhân, cũng vì nhân tộc có như thế một cái mãnh nhân mà tự hào. Đồng thời, có người hiểu chuyện thậm chí cho Diệp Minh lấy cái trăm người chém xưng hảo. Mà luyện hư kỳ sau khi nghe, phản ứng nhưng lại không giống nhau, đã có mừng rỡ, lại thay hại sợ, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Nhao nhao hướng xung quanh người nghe ngóng Diệp Minh đến cùng là người thế nào. Một gian vẽ đầy Phật văn trong tính thất, Kim Việt Thiền sư trong tay cầm một viên ngọc giản, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thì ra là thế, xem ra Thánh Hoàng đã sớm nhìn ra người này bất phàm, lúc này mới cố ý mời chào. Không được, nhân tài bực này vật, nhất định phải lưu tại Thiên Nguyên thành mới được, không được bị người khác đoạt đi. Lão tăng trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết định này. Đem ngọc giản vừa thu lại sau, bước nhanh đi ra tính thất. Nếu có thể thấy rõ trong ngọc giản nội dung lời nói, liền có thể phát hiện, bên trong tất cả đều là Diệp Minh tương quan sự tích, cùng một chút hắn chiến đấu tràng diện hình ảnh. Một gian cao lớn hùng vĩ trong điện đường, lũ ra lão giả mặc thanh bào hung hăng đem một cái đẹp đẽ ấm ngọc quẳng xuống đất. Đơn giản lẽ nào lại như vậy, sắc mặt hắn tái nhợt mắng một câu. Tam trưởng lão, xem ra chất nhi một người không cách nào hoàn thành ngài bố trí nhiệm vụ. Cái này Diệp Minh vậy mà như thế lợi hại, giết luyện hư hậu kỳ dị tộc nhân liền như là như chém dưa thái rau, chất nhi cho là không phải hợp thể tu sĩ xuất thủ, đừng nghĩ lấy tính mệnh của hắn. Ngài nhìn Lũng Ninh ở một bên lơm lớp lo sợ nhỏ giọng nói ra. Đồng thời trong lòng của hắn một trận may mắn chính mình còn không có xuất thủ lấy tìm Diệp Minh phiền phức, nếu không khẳng định là có mệnh đi, mất mạng về. Nhìn cái gì vậy, hiện tại trong thành cơ hồ tất cả hợp thể tu sĩ đều đang chăm chú người này, lúc này lại đi giết hắn, ngươi muốn chúng ta Lũng gia trở thành mục tiêu công kích à? Lão giả mặc thanh bào trừng mắt, nghiêm nghị quát hỏi. Vạn bối không dám, vạn bối không dám. Lũng Ninh lập tức dọa đến nằm sấp bò xổm trên mặt đất, kinh sợ đạo. Hừ, đi xuống đi, không có chờ đến gia chủ mệnh lệnh, không cho phép một mình hành động. Là, trưởng lão. Lũng Ninh lơm lớp lo sợ rời đi đại điện. Chương 617, Thiên Tâm Đan chương 617, Thiên Tâm Đan hôm nay đại chiến vừa mới kết thúc, Diệp Minh liền quay trở về động phủ mình. Bước nhanh đi đến một gian tĩnh thất sau, một tấm ghế bành bên trong ngồi xuống, khóe miệng liền lộ ra nụ cười mừng rỡ. Chỉ gặp hắn hai tay bàn tay đi lên khẽ đảo, liền có hai viên viên đan dược một tả một hữu xuất hiện ở lòng bàn tay. Bên trái đan dược kim quang long lánh, linh khí bức người, dược hương cực kỳ nồng đậm, đơn giản hít một hơi liền cảm giác chân nguyên trong cơ thể vận chuyển nhanh hơn một chút, chính là luyện linh đan. Mà tay phải đan dược mặt ngoài có một lớp bụi mênh mông hào quang, đồng dạng dược hương thoải mái, nghe ngóng để cho người ta thần hồn sảng khoái, chính là cái kia tăng tiến luyện hư thần hồn luyện thần đan. Có một đợt này đan dược sau, chính mình liền có thể gối cao không lo tu luyện pháp lực cùng thần thức. Hắn đem hai viên đan dược đặt ở trong lòng bàn tay, nhìn kỹ một hồi lâu, mới một lần nữa thu lại. Sau đó đưa tay vung lên, một mảnh linh quang hiện lên đằng sau, bên cạnh trên mặt bàn nhiều hơn trên trăm cái nhan sắc khác nhau vòng tay. Ngay sau đó trong ngực, trong tay áo một trận móc sở, lại lấy ra mấy chục cái tương tự vòng tay. Cẩn thận khẽ đếm, những này vòng tay tổng cộng lại có hơn 170 cái. Những này vòng tay mặc dù nhan sắc không giống nhau, kiểu dáng khác nhau, nhưng tất cả đều là vòng tay chữ vật, đúng là hắn hôm nay diệt sát một tộc cùng ảnh tộc tu sĩ lấy được chiến lợi phẩm. Nhiều như vậy vòng tay chữ vật, hẳn là sẽ có rộng lượng thu hồi đi. Diệp Minh mang mong đợi tâm tình, cầm lấy một cái vòng tay chữ vật, trong tay kim quang bay vào sau, tiện tay ném đi. Lập tức, liên tiếp phiến bạch quang chớp động qua đi, tinh thất trên đất trống xuất hiện một đống lớn vật phẩm, chất thành một vài trượng cao núi nhỏ. A, đây là vị nào nhân huynh, đi ra ngoài đánh trận còn mang theo nhiều như vậy đồ vật? Diệp Minh lặng các loại nói thầm một tiếng sau, bắt đầu kiểm kê đứng lên. Vì tăng tốc kiểm kê tốc độ, Diệp Minh một lòng số dụng, lợi dụng khổng lồ thần thức liếc nhìn đến nhanh chóng. Mà lại, những cái kia xem xét chính là vô dụng vật phẩm, liền bên cạnh kiểm kê bên cạnh hướng vòng tay chữ vật bên trong bể trang. Không đến thời gian uống cạn chung trà, liền kiểm kê xong một cái vòng tay chữ vật. Tiếp lấy tiếp theo chỉ, càng là kiểm kê, Diệp Minh tâm tình thì càng mừng rỡ. Bởi vì vòng tay chữ vật số lượng quá nhiều, thẳng đến đêm khuya, Diệp Minh mới đưa tất cả vòng tay chữ vật đồ vật bên trong kiểm kê rõ ràng. Cuối cùng cộng lại tài vật số lượng khổng lồ, dù là nhìn quen việc đời Diệp Minh, cũng âm thầm liễu lưới. Chỉ là cao giai linh thạch liền có hơn 200 vạn, mà Diệp Minh tương đối để ý linh thạch cực phẩm, vậy mà đều có mấy ngàn nhiều, lần này liền giải quyết hắn một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn sau này còn dự định đi Lôi Minh đại lục đâu, mà muốn đi hướng nơi đó, liền cần cưỡi vượt qua đại lục truyền tống trận. Loại trình độ này truyền tống trận, mỗi khởi động một lần, đều cần đại lượng linh thạch cực phẩm. Những năm gần đây, Diệp Minh một mực thu thập linh thạch cực phẩm, mục đích chủ yếu chính là vì việc này. Mặc dù trước mắt hắn còn không biết truyền tống một lần cần linh thạch cực phẩm số lượng là bao nhiêu, nhưng có cái này mấy ngàn khối, lại thêm chính mình thu thập, làm sao nào đều đủ truyền tống rất nhiều lần đi. Nói đến, nhân tộc thực lực quá mức nhỏ yếu, nắm giữ tài nguyên cũng có hạn, giống vượt qua đại lục truyền tống trận loại này chiến lược công trình, trong tộc là không có. Yêu tộc cảnh nội cũng đồng dạng không có. Nếu như thế, lại nên đi chỗ nào cơ đâu? Đối với vấn đề này, Diệp Minh đã sớm có một cái kế hoạch, trước mắt còn đang vì này hoàn thiện bên trong, liền chờ đợi một thời cơ tốt đi áp dụng. Trừ cái này rộng lượng linh thạch bên ngoài, còn có đếm không hết các loại luyện đan luyện khí chế phù luyện trận vật liệu cùng công thủ bảo vật, linh đan linh dược vân vân cái gì cần có đều có. Đương nhiên, còn có rất nhiều hắn cũng không quen biết vật phẩm, những vật này hắn không có cẩn thận đi phân biệt, muốn đợi đến trong cuộc sống sau này lại chậm chậm nhìn kỹ. Còn lại một chút không dùng được tạp vật, thì toàn diện bị hắn để vào mấy cái trong vòng tay chứa vật tiêu hủy. Đang lúc Diệp Minh tại phân biệt mấy loại chế phù vật liệu lúc, đương nhiên hắn hơi nhướng mày. Sau đó đem tất cả vật phẩm thu vào, đứng dậy đi ra tính thất. Đi vào đại sảnh sau, Diệp Minh bước chân không ngừng trực tiếp xuất hiện tại ngoài động phủ, tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết sau, pháp trận mê vụ tản ra một đầu thông đạo. Cuối thông đạo chỗ đang có một cái sợi râu lông mày trắng bệch lão hòa thượng đứng bình tĩnh ở nơi đó. Diệp Minh mấy bước đi mau, ra thông đạo, hai tay ôm quyền nói, gặp qua Kim Việt đại sư. Ha ha, Diệp đạo hữu không cần đa lễ. Lão nạp đêm khuya tới chơi, không có quấy rầy đến ngươi đi, lão hòa thượng vẻ mặt ôn hòa đạo. Đại sư tu vi cao thầm, lại là Thiên Nguyên thành người phụ trách, có thể nhớ kỹ văn bối, là văn bối vinh hạnh, đại sư xin mời. Diệp Minh có chút thụ sủng nhược kinh, sau đó tránh ra thông đạo, mời lão hòa thượng đi vào. Kim Việt tiền sư cũng không có chối từ, đi theo Diệp Minh tiến nhập động phủ. Đến hội khách thính, một trận hàn huyên qua đi, Kim Việt tiền sư chủ động nói đến ý đồ đến. Diệp đạo hữu, ngươi hôm nay cùng dị tộc nhân đấu pháp sự tình, lão nạp đã hiểu rõ. Ha ha ha, làm được rất không tệ, chúng ta nhân tộc đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện ngươi dạng này ưu tú hậu bối. Vãn bối chỉ là may mắn mà thôi, đều là thừa dịp đối phương không sẵn sàng tiến hành đánh lén, nói thật, để vãn bối một lần nữa, cũng là làm không được. Diệp Minh kiêm tốn nói, đối với hôm nay chiến đấu qua sau, người khác phản ứng, hắn đã có đoán trước. Giống hắn loại này vượt cấp điên cuồng giết chóc, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều chú ý trong này, khẳng định có địch ý cũng có thiện ý, nhưng mặc kệ là cái gì, hắn đều sẽ lạnh nhạt chỗ chi, lo liệu người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, tất diệt chi nguyên tắc, tiếp tục dựa theo chính mình quy hoạch tu luyện chính là. Đạo hữu quá khiêm tốn, bất quá cẩn thận một chút cũng không sai, dù sao cây cao chịu gió lớn, ngươi có dạng này nhận biết, không hổ là từ vô số trong chém giết trưởng thành tu sĩ phi thăng. Đây là trưởng lão hội đối với ngươi ban thưởng, vốn là muốn chờ chiến sự kết thúc cùng một chỗ kết toán, nhưng đối với ngươi dạng này có công tích lớn, sớm cho ngươi cũng không có gì. Lão hòa thượng nói, lấy ra một cái có dán phong ấn hộp ngọc, đặt lên bàn. Đây là vật gì? Diệp Minh hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Ngươi mở ra liền biết. Diệp Minh y ngôn cầm lấy hộp ngọc, tay kia vô nắp hộp, phong ấn phía trên liền tự động chốc ra, cái nắp cũng tự động mở ra. Đồng nhiên, một cái tản ra ngũ thải quang mang chim nhỏ từ trong hộp ngọc bắn ra, liền muốn hướng bên ngoài phòng bay đi. Linh vật thông linh. Diệp Minh hơi sững sờ, nhưng sau đó vung tay lên, một mảnh kim hà hiện lên, một chút liền đem ngũ thải chim nhỏ cuốn vào trong đó. Đưa tay một vùng, kim hà trở về, một viên lớn chừng ngón cái, tản ra hào quang năm màu tròn vo đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay. Đây là Diệp Minh cầm đan dược cẩn thận quan sát phân biệt đứng lên. Kim Việt tiền sư tay vướt râu bạc, mỉm cười nhìn Diệp Minh. Trong mắt hắn, hắn thấy được một thiên tài quật khởi, kẻ này phi thăng vẹn vẹn hơn 700 năm, liền một đường đột nhiên tăng mạnh, từ hóa thần sơ kỳ đến bây giờ luyện hư trung kỳ, hơn nữa còn tu được một thân thực lực cường đại. Lấy đối phương hôm nay trên chiến trường biểu hiện đến xem, chính là đối mặt hợp thể kỳ, đều chưa hẳn không có khả năng một trận chiến. Thiên tài như vậy tu sĩ, hắn đã không nhớ rõ nhân tộc có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Nếu là nửa đường không có gì bất ngờ xảy ra, người này tất nhiên có thể trưởng thành đến so với hắn còn cao hơn cảnh giới. Về tình về lý, hắn đều cảm thấy hiện tại giao hảo Diệp Minh là cái một bốn bốn lời sự tình. Cho nên lúc này mới đêm khuya tới chơi, cũng đem chiến tranh ban thưởng sớm mang đến. Chỉ chốc lát sau, Diệp Minh có chút không xác định đơn, đây là Thiên Tâm Đan. Chính là Diệp đạo hữu hảo nhãn lực. Kim Việt buồn cười gật đầu. Đa tạ đại sư. Diệp Minh đại hỉ, bàn tay cầm thật chặt đan dược, trên mặt không cầm được lộ ra dáng tươi cười. Hắn đã sớm nghe nói qua, Thiên Tâm Đan lại tên Thiên Tâm Ngộ Đạo Đan, đối với đột phá hợp thể bình cảnh có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Chỉ là chưa bao giờ thấy qua loại này đan dược, cũng không nghe nói ai có được qua. Không nghĩ tới hôm nay liền có một viên xuất hiện ở trong tay chính mình, nội tâm mừng rỡ không cần nói cũng biết. Không cần khách khí, đan này là ta tại một chỗ thượng cổ di tích ở bên trong lấy được, dùng cho đột phá hợp thể kỳ bình cảnh lời nói, chí ít có hai thành tỷ lệ. Lần này vì khích lệ mọi người anh dũng giết địch, ta đem nó để vào chiến tranh công tích phần thưởng bên trong, cũng là trong đó quý giá nhất đồ vật. Coi như ta lần này không có mang đến, lấy Diệp đạo hữu chiến công của ngươi, vật này cũng sớm muộn bị ngươi hồi đoái đi. Ta đây chỉ là sớm mang cho ngươi đến thôi. Kim Việt thiền sư như vậy giải thích. Chương 618, Sừng Si tộc cùng Hải Bương tộc, 1. Chương 618, Sừng Si tộc cùng Hải Bương tộc, 1. Bất kể nói thế nào, vạn bối vẫn là phải cảm ơn đại sư. Diệp Minh cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay Thiên Tâm Đan để vào trong bình ngọc, một lần nữa dán tốt phong ấn, sau đó để vào trong vòng tay chữ vật. Trải qua trận này, Diệp đạo hữu ngươi khẳng định sẽ bị những dị tộc kia cao tầng để mắt tới, ở sau đó chiến sự bên trong còn phải cẩn thận một chút. Đa tạ đại sư nhắc nhở, vãn bối tránh khỏi. Gặp Diệp Minh có chút xem thường, Kim Việt nhắc nhở lần nữa, không được xâm nhập địch cảnh, không làm đề phòng, như lại đụng đến đối phương hợp thể hậu kỳ đại tu sĩ, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Thực sự không được, ngươi cũng có thể tại lão nạp phụ cận, một khi có cái gì tình huống khẩn cấp, ta cũng có thể tới kịp cứu viện. Vãn bối minh bạch. Diệp Minh thành khẩn nói ra, xem ra lão tăng này hẳn là cùng cái kia đen phượng yêu vương câu thông qua rồi. Hơn nữa thoạt nhìn xác thực vì chính mình suy nghĩ, riêng là xông phần tâm tư này, Diệp Minh liền đối với hòa thượng này rất có hảo cảm. Như vậy rất tốt, nếu như ngươi không để ý, ta có thể cho ngươi nói một chút một tộc cùng ảnh tộc tu sĩ cấp cao một chút thường dùng thần thông, ngươi gặp gỡ đằng sau, tốt có tâm lý chuẩn bị, khai thác tính nhắm vào biện pháp ứng đối. Đương nhiên sẽ không để ý, đại sư mời nói, vãn bối đối với cái này rất là cảm thấy hứng thú đâu. Sau đó, giữa hai người lại trò chuyện lên những lời khác để. Nói xong một tộc nói ảnh tộc, Kim Việt đem hắn hiểu rõ đến liên quan tới dị tộc thường gặp công pháp thần thông, cùng có khả năng nhược điểm đều kỹ càng giới thiệu một lần. Song sau, lại bắt đầu nói lên trên việc tu luyện sự tình, bao quát kinh nghiệm tâm đắc các loại, Diệp Minh biết lao hòa thượng này là muốn thừa cơ chỉ điểm mình. Thế là không chút khách khí đem tự mình tu luyện bên trong gặp phải nghi vấn không hiểu chỗ, toàn diện đều hướng nó xét ra. A, không nghĩ tới Diệp đạo hữu lại vẫn tu có nhục thân thần thông bí thuật, vừa nghe đến Diệp Minh để tu luyện vấn đề, Kim Việt liền ngạc nhiên nhìn xem Diệp Minh, lần nữa trên dưới bắt đầu đánh giá, phảng phất muốn nhận thức lại Diệp Minh một phen. Này, ta chỉ là một người lung tung mù luyện mà thôi, trên căn bản không được mặt bàn. Thật sao? Kim lão hòa thượng giống như cười mà không phải cười nhìn Diệp Minh một chút, cũng không biết tin hay là không tin. Bất quá hắn không có truy nguyên, tiếp tục nói đến, Phật tông cũng không ít luyện thể công pháp, lão nạp cũng từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian, đối với cái này ngược lại là có chút thô thiển kiến thức, ta nói ra ngươi quyền đường kiến thức nghe một chút là được, đối với ngươi có hữu dụng hay không, liền xem chính ngươi phán đoán. Đại sư mời nói. Diệp Minh cảm thấy hứng thú ngồi thẳng người. Cái gọi là luyện thể, trước mắt chủ lưu tu luyện lộ tuyến chính là sau đó, Kim Việt thiền sư đem hắn đối với luyện thể kịch liệt đêm hai nói. Diệp Minh thì nghe được tinh tinh có vị, thỉnh thoảng còn chen vào nói hỏi một câu, hoặc là nói ra chính mình lý giải, cùng đối phương thảo luận. Càng trò chuyện, Diệp Minh đã cảm thấy càng có thu hoạch, lao hòa thượng này một thân tu vi đến hợp thể trung kỳ đỉnh phong, thực lực cũng tương đương lợi hại. Không biết sống bao nhiêu và năm, chứng kiến hết thể y nguyên phong phú không gì sánh được, mà lại đối với Phật tông luyện thể chi thuật, đọc lướt qua rất sâu, lời nói ra, để Diệp Minh có loại cộng minh cảm giác. Hắn không từ lên 12 phần tinh thần, qua nhiều năm như vậy, lần đầu gặp được có thể ở trên luyện thể cho hắn chỉ điểm trợ giúp người, lúc này hắn đâu còn không biết phải bắt được cơ hội, hảo hảo giao lưu. Bởi vậy, Diệp Minh toàn bộ hỏi rất nhiều vấn đề, trong đó lại xen lẫn một chút pháp thể song tu loại hình đồ vật. Mặc kệ hắn hỏi là cái gì, vị lao hòa thượng này cơ hồ đều có thể cho ra tương đối đáp án hợp lý hoặc là kiến giải. Cái này khiến Diệp Minh cảm thấy thu hoạch không ít. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, Diệp Minh mới đưa lão hòa thượng này đưa ra bên ngoài phủ. Đa tạ đại sư dốc lòng chỉ điểm, ơn này vãn bối nhất định ghi nhớ trong lòng. Diệp Minh không người cho lão hòa thượng hành đại lễ. Cái này âm thanh cảm kích, Diệp Minh xác thực phát ra từ đáy lòng, chân tình từ lòng. Lần này chỉ điểm không phải sư đồ hơn hẳn sư đồ, đối với hắn về sau tu luyện trên đường trợ giúp là to lớn, tựa như có người cho ngươi đẩy ra mê vụ mở dạng, để cho ngươi thấy được tiến lên phương hướng cùng đường đi. Những kiến thức này sự giúp đỡ dành cho hắn, Diệp Minh thậm chí cho là so ngày đó tâm đan đều phải quý trọng rất nhiều. Ha ha, đạo hữu không được khách khí, ngươi rất nhiều kiến giải cũng cho ta hiểu ra, thu hoạch không ít. Về sau có cái gì khó khăn có thể đi tìm ta, tại ta đủ khả năng bên trong, ta sẽ cho ngươi cung cấp trợ giúp. Kim Việt tiền sư hai tay đưa đỡ, ôn hòa đạo. Ha ha, đến lúc đó thật tìm tới đại sư, còn xin đại sư chớ có ngại vãn bối phiền phức mới là. Diệp Minh thuận thế cười nói. Tốt, vậy ta liền đợi đến. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta còn muốn trở về xử lý thủ thành chiến công việc, liền đi trước một bước. Chương 618, Sừng Si tộc cùng Hải Vương tộc 2, chương 618, Sừng Si tộc cùng Hải Vương tộc 2, Kim Việt Thiền sư hai tay hợp thành chữ thập sau, thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt kim quang, hướng trong thành bay đi. Diệp Minh đứng tại chỗ, thẳng đến triệt để nhìn không thấy Kim Việt Thiền sư thân ảnh, lúc này mới quay người trở lại đạo phủ. Sau 3 ngày, một tộc cùng ảnh tộc lại tổ chức một lần công thành. Bất quá lần này, bọn hắn đem tất cả đại quân mở ra Thiên Nguyên thành sau, chỉ xuất động một nửa nhân số tiến hành công thành. Một nửa khác chỉ là làm tốt tùy thời chuẩn bị tiếp viện. Thiên Nguyên thành bên này xem xét loại tình huống này, cũng ăn ý giảm bớt nhân viên đầu nhập, đồng dạng chỉ xuất động một nửa nhân thủ. Lần này, Diệp Minh được an bài tại đội dự bị, không có trước tiên xuất chiến. Đối với cái này, hắn chỉ là cười cười, liền vui vẻ tiếp nhận, lần trước hắn đã cơ bản giết đủ người, chỗ này không xuất chiến cũng không có ảnh hưởng gì. Thu hồi chiến sự không có dễ dàng như vậy kết thúc, phía sau còn có đánh, hắn không có chút nào gấp. Lần chiến đấu này, chỉ là đánh một cái ban ngày, vừa mới vào đêm, song phương liền bây giờ thu binh. Bất quá cứ việc thời gian không dài, nhưng thương vong y nguyên không nhỏ, hợp thể kỳ vẫn không có tử vong, mà luyện hư kỳ thương vong thì đạt đến 3 ngày trước cuộc chiến đấu kia 6 thành. Nhưng hóa thần kỳ cùng nguyên anh kỳ thương vong lại đột nhiên gia tăng, trọn vẹn là lần trước còn hơn gấp 2 lần. Thảm liệt như vậy tình hình, để người còn sống sót không khỏi lòng còn sợ hãi, không tự chủ bị kín vẻ lo lắng, trọng đại như thế thương vong, nói không chừng ngày nào liền đến phiên chính mình. Nhưng phía trên cao tầng cũng mặc kệ phía dưới người như thế nào lo lắng, bọn hắn chỉ cần cho là còn chưa chết đủ huyết tế nhân số, chiến tranh liền còn muốn tiếp tục. Cho nên tiếp xuống trong vòng mấy tháng, một tộc cùng ảnh tộc phát động một lần lại một lần tiến công. Bất quá, quy mô lại lần lượt giảm nhỏ, người vẫn là số cũng một lần so một lần thiếu. Chỉ là mặc dù nhìn xem mỗi lần người phải chết không nhiều, nhưng tổng cộng lại liền có thêm. Trong lúc đó, Diệp Minh cũng từng đi ra ngoài mấy lần, lục tục đánh chết 20 mấy cái luyện hư trung hậu kỳ dị tộc. Bất quá hắn không có giống lần thứ nhất như thế tùy chỗ chạy loạn, mỗi lần đều đợi tại phe mình hợp thể tu sĩ cách đó không xa, nhìn thấy cơ hội tới, liền ra ngoài giết một cái, sau đó lại co đầu rút cổ trở về, căn bản không cho đối phương hợp thể kỳ tu sĩ theo đuổi giết bất cứ cơ hội nào. Tuy nói hắn không sợ, nhưng cũng không có tất yếu tại trước mặt mọi người bại lộ quá nhiều thực lực. Cứ như vậy, chiến tranh dần dần chậm lại, mặc kệ là dị tộc hay là hai tộc nhân yêu đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc nghe Thiên Diệu Linh Hoàng cùng Huyền Võ Nhân Hoàng hai vị nhân tộc thánh hoàng cùng phần Thiên Yêu Vương mấy cái yêu vương xâm nhập Man Hoàng chi địa, đem một tộc cùng ảnh tộc cứ điểm phá hủy đằng sau, trong thành các tu sĩ đại thụ ủng hộ. Như vậy, dị tộc nhân hẳn là không kiên trì được bao lâu đi, vô số người như vậy suy đoán. Chỉ là những người này không biết là đây hết thảy đều chẳng qua là các tộc cao tầng tận lực khống chế chiến tranh tiết tấu thôi. Ngay hôm đó, hai cái dị tộc lại phát động một lần tiểu quy mô công kích. Diệp Minh thúc đẩy nguyên tử thần quang liên tục quét ngang mấy lần, rốt cục đem một vị luyện hư hậu kỳ xích ảnh cuốn vào trong đó, sau đó ma long nhận đâm vào người này thể nội, đem nó sinh cơ mẫn diệt. Hắn đưa tay năm ngón tay vồ lấy, vừa định đem đối phương vòng tay chữ vật nhất khi đi tới, đột nhiên ngẩng đầu hướng nơi nào đó không trung nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện hai vị xa lạ dị tộc nhân. Diệp Minh thần niệm khẽ quét mà qua, lập tức lấy làm kinh hãi, lập tức không chút nghĩ ngợi liền kim quang cùng thiểm, thân hình cực tốc lui lại, rút lui đến hậu phương hộ thành đại trận bên cạnh. Thấy đối phương không hề động thân truy kích tới ý tứ sau, hắn lúc này mới hướng bên kia nhìn kỹ lại. Mới tới hai tên dị tộc nhìn qua cùng nhân tộc có chút tương cận, một tên thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ, đầu sinh có một cái trắng loá độc giác, phảng phất mới 30 mấy tuổi thanh niên. Một người khác, một đầu xích hồng tóc dài thẳng đến bên hông, mắt cá chết trâu, gương mặt mang theo vảy cá giống như nhàn nhạt lân phiến, người mặc màu xanh lá da thú. Hai người đều có hợp thể trung kỳ đỉnh phong tu vi. Đây tuyệt đối không phải một tộc hoặc là ảnh tộc tu sĩ. Diệp Minh nhìn xem hai người tướng mạo, trong lòng thầm nhủ đạo. Hai người này tướng mạo đặc thù cùng phụ cận bốn cái dị tộc hoàn toàn khác biệt, mà lại bọn hắn không phải yêu thú nào sau khi biến hóa dáng vẻ. Lúc này, vị kia mắt cá người bỗng nhiên cười một tiếng nói, "Mẫn huynh, xem ra mấy cái này tiểu tộc hay là rất thức thời thôi, lại biết chủ động bước lên chiến tranh, bản thân tiêu hao chút cao giải sinh linh." Nói đến, lần này hai người chúng ta phân biệt đại biểu Sừng Si tộc cùng Hải Vương tộc đến đây mảnh khu vực này, cũng coi là tương đối may mắn, những tiểu tộc này đã chủ động phát khởi chiến tranh, vừa vặn bất đi chúng ta một phen phiền phức. Thanh niên tuấn mỹ cười hắc nói. Chương 619, Hóa Linh phủ thế kiếp. Chương 619, Hóa Linh phủ thế kiếp. Nói cũng đúng, bất quá chúng ta trong tộc có đại tế ti tồn tại như vậy, mới có thể suy tính ra Huyền Thiên chi bảo chỗ đại khái khu vực. Mà những tiểu tộc này khẳng định là không có đại tế ti dạng này người tài ba, bọn hắn lại là làm sao sớm biết tin tức này? Mắt cá người sau khi gật đầu, nghi ngờ nói ra. Không nên coi thường bất kỳ chủng tộc nào, coi như bọn hắn thân ở vắng vẻ chi địa, chưa hẳn liền không ai có thể người dị sĩ thông hiểu thuật bói toán. Tốt, không nói, bọn hắn đã phát hiện chúng ta. Thanh niên tuấn mỹ nói lời này lúc, nhìn về hướng bầu trời nơi nào đó, chỉ gặp nơi đó đang có kim, tím hai vệt độn quang bay vụt mà tới. Quang hoa thu vào, hiện ra Kim Việt Thiền sư cùng một vị tử ảnh thân hình. Hai vị đạo hữu xin hỏi xưng hô như thế nào, đến từ các nơi? Kim Việt Thiền sư khách khí hỏi. Sừng Si tộc Mẫn rõ ràng. Hải Vương tộc Giản. Hai vị dị tộc nhân ngạo nghễ nói. Nguyên lai là hai vị thượng tộc sứ giả. Kim Việt cùng tử ảnh lập tức giật mình, sau đó tiện tay vung lên, một cái kim mông mông lồng ánh sáng đem phương viên mấy chục trượng đều gắn vào bên trong, để cho người ta rốt cuộc không nhìn thấy tình hình bên trong. Sừng Si tộc, Hải Vương tộc. Diệp Minh trong lòng hiểu rõ. Cái kia hai cái dị tộc nhân lúc nói chuyện cũng không có tận lực né tránh cái gì, tựa hồ không lo lắng bị người nghe được bộ dáng. Diệp Minh khoảng cách mặc dù có chút xa, nhưng vẫn là nghe được bọn hắn nói lời. Sừng Si tộc cùng Hải Vương tộc là Lôi Minh trên đại lục cường đại nhất hai cái chủng tộc, đồng thời cũng là cả linh giới bài danh phía trên mấy cái chủng tộc thứ hai. giống Huyền Thiên Chi Bảo dạng này đỉnh cấp bảo vật, cũng chỉ có bọn hắn thực lực như vậy cường hãn chủng tộc mới có thể giữ được, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể tận hết sức lực đi tìm Huyền Thiên Chi Bảo hạ lạc. Nếu như gặp phải không phối hợp, coi như diệt người ta một chủng tộc, cũng ở đây không tiếc. Nếu hai cái này tộc đàn người đến, như vậy tiếp xuống chiến sự nên chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Như trước đây người phải chết số lượng đầy đủ, trận chiến tranh này liền không cần đánh rơi xuống, mà chết chính là còn chưa đủ, như vậy, lập tức liền sẽ khởi xướng đại quy mô chiến tranh, đồng thời sẽ ở trong thời gian ngắn kết thúc, chém giết sẽ thảm thiết hơn. Lồng ánh sáng màu vàng kia bên trong, không biết Kim Việt cùng ảnh tộc nhân cùng hai vị này dị tộc nói chuyện cái gì, nhưng cũng không lâu lắm sau, lồng ánh sáng biến mất, một lần nữa hiện ra bốn người thân ảnh. Đồng thời, Kim Việt cùng Tử Ảnh hai người phân biệt hạ đạt Minh Kim Thu binh mệnh lệnh. Sau đó, bốn người này liền cùng rời đi, hướng về man hoang một cái hướng khác bay đi. Song phương nhân viên chiến đấu nhao nhao lui về, mà Diệp Minh tại rút về Thiên Nguyên thành lúc, tựa hồ thấy được không ít hợp thể tu sĩ hướng Kim Việt bọn hắn rời đi phương hướng tụ tập tới. Quả nhiên giống như ta nghĩ, Diệp Minh phủi một chút sau, liền không còn quan tâm, loại đại sự này trước mặt, hắn không cách nào thay đổi gì, chỉ có yên lặng trở lại động phủ chờ đợi kết quả. Ngày thứ hai ngày mới vừa sáng, trưởng lão hội liền truyền đến mệnh lệnh, yêu cầu tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai cùng một tộc cùng ảnh tộc quyết chiến. Toàn bộ Thiên Nguyên thành lập tức vừa khẩn trương đứng lên, vô số người thoáng buông xuống tâm, lại nhấc lên. Lại qua một ngày, tứ tộc ở giữa đại chiến lại một lần nữa bị Thiên Nguyên ngoài thành khai hỏa. Chiến đấu ngay từ đầu, song phương liền đem tất cả nhân thủ đầu nhập vào đi vào, cứng đối cứng mở ra một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến, đồng thời trước nay chưa có kịch liệt. Mỗi thời mỗi khắc đều có người chết thảm ở trong đó. Vô luận nguyên anh hóa thần hay là luyện hư kỳ tu sĩ, đều giết đỏ cả mắt, khắp nơi đều diễn ra giết cùng bị giết chẳng cảnh. Liên liên song phương hợp thể tu sĩ đều đánh nhau thật tình, tiến vào chân chính sinh tử tương bắt trạng thái. Diệp Minh một tay nguyên tử thần sơn, một tay ma long lưới lao, phối hợp như quỷ mị tốc độ di chuyển, tại một đống luyện hư kỳ xích ảnh bên trong không ngừng xuyên qua. Phàm là bị hắn để mắt tới, đều chạy không khỏi số mệnh phải chết đi. Giết lấy, Diệp Minh phát hiện xung quanh dị tộc càng ngày càng nhiều, không chỉ có là anh tộc, liền ngay cả một tộc cũng đến đây mười cái. Tình huống này lập tức để hắn cảnh giác lên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Minh thúc đẩy nguyên tử thần sơn ngăn trở đối diện mấy người phát động liên thủ một kích, sau đó kim quang chớp động, cấp tốc hướng về sau rút lui mấy chục trượng. Ngẩng đầu cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, phát hiện dị tộc đúng là áp dụng nhằm vào hắn hành động. Thông qua vừa rồi hung ác giết chóc, hắn chí ít giết 10 cái xích ảnh, nhưng tụ tập tại xung quanh xích ảnh vẫn không có giảm bớt, vẫn còn có 1-2 chục cái, đồng thời còn có 10 cái một tộc đang bay nhanh áp sát tới. Muốn vây giết ta? Nằm mơ đi thôi. Diệp Minh thấy rõ tình huống sau, không nói hai lời, hóa thành một đạo kinh hồng, hướng lên trời bên thành đại trận bay đi. Mau đuổi theo. Giết hắn, biết kế hoạch bại lộ một ảnh tộc nhân lập tức tăng nhanh tốc độ, đồng dạng hóa thành các loại kinh hồng truy kích đứng lên. Chỉ gặp chiến trường một góc này, đột nhiên toát ra một vệt kim quang điên cuồng chạy trốn, 30-40 đạo các loại quang mang đang liều mạng đuổi theo. Bất quá, Diệp Minh độn tốc so phía sau người truy kích nhanh hơn phân nửa, rất nhanh liền kéo dài khoảng cách. Mắt thấy đã tiếp cận hộ thành đại trận, Diệp Minh ung dung về sau nhìn một cái. Liền các ngươi những tiểu lâu la này, cũng nghĩ đuổi kịp ta, trong con mắt của hắn lộ ra khinh thường chi ý, nhưng vào lúc này, Diệp Minh trong lòng linh giác nổi lên, theo bản năng vận chuyển pháp quyết, trong khoảnh khắc tại bên ngoài thân hiện ra một tầng vảy dày đặc. Kim quang lóng lánh bên trong mang theo từng tia tử kim chi sắc. Sau một khắc, vang một tiếng trầm đục, một đạo màu tím huyễn ảnh liền trùng kích ở trên lồng ngực của hắn. Cái này màu tím huyễn ảnh uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, dù là Diệp Minh cái kia so hợp thể kỳ yêu tu còn cường hãn hơn một thân, đều không thể hoàn toàn ngăn trở. Mà lại, chuyện đột nhiên xảy ra, hắn liên thiên nguyên thánh hoàng cho hắn khối ngọc phù kia cũng không tới kịp kích phát, một cây trường thương liền phốc thử một tiếng, đem hắn toàn bộ lồng ngực trùng kích ra một cái động lớn đi ra. Diệp Minh trong mắt mang theo vẻ không thể tin, trừng to mắt mà nhìn xem đây hết thảy. Bá một chút, cả người cao 7-8 thước có thừa, đầu lâu cường đại vô cùng, trên gương mặt giữ tận một đôi huyết hồng con mắt, toàn thân tím mênh mông tự ảnh hiện thân mà ra, trên tay còn cầm một cây kim quang lấp lóe, che kín lít nha lít nhít phủ văn thần bí trường thương. Luyện hư chính là luyện hư, tại trước mặt bản tọa, mặc cho ngươi nhân tộc này tiểu bối thực lực mạnh hơn, cũng chỉ bất quá là một kích chi lực liền có thể giải quyết rất rưỡi. Vị này tự ảnh hiện hình sau, hài lòng nhìn xem chính mình thành quả. Trên miệng hắn nói là như vậy, kỳ thật để bảo đảm nhất kích tất sát, hắn lần này đánh lén đã dùng hết toàn lực. Nhưng mà sau một khắc, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ gặp cái kia bị một thương đâm xuyên lồng ngực Diệp Minh, vậy mà tại ánh lửa lóe lên bên trong biến thành cho tàn, lập tức một tấm ngân quang lòng lánh vẽ đầy rất nhiều phù văn thần bí, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng phù lục tại trong ánh lửa xuất hiện. Theo Diệp Minh thân thể tiêu tán, phù lục này bên trên sinh cơ cũng đang nhanh chóng tiêu tán, phốc một chút, trong khoảnh khắc tự đốt đứng lên. Cùng lúc đó, hơn trăm trượng bên ngoài, kim quang lóe lên, Diệp Minh thân ảnh nổi lên. Lúc này sắc mặt hắn trắng bệch nhìn về phía người đối diện ảnh. Tử Ảnh thấy rõ người này tướng mạo sau, Diệp Minh kinh sợ cực kỳ. Chính mình vậy mà tại như vậy tới gần hộ thành đại trận vị trí, bị một vị hợp thể kỳ tử ảnh cho mai phục. Nếu không phải mình thể nội hóa linh phù, tại thời khắc mấu chốt cứu mình một mạng, không thể nói trước ngay tại lần này đánh lén chúng bị thương nặng. Có thể hay không mất bỏ mạng nhỏ không biết, nhưng bất vả tu luyện nhiều năm nhục thân khẳng định sẽ bị phá hủy. Cũng may tấm này hóa linh phù, mình tại nhân giới thiên phủ cửa đạt được sau, liền một mực đặt ở thể nội ôn dưỡng đến nay, sớm đã cùng khí tức của hắn sinh cơ hòa làm một thể, tại đứng trước sinh tử thời khắc mấu chốt, tự động thay hắn đỡ được cái này hẳn phải chết một kích. Lập tức Diệp Minh thông qua thần niệm cùng Minh Thanh Linh nhãn, cấp tốc hướng xung quanh quét qua, tại hắn ngàn trượng xa xa không trung, đang có một vị trưởng nhiệm lão giả tại hướng bên này bay tới. Vị này trưởng nhiệm lão giả nhìn như ra sức phi hành, vọt tới bên này, kỳ thực độn tốc không nhanh, liền ngay cả những cái kia luyện hư kỳ dị tộc cũng không bằng. Đồng thời, hắn cặp kia thật nhỏ trong ánh mắt tràn đầy hàn quang, chính cười lạnh nhìn xem bên này. Cổ Nghi, là ngươi? Diệp Minh kinh sợ không thôi, đồng thời trong mắt sát cơ lộ ra. Nhìn thấy người này trong nháy mắt, hắn liền xác định, tất nhiên là tên này muốn mượn đao giết người. Thiên Nguyên thành công phòng chiến bắt đầu hơn một năm qua, Diệp Minh đều không có gặp qua người này, nguyên lai tưởng rằng người này được phái đến địa phương khác chấp hành nhiệm vụ đi, không nghĩ tới hôm nay chợt xuất hiện ở đây. Đồng thời vừa xuất hiện, liền cho mình đưa tới tu tiên đến nay hung hiểm nhất nguy cơ. Không giết người này thể không làm người. Diệp Minh trong mắt hàn quang lấp lóe nhìn về phía Cổ Nghi, mà đối diện Tử Ảnh cùng Cổ Nghi cũng không có đem Diệp Minh để ở trong lòng, cơ hồ là cùng một thời gian nhìn về phía hóa thành cho tàn hóa linh phủ. Thế kiếp chi bảo, thật sự là phung phí của trời. Chương 620, Cổ Nghi tính toán chương 620, Cổ Nghi tính toán Tử Ảnh cùng Cổ Nghi một chút liền nhận ra hóa linh phủ tác dụng, nhưng tiếp theo chính là một mặt thương tiếc biểu lộ, loại bảo vật này chân quý hiếm thấy dị thường, nếu là đặt ở trên người mình tốt biết bao nhiêu. Bất quá, lại thế nào thương tiếc cũng không làm nên chuyện gì, vật này đã uy năng hao hết, việc cấp bách hay là trước diệt trước mắt cái này đáng giận nhân loại lại nói. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Tử Ảnh cũng không có nói cái gì quá nhiều nói nhảm, quát lên một tiếng lớn sau, cầm trong tay trường thương hướng không trung ném đi. Lập tức trung quanh thiên địa nguyên khí một trận bù bù, điên cuồng tụ hợp vào trong trường thương. Thương này thể tích không thay đổi, nhưng trên đó hào quang màu vàng lại trở nên loẹt loẹt lóa mắt, so trên trời kiêu dương còn muốn sáng tỏ rất nhiều. Đi. Tử Ảnh quát khẽ một tiếng sau, trường thương màu vàng mang theo đôi lửa màu vàng bắn ra. Theo trường thương vận động, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế bỗng nhiên xuất hiện, phản phất muốn đâm rách vùng thiên địa này bình thường. Đồng thời, một cỗ cường đại mà uy nghiêm lực lượng trong nháy mắt đem phụ cận khóa không gian chết, để cho người ta tránh cũng không thể tránh, tựa hồ trừ cứng rắn chống đỡ bên ngoài, không còn cách nào khác. Diệp Minh biểu lộ ngưng trọng, thân hình thoát một cái, liền tại kim quang đại phóng bên trong, biến thành một vài trượng cao cự nhân, bên ngoài thân lân phiến màu vàng lưu quang lấp lóe. Lân phiến phía dưới, từng khối hình giọt nước cơ bắp, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc. Đồng thời, tại bên ngoài thân hắn các nơi hiện ra hơn 50 cái ngân quang lóng lánh ngân hoa văn, lóe lên phát ra một cô vô hình ba động. Ngay sau đó, Diệp Minh cánh tay to lớn rũ ra, nguyên tử trên thân bỗng nhiên xuất hiện nơi tay trên lòng bàn tay, thể nội pháp lực điên cuồng tràn vào trong đó. Lập tức, nguyên tử thần sơn tách ra vạn đạo dáng mây xám, khổ người biến thành mấy chục trượng chi cự, mặc dù không có giống Tử Ảnh như vậy tụ lên đại lượng thiên địa nguyên khí, nhưng một cô vô hình cự lực lại ép tới không gian vặn vẹo biến hình. Này, quát to một tiếng, Diệp Minh lật tay một cái cổ tay, đem nguyên tử thần sơn đẩy đi ra. Ầm ầm sau một khắc, trường thương màu vàng đâm vào nguyên tử thần sơn phía trên, phát ra kinh thiên động địa bạo hưởng. Cường hãn địa bạo nổ trùng kích uy năng, đem xung quanh thiên địa nguyên khí quấy đến hỗn loạn tương mừng, tạo thành một cỗ cương phong hướng bốn phía khuyết tán ra. Mãnh liệt kim quang cùng hôi mang lấp lóe bên dưới, đem trọn tòa nguyên tử thần sơn đều che mất đi vào, nhất thời thấy không rõ tình hình bên trong. Nhưng làm bảo vật chủ nhân Tử Ảnh cùng Diệp Minh, cùng thần thức cường đại hợp thể kỳ tu sĩ, lại có thể thấy rõ ràng trong đụng chạm tâm tình hình. Chỉ gặp cái kia uy lực kinh thiên động địa trường thương đè vào nguyên tử thần sơn mặt ngoài, mặc kệ nó như thế nào phóng thích uy năng, cũng không cách nào đâm vào ngọn núi mảy may. Ân. Tử Ảnh không nghĩ tới cái này đen xì núi nhỏ càng như thế cứng rắn, hắn trường thương này là hỗn độn vạn linh trên bảng nổi danh thông thiên linh bảo kim long thương, tại hắn một thân hợp thể trùng kỳ tu vi dùng hết toàn lực điều khiển. Đừng nói luyện hư kỳ, chính là tu sĩ cùng giai thúc đẩy bảo vật đều không nhất định có thể cứng đối cứng kháng được. Nhưng trước mắt đen xì cùng ngọn núi thật là một ngoại lệ, cái này ngoài dự liệu một màn làm hắn hơi sững sờ. Nhưng mà, sau một khắc, Tử Ảnh sắc mặt khẽ biến, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi bảng bạc cự lực từ trong núi nhỏ kia tuôn ra. Oanh một tiếng, một chút liền đem chính mình kim long thương đâm đến bay ngược mà quay về. Làm sao có thể? Tử Ảnh còn chưa nói cái gì, ở một bên nhìn thấy cảnh này Cổ Nghi lại lỡ lời kinh hô. Cái này đáng chết tu sĩ phi thăng có thể tại cùng Tử Ảnh cứng đối cứng một kích bên trong hơi chiếm thượng phong, cái này đã lật đổ hắn nhận biết. Tử Ảnh cánh tay rũ ra, đem kim thương nắm ở trong tay, biểu hiện trên mặt ngưng trọng lên. Nguyên lai là có mấy phần bản lãnh, chắc không được trước đây lớn lối như thế diệt tộc nhân ta vô số. Bây giờ xem ra, càng là muốn đem ngươi diệt sát, chấm dứt hậu hoạn. Tử Ảnh thu hồi lòng kinh thị. Lúc này hắn không còn bất luận cái gì lòng cầu gặp may, dự định toàn lực ứng phó, nhất định phải đem cái này cái có thể khắc chế bọn hắn ảnh tộc nhân loại bóp chết tại cái nôi ở trong, bằng không đợi đối phương trưởng thành, đem hậu hoạn vô tận. Mà Diệp Minh tại tiếp nhận đối thủ kim thương cường lực lấy một kích sau, thể nội khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt xanh lét đỏ giao thoa đứng lên. Hắn nhanh chóng vận chuyển công pháp, đem những này khó chịu đè xuống sau, nhìn thoáng qua chuẩn bị xuất thủ lần nữa Tử Ảnh, sau đó mặt không thay đổi nhìn về phía Cổ Nghi, nghiêm nghị quát: "Cổ lão nhi, ngươi thân là Thiên Nguyên thành trưởng lão, vậy mà đầu nhập vào ảnh tộc, trở thành nhân loại phản đồ, ngươi chờ xem, sớm muộn có một ngày, ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt." Đánh rắm. Lão phu đi đến đang ngồi đến thẳng, chết tại lão phu trên tay ảnh tộc vô số kể, há có thể tùy ý ngươi ở đây ăn nói bừa bãi. Cổ Nghi lập tức giơ chân mắng to, nhân loại phản đồ tội danh hắn cũng không dám đánh, một khi bị phía trên cho rằng như thế lời nói, hắn liền xem như hợp thể trùng kỳ cũng vô dụng, làm theo chạy không khỏi vừa chết, trừ phi trốn vào man hoang bên trong, vĩnh viễn không quay về. Nếu như thế, trước mắt chính là một vị Tử Ảnh, ngươi lúc này còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Diệp Minh lập tức bắt lấy người này đau nhức điểm, chất vấn. Cái này Cổ Nghi muốn hại hắn, nhưng bây giờ còn có giá trị lợi dụng, chí ít đối phương không dám trắng trợn cùng ngồi nhìn mình bị Tử Ảnh công kích. Cho nên Diệp Minh dùng ngôn ngữ kích thích đối phương, nếu có thể thành công để người này đối với Tử Ảnh xuất thủ, như vậy thì bao nhiêu có thể làm chính mình giảm bớt một chút áp lực. Dù sao đối diện ảnh tộc là hợp thể trung kỳ, chính mình đối phó, còn phải thủ đoạn ra hết mới được. Hắc hắc, tiểu tử nhân loại, ngươi không cần kéo dài thời gian, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Ảnh cười lạnh một tiếng, toàn thân tử quang đại phóng, một cỗ nồng đậm sương mù tím hiện hiện, một chút bao phủ trùng quanh trăm trượng không gian, bên trong truyền đến trận trận như sấm sét tiếng vang. Ngay tại cổ nghi do dự làm như thế nào xuất thủ, mới có thể để cho người nhìn hắn đã xuất thủ, nhưng lại có thể cấp cho Tử Ảnh lớn nhất thuận tiện đi đánh giết Diệp Minh lúc, một tiếng khẽ kêu truyền đến. Cổ nghi, nguyên lai nãy là tên phản đồ. Vậy mà cấu kết dị tộc mưu hại mình người. Chỉ gặp một đạo thô to ngân hồng từ trên cao cực tốc phóng tới, quang hoa thu vào, hiện ra một đạo áo màu bạc nữ tử thân ảnh, chính là Ngân Quang Tiên Tử. Giờ phút này Ngân Quang Tiên Tử chính một mặt sát khí nhìn về phía Cổ Nghi cùng Tử Ảnh hai người, trên thân ngân quang chớp động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Thả ngươi cầu thí, nhìn lão phu giết thế nào cái này Tử Ảnh. Cổ Nghi tính toán bị tại chỗ đánh vỡ, trên mặt lúc xanh lúc trắng nhanh chóng biến ảo mấy lần sau, không khỏi thẹn quá thành giận quát chói tai một câu. Sau đó ánh mắt hung ác nhìn về phía xương mù tím, đưa tay tế ra mấy món cường đại bảo vật, khiến cho điên cuồng công tới. Nhân tộc phản đồ tội danh, hắn là tuyệt đối đảm đương không nổi, cho nên chỉ có đem trước mắt Tử Ảnh giết, mới có thể để cho cái này lên án tự sụp đổ. Ngân Quang Tiên Tử thấy vậy, trong mắt sát khí lóe lên, toàn bộ thân thể lăn khỏi chỗ. Ngao một tiếng giống giận rung trời bên dưới, nguyên địa ngân quang phóng lên tận trời, một cái chiều cao trăm trượng cự lang màu bạc hiện thân mà ra. Sau đó ưu nhã thân eo không người, toàn bộ thân thể bắn ra đi, vọt vào trong sương mù tím, đối với Tử Ảnh điên cuồng tấn công đứng lên. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, linh bảo kịch liệt đụng nhau thanh âm không ngừng vang lên. Diệp Minh thấy vậy trong lòng cười lạnh một tiếng, lập tức quay đầu hướng khác một bên nhìn lại. Chỉ gặp ngoài mấy trăm trượng nơi nào đó không trung, trước đây đuổi giết hắn cái kia hơn 40 dị tộc nhân đã đến nơi đó, bao đoàn tụ cùng một chỗ, đứng xa xa nhìn bên này. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia nhe răng cười, vừa sờ vòng tay chữ vật, móc ra ba tấm ngân quang lóng lánh phù lục. Cái này ba tấm linh phù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bốn phía in nổi lấy một vòng ngân hoa văn, vị trí trung tâm còn có một cái bóng người màu bạc chậm rãi nhúc đích, chiếu lấp lánh, tựa hồ sống một dạng. Đúng là hắn những năm này không nhớ chi phí bên dưới, luyện chế ra tới một chút khôi lỗi phù. Phù này có thể phát huy ra bản thể hắn tám thành tả hữu thực lực, đúng là trong phù lục cực phẩm. Đương nhiên, cái này tám thành thực lực là chỉ không thêm bảo vật tình huống dưới, đơn thuần pháp lực hoặc là nhục thân thần thông. Bất quá, coi như vậy, đối phó một chút luyện hư kỳ dị tộc đã đủ rồi. Chỉ gặp hắn nắm lấy khôi lỗi phủ tay phải kim quang cùng tiệm, hướng trước người nhẹ nhàng vung lên. Ba đạo cùng hắn biến thân trước tướng mạo tương tự bóng người vàng nóng nổi lên, một mặt đờ đẫn chi sắc, nhưng phát ra huy áp, lại khoảng chừng luyện hư trùng kỳ trình độ. Đã các ngươi dám can đảm đuổi tới, liền muốn có vẫn lạc giác ngộ. Diệp Minh trên mặt tàn khốc lóe lên, mang theo ba cái khôi lỗi gào thét hướng những cái kia luyện hư dị tộc vào tới. Chư vị, cùng tiến lên, giết hắn. Đối diện mấy chục dị tộc, gặp Diệp Minh dám từ chỗ lưới, không khỏi mừng rỡ, lập tức xuống tới. Chương 621, đánh giết Tử Ảnh. Chương 621, đánh giết Tử Ảnh. Những dị tộc nhân này mặc dù từng cái thực lực cường đại, nhưng ở Diệp Minh khủng bố dưới thực lực, căn bản không có vài hợp chi địch. Diệp Minh mang theo khôi lỗi xông vào dị tộc nhân mười sau, mở ra điên cuồng giết chóc, trên cơ bản là 2-3 chiêu liền diệt sát một cái, mà lại ba cái khôi lỗi cũng hung mạnh không gì sánh được, đồng thời thi triển phạm thánh chân ma công thần thông, đối mặt với đối phương hơn 10 người tập kích công kích, lại cũng có thể liên thủ đỡ được. Cái này là Diệp Minh gánh vác rất lớn hỏa lực, từ đó để hắn có thể tập trung tinh lực, yên tâm to gan tiến công. Vẹn vẹn chỉ là chung trà thời gian, Diệp Minh liền giết gần 20 người, nhân số tử vong sắp có một nửa. Mà bản thân hắn vẫn như cũ kim quang long lánh, trên thân trừ mấy chỗ nhàn nhạt vết thương bên ngoài, nhìn cũng không lo ngại. Đến lúc này, những này ảnh tộc cùng một tộc người rốt cục sợ hãi, người trước mắt này không phải nhân tộc, rõ ràng là cái quái vật. Hơn nữa còn là cái đánh không chết quái vật, làm ra mấy cái kia cùng loại khôi lỗi tồn tại sau, lại ngạnh sinh sinh tiếp nhận bọn hắn hơn 10 người điên cuồng tấn công, mà bình yên vô sự. Đi. Thế là hô, tại không biết hai la lên một tiếng sau, còn lại 20 mấy người hành một chút tan tác như chim bông, hướng phía ba phương hướng, bỏ mạng chạy trốn. Về phần còn lại một cái phương hướng, thì là Thiên Nguyên Thành, bọn hắn đương nhiên sẽ không từ nơi đó chạy trốn. Chết. Diệp Minh thân hình thoát một cái, đại na di thuật dịch chuyển tức thời đến một cái một tộc thanh niên bên người, duỗi bàn tay, như thiểm điện bắt lấy người này cổ, sau đó một cỗ tràn trề cự lực tuôn ra. Răng rác một tiếng, đem người này cổ bóp vỡ nát, lập tức một tầng ngân diễm phun ra ngoài, một chút đem người này thân thể bao trùm, biến thành băng cứng. Sau đó băng cứng tự động vỡ nát, tính cả một tộc thanh niên thi thể hải cốt cùng một chỗ hóa thành một miệng. Ngay sau đó, Diệp Minh đuổi hướng về phía cách mình gần nhất người kia, độn tốc toàn bộ triển khai, tốc độ cao nhất truy đuổi vài dặm sau, đuổi kịp người này, sau đó lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem nó diệt sát. Trung quanh phàm là thấy cảnh này luyện hư kỳ trở xuống tu sĩ, đều hãi nhiên, trong mắt bọn hắn, Diệp Minh giờ phút này một quyền truy bạo một người bộ dáng, chính là địa vực đi ra sát thần, cực kỳ kinh khủng. Diệp Minh không để ý đến người khác, mà là ánh mắt lại nhìn mặt khác chạy trốn luyện hư dị tộc. Nhưng lúc này bọn hắn đã trốn cực xa, sợ là đuổi không kịp. Hắn hừ lạnh một tiếng sau, nhanh chóng quay trở về trước đây chiến đấu chém giết địa phương. Ở chỗ này, ba cái phủ khôi lỗi ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích. Diệp Minh vẫy tay, ba cái khôi lỗi liền chậm rãi bay tới. Khi chúng nó đi vào trước người sau, Diệp Minh một cái pháp quyết phát ra, những khôi lỗi này liền một lần nữa biến thành một tấm ngân quang lóng lánh linh phủ. Nhưng khi Diệp Minh như muốn thu nhập vòng tay chữa bất lúc, đột nhiên vang lên phốc 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 ba tiếng, ba tấm linh phủ liên tiếp vô cớ tự nhiên lại, trong chớp mắt liền biến thành cho tàn. Diệp Minh có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua, những khôi lỗi này phụ dùng tốt ngược lại là dùng tốt, nhưng chính là tiêu hao quá lớn, cần rất nhiều tài liệu chân quý mới có thể luyện chế ra đến. Mà lại, một lần chiến đấu liền đem vi năng hao hết. Bất quá cũng không có gì có thể tiếp, chỉ ít ba tấm khôi lỗi phủ phát huy bọn chúng tác dụng vốn có. Diệp Minh lập tức dương mắt nhìn hướng mảnh kia tím mênh mông sương mù. Cái kia tử ảnh chính cùng ngân quang tiên tử cùng cậu nghi kịch đấu say xưa. Bất quá lúc này tử ảnh tình cảnh không thế nào tốt. Mặc dù hắn là hợp thể trung kỳ tu vi, các hạng thần thông quỷ dị không gì sánh được, nhưng hắn dù sao cũng là lấy một địch hai. Cái kia cậu nghi thần thông cũng không yếu, quyết tâm phía dưới càng là uy năng tăng gấp bội, chỉ là hắn một người còn kém không nhiều có thể cùng tử ảnh chống lại. Mà ngân quang tiên tử mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng nàng bản thể chính là khiếu nguyện sói bạc, đánh nhau lại cũng có thể cùng trung kỳ tử ảnh địa vị ngang nhau. Lúc này tử ảnh chỗ làm ra mảnh kia sương mù màu tím đã mỏng manh rất nhiều, đã có thể rõ ràng trông thấy bên trong một cái bách trượng cự lang chính miệng phun bạch quang, hoặc là vớt sói huy động liên tục cầm ra từng đạo vết ảo. Sương mù tím bên ngoài, cậu nghi chính chỉ huy hồ lô, trường mâu cùng phi kiếm ba loại bảo vật, hoặc phun ra biển lửa, hoặc huyễn hóa thành dao rồng, hoặc dệt thành tơ hồng, càng không ngừng đối với sương mù tím bên trong tử ảnh đã kích lấy. Mà tử ảnh bản thân thì hóa thành một cái trận trận bóng dáng, tại cự lang dưới thân, bảo vật phụ cận trong bóng dáng xuyên tới xuyên lui, tốc độ nhanh vô cùng. Ngân quang tiên tử cùng cậu nghi phát động đại bộ phận công kích đều đánh vào không trung, chỉ có số ít công kích có thể đánh tại tử ảnh trên bản thể, nhưng lại bị hắn sử dụng bóng dáng phân tán năng lực, đem những công kích này tháo bỏ xuống đại bộ phận uy lực. Bởi vậy, tử ảnh lúc này nhìn xem tương đối chật vật, nhưng thực tế chịu tổn thương cũng không lớn. Diệp Minh quan sát một lát, xông trước người nguyên tử thần sơn chỉ vào, lập tức hôi hà lóe lên, núi này gào thét nện vào trong sương mù màu tím. Những cái kia sương mù tím không biết có cái gì trò, nguyên tử thần quang cùng thứ nhất tiếp xúc, liền phát ra xì 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 sôi trào thanh âm, lại lẫn nhau thiêu đốt đứng lên. Diệp Minh nhanh chóng thôi động thể nội pháp lực, trong mắt lam mang bùng lên một chút sau, đột nhiên thúc đẩy thần sơn hướng nơi nào đó sói bạc thân thể chỗ bóng tối một đập. Núi nhỏ còn chưa đến, một mảnh nồng đậm hào quang màu xám liền quét sạch xuống. Bá một chút, Hôi Hà đem cái kia tử ảnh thân ảnh từ ẩn hình trạng thái quét đi ra, biến thành nguyên lai hình tượng. Muốn chết. Tử ảnh giận dữ, không nghĩ tới nhân loại này tiểu bối không những không trốn, lại vẫn dám phá hỏng hắn chuyện tốt. Nổi giận gầm lên một tiếng sau, liền muốn tiến lên đem Diệp Minh tiêu diệt. Nhưng vào lúc này, cự lang màu bạc phun ra một đạo bạch quang thô to đột nhiên tập đến, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tử ảnh bị lực lượng cường đại trùng kích đến bay ngược mà ra, một ngụm nồng đậm sương mù tím từ trong miệng phun ra. Còn chưa chờ hắn điều chỉnh tốt thân hình, vô số cây hỏa hồng sợi tơ thành một tấm lưới chạm đánh tới, bá 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 giao thoa cắt chém. Tử ảnh thân thể lập tức bị cắt thành vô số khối, khí tức cường đại dần dần tiêu tán. Cái này chết. Diệp Minh nhìn xem cảnh này, trong lòng độ cao đề phòng. Một vị hợp thể kỳ tồn tại, cũng không đến mức nhanh như vậy vẫn lạc đi. Quả nhiên, những cái kia bị cắt chém vô số phần xương mù tím nhanh chóng tại ngoài trăm trượng hội tụ, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra tử ảnh hình thái, sau đó hắn không nói hai lời liền xông Diệp Minh kích xạ mà đến. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ngân quang tiên tử cùng khẩu nghi công kích đến xương mù tím ngưng tụ chỗ lúc, lại đánh cái không, công kích đã chuẩn bị cũng đồng dạng hướng phía khu vực này phóng thích. Mà tử ảnh như thuấn di cái này xông lên, tránh rơi mấy đạo công kích đồng thời, một chút xuất hiện tại Diệp Minh trước người cách đó không xa. Diệp Minh gặp không sợ hãi, tay trái vỗ bên hông một cái xanh biết ngọc bội, lập tức một mảnh kim quang lóng lánh màn ánh sáng chống rông xuất hiện, một chút đem hắn bao khỏa trong đó. Chính là Thiên Nguyên Thánh Hoàng cho hắn miếng ngọc bội kia. Sau một khắc, tử ảnh cầm trong tay một thanh tử quang tràn ngập trường kiếm, một kiếm đâm vào trên màn ánh sáng màu vàng. Phốc thử một tiếng vang trầm, trên màn ánh sáng màu vàng hiện ra từng mảnh nhỏ văn tự màu vàng, mỗi một cái đều quang mang vạn trượng, ẩn chứa có uy lực lớn. Những này chữ quang một bộ phận bám vào lồng ánh sáng mặt ngoài, tăng cường lồng ánh sáng lực phòng ngự, một bộ phận khác hình thành một cỗ chữ chạy, cọ rửa tại tử quang trên trường kiếm, không ngừng tiêu hao nó uy năng. Phá! Tử ảnh quát khẽ một tiếng sau, tử quang trường kiếm đột nhiên phồng lớn một vòng, uy năng cũng tăng lên một đoạn. Ầm ầm một tiếng, màu vàng phụ đề lồng ánh sáng ứng thanh mà nát. Nhưng có này nháy mắt trì hoãn, nguyên tử thần sơn lóe lên một cái sau, về tới Diệp Minh đỉnh đầu, lập tức một mảnh hôi hà hạ xuống, trong nháy mắt đem Diệp Minh cùng tử ảnh gắn vào bên trong. Đáng chết! Lại là cái này quỷ dị nguyên tử thần quang. Tử ảnh sắc mặt kỳ biến, nguyên tử thần quang chiếu thể, trong cơ thể hắn pháp lực lưu chuyển lập tức trì trệ rất nhiều. Trên mặt hắn tử quang lóe lên sau, điên cuồng vận chuyển pháp quyết, cực lực thoát khỏi thần quang ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, một đạo to bằng bãi nước hỏa hồng hồ quang điện chống rông xuất hiện. Ầm ầm một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, thiểm điện hoàn toàn bổ vào hoạt động nhận hạn chế tử ảnh trên thân. A! Bính hỏa dương lôi. Không một tiếng thê lương bi thảm vang lên. Tử ảnh thân thể giống như băng tuyết tan rã giống như, bị từng khúc trừ khử, từng tầng biến mất, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có một bộ tử quang mênh mông công xương. Tại nguyên tử thần quang xuất hiện trước đó, ảnh tộc sợ sệt chính là lôi thuộc tính thần thông, bởi vì lôi điện đối bọn hắn thân thể tổn thương lớn nhất, mà xem như lực phá hoại mạnh nhất chí hỏa thần lôi, đối với ảnh tộc tổn thương tự nhiên càng thêm lợi hại. Bây giờ, vị này tử ảnh đầu tiên là bị ngân quang tiên tử cùng cậu nghi đánh tan một lần thân thể, dẫn đến nguyên khí tổn hao nhiều. Sau đó lại bị nguyên tử thần quang khống chế, thể nội pháp lực không lưu chuyển thuận lợi, ngay sau đó không có bất kỳ phản ứng nào thời gian liền bị cường đại bính hỏa dương lôi trực tiếp bổ trúng. Thân thể của hắn cũng nhịn không được nữa cái này thương nặng cỡ nào hại, lập tức huyết nhục bị đánh đến phi hôi yên diệt, chỉ còn lại có một bộ khung xương. Chương 622, kết thúc chương 622, kết thúc theo sát tại bính hỏa dương lôi đằng sau, là một cô mãnh liệt ngân diễm. Diễm này vừa mới xuất hiện, một cô đông lạnh triệt hư không hàn ý bỗng nhiên bao phủ chung quanh mấy trăm trượng, liền ngay cả cự lang màu bạc cùng cậu nghi cũng không khỏi dùng mình một cái. Chớ nói chi là lúc này bị bính hỏa dương lôi bổ đến chỉ còn nửa cái mạng tử ảnh thần hồn, cái này màu tím thần hồn giấu ở trong khung xương, bị này hàn ý một đông lạnh, trong nháy mắt tư duy trở nên chậm lụt. Tại thay đổi trong nháy mắt đấu pháp bên trong, bất luận sơ sẩy gì đều chính là chí mạng, ở tại thần hồn chi độn trong nháy mắt, ngân diệm biến thành băng cứng liền đem nó băng phong tại bên trong. Cái này vẫn chưa xong, Diệp Minh chỉ quyết khẽ động bên dưới, ma long nhận gào thét mà đến, phất một chút, không có bất kỳ cái gì trở ngại tiến nhập màu trắng băng cứng bên trong, từ khung xương trên đầu lâu bước qua. A, một cái trực kích linh hồn tiêu thảm ẩn ẩn truyền đến, vị này không ai bị nổi cường đại tử ảnh như vậy vẫn lạc. Ba ba hai tiếng, ngân quang tiên tử biến thành hình người, cùng cậu nghi một chiếc một sau đi tới Diệp Minh phụ cận chỗ. Cái này, tử ảnh chết, hai người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bộ kia bị băng phong tại trong hàn băng khung xương, lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát khí Diệp Minh, không xác định đạo. Ân, chết. Diệp Minh phủi một chút bao khỏa nhàn rỗi, chỉ gặp bên trong nhiều hơn 20 khỏa cường hóa luyện thần đan. Tại tế ra bính hỏa dương lôi trước đó, Diệp Minh liền đem trong bao luyện thần đan lấy ra, để tránh nhận trùng kích mà biến mất, hiện tại xem ra, động tác này làm rất là kịp thời. Diệp Minh nói một câu sau, đem ngân diễm hút vào thể nội, một lần nữa lộ ra bộ kia màu tím cung xương. Ngân quang tiên tử cùng cậu nghi lập tức thả ra thần thức cẩn thận liếc nhìn đứng lên. Bất quá, vô luận bọn hắn làm sao cảm giác, đều không thể cảm ứng được nửa điểm tử ảnh tồn tại, hai người lúc này mới tin tưởng trước mắt tiểu tử này, đích thực đem một vị cùng bọn hắn cùng giai tử ảnh cho diệt sát. Tuy nói vị này tử ảnh đã bị bọn hắn đả thương, nhưng cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện diệt sát. "Tốt, Diệp đạo hữu dựng lên một cái đại công, ta sẽ vì ngươi hướng trưởng lão hội thành công." Ngân quang tiên tử dùng ánh mắt trân trọng nhìn xem Diệp Minh, thấy thế nào làm sao hài lòng. Mà vị kia cổ nghi lại sắc mặt cứng ngắc không gì sánh được, đáy mắt chỗ sâu hàn mang trận trận, tiểu tử này lợi hại như vậy, về sau nếu là tu vi tăng lên một giai, còn đến mức nào? Như là đã hung hăng đắc tội tiểu tử này, hay là phải nghĩ biện pháp đem hắn diệt trừ mới được. Ý nghĩ này chợt lóe lên sau, hắn lại làm bộ miễn cưỡng vui cười dáng vẻ, vội vàng nói một chút một câu lời khách khí, sau đó liền quay người hướng không trung mà tới. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Cổ nghi sau khi đi, Diệp Minh trịnh trọng hướng ngân quang tiên tử chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Không cần khách khí, lúc này chiến tranh còn chưa kết thúc, chính ngươi chú ý an toàn, ta muốn lên đi hỗ trợ. Ngân quang tiên tử ngẩng đầu tứ phương sau, liền muốn rời khỏi. Vừa rồi nàng tới đây lúc, một vị khác yêu tộc đồng đạo còn lấy một đối hai cùng một vị khác ảnh tộc đấu phát đâu, nàng nhất định phải nhanh trở về hỗ trợ. Văn Bối nhìn tiền bối tựa hồ xuất thân khiếu Nguyệt Lang tộc, Văn Bối nơi này có một vấn đề muốn trưng cầu ý kiến một chút, có thể hay không chậm trễ tiền bối trong chốc lát? Vấn đề gì? Mau nói. Quý tộc phải chăng có vị gọi Linh Lung, hoặc là Ngân Nguyệt tiên tử? Nghe nói lời ấy, Ngân Quang tiên tử ánh mắt tại Diệp Minh trên thân trên dưới quét qua, ý vị thâm trường nói chờ chiến tranh kết thúc lại nói cho ngươi đi. Sau đó nàng không đợi Diệp Minh hỏi lại cái gì, liền thân hình khẽ động phóng lên tận trời, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng một chỗ kích xạ mà đi. Chiến tranh kết thúc, Diệp Minh nhìn Ngân Quang tiên tử bóng lưng một hồi, hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt sắc bén liếc nhìn chiến trường. Ở bên cạnh hắn phương viên vài dặm bên trong, đều không có luyện hư tu sĩ tồn tại, phàm là nhìn thấy vừa rồi một màn kia người đều hãi nhiên, những này luyện hư kỳ dị tộc cũng không phải đồ đần, lúc này sớm đã lẫn mất cách Diệp Minh xa xa. Dị tộc vừa chạy, hai tộc nhân yêu tu sĩ cũng đi theo giết tới. Hắn đứng tại chỗ nhìn một hồi sau, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng bay đi. Nhưng khi hắn đi vào khoảng cách một cái một tộc tu sĩ mấy trăm trượng xa lúc, vị kia kịch đấu say xưa một tộc người không nói hai lời bỏ xuống một kiện bảo vật không cần, lập tức thoát khỏi đối thủ, quay người chạy. Diệp Minh hơi sững sờ, lại chuyển hướng một cái khác chiến đoàn. Kết quả, tên dị tộc này cũng giống vậy, không đợi hắn tới gần, liền liều mạng cứng rắn chịu một kích cũng muốn chạy trước. Diệp Minh cười cười, dứt khoát không đuổi theo, sau đó buông ra thần thức cẩn thận quét mắt toàn bộ chiến trường. Kết quả một lát sau, hắn liền tại 12,000 trượng hơn nơi nào đó không trung thấy được hai cái dị tộc, lại là Sừng Si tộc cùng Hải Vương tộc hai vị kia. Lúc này, cái này hai tên dị tộc đang có nói có cười nhìn phía dưới toàn bộ chiến trường, thỉnh thoảng còn lời bình một chút, thần sắc thư giãn thích thú cực kỳ. Đột nhiên, vị kia Sừng Si tộc thanh niên tuấn mỹ xoay chuyển ánh mắt, gai trong mắt mắt ngân mang lóe lên, hướng phía dưới nơi nào đó nhìn một cái. Thật cường hãn thần thức, thật là nhạy cảm giác quan, phía dưới Diệp Minh trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, đồng thời thân hình chậm rãi hướng hộ thành đại trận tới gần. Vị này Sừng Si tộc tính cảnh giác càng như thế độ cao, chính mình chỉ là nhìn nhiều bọn hắn vài lần, liền bị đối phương phát giác. Góp đối Si tộc cùng Hải Vương tộc loại tồn tại này, hiện tại còn không thể chơi vào, hay là tận lực trốn tránh bọn hắn cho thỏa đáng. Mẫn huynh, thế nào? Hải Vương tộc vị kia mắt cá người nghi ngờ nói. Không có gì, phía dưới có cái tiểu tử thú vị đang nhìn chúng ta. Thanh niên tuấn mỹ lắc đầu cười cười. Mắt cá người quay đầu nhìn lại, giật mình nói, nguyên lai là nhân loại kia à, người này quả thật không tệ, lấy luyện hư trùng kỳ tu vi, liền có thực lực đối kháng hợp thể kỳ, cuối cùng còn đem cái kia thụ thương hợp thể tiêu diệt. Loại người này chính là đặt ở chúng ta trong tộc, cũng là nhất đẳng thiên tài. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ nhân tộc có thể xuất hiện nhân vật bậc này. Nói nói, trong mắt của hắn hung quang lóe lên, nếu không, ta xuống dưới cho hắn xử lý. Ha ha, giản huynh hay là tính tình nóng này kia. Bất quá ta cảm thấy không có cần thiết này, người này cuối cùng chỉ là cái luyện hư kỳ tiểu tử mà thôi. Giống hắn dạng này, hai tộc chúng ta bên trong không chỉ một, cũng không phải bật hi hắn gì. Hú hồ, từ vừa rồi có hợp thể yêu tu cứu hắn tình huống đến xem, người này thân phận có thể cùng hai tộc nhân yêu lão gia hỏa có quan hệ thân thích. Nếu là giết hắn, chọc giận hai tộc này cao tầng ngược lại phiền phức. Thanh niên tuấn mỹ lại lắc đầu, không thèm để ý đạo. Hừ, có thể có cái gì phiền phức, cho bọn hắn 10,000 cái lá gan, hai tộc nhân yêu cũng không dám bắt chúng ta thế nào. Chúng ta tới này thế nhưng là đại biểu cho Hải Vương tộc cùng Sừng Si tộc, một khi chọc giận hai tộc chúng ta, chỉ cần chúng ta xuất ra nửa thành thực lực vượt biển tới, liền có thể đem hai chủng tộc này, thậm chí gió nguyên đại lục góc tây bắc cái này 6 cái chủng tộc gạt bỏ sạch sẽ. Mắt cá người khinh thường nói, bất quá, nhưng cũng không có nhắc lại muốn đi diệt sát Diệp Minh chuyện. Dựa theo tốc độ này, để bọn hắn lại đánh một hồi, người phải chết hẳn là đủ rồi. Đi, chúng ta đi trước bố trí tế đàn đi, Huyền Thiên Chi bảo mới là chúng ta chuyến này mục đích chủ yếu, mặt khác đều là tiểu tiết. Đúng vậy, không cần thiết tại cái này nhìn, chính sự quan trọng. Sau đó hai người thân hình lóe lên đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Cho đến lúc này, Diệp Minh mới cảm giác thở dài một hơi, hai cái này dị tộc cho hắn áp lực so Kim Việt còn mu lớn, còn tốt chính mình không có trêu chọc đến bọn hắn. Mà lại Diệp Minh còn không gì sánh được may mắn, không có bộc lộ ra càng nhiều thực lực, không có triệu hồi ra pháp tướng kim thân, không có thôi động bách mạch luyện bảo quyết, cũng không có bại lộ vẻ kim trùng. Nếu không, hai người này chắc chắn sẽ không buông tha mình. Tại trong thời gian sau đó, Diệp Minh cứ như vậy lặng lặng mà nhìn trước mắt trận này đại chiến thảm liệt. Thẳng đến sắp tiếp cận ban đêm lúc, nhân tộc bên này một vị hợp thể sơ kỳ tu sĩ, chết tại hai tên một tộc người vây công phía dưới, Song Vương lúc này mới hạ lệnh lui về. Lúc này, hẳn là triệt để kết thúc đi. Diệp Minh đối với cái này thầm than một tiếng, quay người bay trở về Thiên Nguyên Thành. Chương 623, huyết tế chương 623, huyết tế tiếp xuống mấy ngày, Thiên Nguyên Thành nội một mảnh gió êm sóng lặng, trưởng lão hội cũng một mực không có triệu tập nhân thủ bố trí tác chiến công việc. Xem ra, có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Tâm tư linh hoạt người tựa hồ cảm giác được cái gì. Diệp Minh từ ngày đó trở lại động phủ sau, vẫn đóng cửa không ra, không có gặp bất luận người nào dự định. Sau 7 ngày, hắn ngay tại trong động phủ công pháp tu luyện, đột nhiên giật mình trong lòng, lập tức kết thúc tu luyện, chui ra khỏi động phủ, ngẩng đầu hướng một bên bầu trời nhìn lại. Chỉ gặp tại bên ngoài mấy vạn dặm bầu trời, chẳng biết lúc nào trở nên như là dáng chiều giống như đỏ tươi. Tiếp lấy vô số huyết vân ở nơi đó dâng lên, cũng từ chỗ kia quần quần mà đến, một chút thời gian liền vô thanh vô tức đến Diệp Minh đỉnh đầu chỗ, cũng còn hướng nơi xa nhanh chóng lan tràn mà đi. Trong nháy mắt, Diệp Minh ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả đều là màu đỏ như máu, không trung tất cả đều là dày đặc bụi tanh, phảng phất cả người một chút thân ở một cái khác thế giới xa lạ giống như. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, tự nhiên kinh động đến trong thành đám người. A, đây là có chuyện gì? Quỷ dị như vậy thiên tượng, chẳng lẽ là dị bảo hiện thế? À, đây rõ ràng là mùi máu tươi, nhiều như vậy huyết vân, muốn bao nhiêu máu tươi mới có thể có trước mắt như vậy dọa người tình cảnh xuất hiện một vị luyện hư kỳ lao giả hết sức kinh hãi lên tiếng kinh hô. Huyết vân, huyết tế lập tức kinh ngạc, thương phấn, sợ hai chờ ở tu sĩ bên trong cấp tốc lan tràn. Trong khoảnh khắc, cơ hồ toàn bộ Thiên Nguyên Thành tu sĩ đều đi ra quan sát quỷ dị như vậy thiên tượng, nhao nhao suy đoán đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đây chính là có thể triệu hoán Huyền Thiên Chi bảo loại cực lớn huyết tế a. Diệp Minh nhìn âm thầm kinh hãi, bất quá hắn cũng không có khai thác cái gì động tác. Mặc kệ đám người nghĩ như thế nào, cái này quỷ dị huyết vân vẫn cực tốc quyết tán, trong chớp mắt liền đem phương viên mấy trăm vạn dặm đều bao phủ tại trong đó. Cũng không lâu lắm, đột nhiên không trung huyết vân đột nhiên quay cuồng một hồi, vậy mà từ đó hiện ra từng cái to bằng nắm đấm phủ văn màu máu. Những phủ văn này quay tròn ở trong mây nhất chuyển bên dưới, đột nhiên chuyển ra trầm thấp tiếng vù vù. Nay vù vù càng ngày càng vang, dần dần đinh tai nhức óc đứng lên. Lập tức, càng quỷ dị hơn một màn xuất hiện. Không trung phủ văn màu máu quay cuồng một hồi ngưng tụ bên dưới, đột nhiên tạo thành từng cái huyết sắc cự nhãn, lít nhá lít nhít che kín toàn bộ bầu trời, quỷ dị không gì sánh được. Những này huyết sắc cự nhãn, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ có thể xuyên thủng hư không, phàm là bị nó nhìn chăm chú đồ vật, đều không chỗ ẩn trốn, chậm rãi chuyển động liếc nhìn ở giữa, phảng phất tại tìm kiếm cái mục tiêu gì giống như. Mà phía dưới bị những này cự nhãn liếc nhìn người, thì không cảm thấy khắp cả người phát lạnh. A, chạy mau lập tức có người chịu không được trọng áp như thế, nhao nhao tan tác như chim mông, đã trốn vào một chút kiến trúc hoặc là trong pháp trận, phảng phất dạng này mới có thể dễ chịu một chút. Những này huyết sắc cự nhãn trọn vẹn quét mắt thời gian cạn chén trà, lúc này mới tán loạn ra. Tiến tới cái kia bao phủ toàn bộ bầu trời quỷ dị huyết vân bắt đầu dần dần tiêu tán. Một lát sau, ánh nắng một lần nữa vẩy xuống đại địa, bầu trời trở nên vạn dặm không mây. Bên ngoài mấy vạn dặm man hoang nơi nào đó, một tòa mùi tanh trùng thiên, bị huyết hồng xương mù bao phủ lại tế đàn khổng lồ bên trên, có hơn 10 người bóng người như ẩn như hiện xuất hiện ở phía trên. Tại những người này dưới chân chỗ, thình lình có một tòa đường kính vài dặm pháp trận khổng lồ, phía trên in nổi lấy vô số thần bí mà phức tạp linh văn, toàn bộ pháp trận chớp động lên huyết quang nhàn nhạt. Mà tại dưới tế đàn, rõ ràng là một tòa bị chất lỏng màu đỏ như máu tràn đầy hồ lớn. Từ xa nhìn lại, mặt hồ cũng không biết bao rộng, không thể nhìn thấy phần cuối dáng vẻ. Ở đây trong hồ, còn nổi lơ lửng từng bộ bạch cốt hải cốt, chủng tộc không đồng nhất, lớn nhỏ không đều, lít nha lít nhít trên mặt hồ, cho người ta một loại mao cốt sợ hãi cảm giác. Nhìn kỹ, có thể đánh giá ra, những hải cốt này đã có nhân tộc, yêu tộc, cũng có mộc tộc, ảnh tộc, dạ xoa tộc, cùng linh tộc, ngoài ra còn có một số nhìn xem giống như là man hoàng cự thú thi cốt. Không có khả năng, Huyền Thiên Chi bảo đâu? Đại tế ti rõ ràng nói bảo vật này ngay tại kề bên này khu vực một cái kinh nghi bất định thanh âm đàm thoại, đột nhiên từ trên tế đàn miệng người nào đó bên trong truyền ra. Trên thân người này bao trùm bảy cá, một đôi mắt cá cao cao nhô ra, chính là Hải Vương tộc vị kia dị tộc. Có phải hay không giản đạo hữu tính sai, cái kia mới xuất hiện Huyền Tiên chi bảo cũng không tại chúng ta nhân tộc khu vực. Như thế, không cách nào dùng huyết tế chi thuật gọi đến bảo vật này cũng là sự tình bình thường, một nhàn nhạt thanh âm nam tử cũng từ trên tế đàn vang lên. Người nói chuyện lại là một tên người mặc nho sam nam tử trung niên, chính là Thiên Nguyên Thánh Hoàng. Vừa rồi trong lời nói rõ ràng mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác chi ý Thiên Nguyên đạo bạn, chúng ta đại tế ti nói lời là không có sai, duy nhất khả năng chính là có người mang theo Huyền Thiên chi bảo rời đi khu vực này, loại tình huống này trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra. Một tên thanh niên khác bỗng nhiên mở miệng. Người này trên đầu một cây bạch giác chiếu lấp lánh, chính là tên kia mấy ngày trước ở trên trời Uyên Thành trên không xuất hiện qua sừng si tộc thanh niên độc giác. Có phải thật vậy hay không, chỉ có hai người các ngươi biết, nhưng nếu hiện tại triệu hoán không đến Huyền Thiên chi bảo, các ngươi có thể rời đi chúng ta mảnh khu vực này đi. Một tên người mặc lân giáp, sau lưng mọc lên một đôi màu xám cánh thịt lão giả, cũng nhàn nhạt nói một câu. Hắn một tay thưởng thức cái này một cái quái dị pho tượng, không che giấu chút nào nó trong lời nói giấu giếm niệm ai chi ý. Về phần còn lại ở đây linh tộc, một tộc cùng ảnh tộc người, mặc dù không có nói cái gì, nhưng nhìn về phía thanh niên độc giác cùng mắt cá người ánh mắt cũng đều có chút bất thiện. Vì một cái không biết có đúng hay không xác thực xem bói, vậy mà làm hại bọn hắn cơ hồ mỗi cái tộc đàn đều tổn thất mấy vạn trùng cao giai tu sĩ, liền ngay cả hợp thể kỳ đồng đạo đều vẫn lạc mấy cái. Trọng đại như thế tổn thất, không biết cần nghỉ dưỡng sinh tức bao nhiêu năm mới có thể khôi phục tới. Lớn mật, chúng ta làm thế nào không cần đến các ngươi đến dạy Hải Vương tộc? Mắt cá mắt người chừng một cái, liền muốn nổi giận. Tốt giản huynh, chúng ta đi. Sừng si tộc thanh niên tuấn mỹ ngăn trở mắt cá người, sau đó đi đầu khẽ động, hóa thành một đạo màu trắng cầu vồng, hướng man hoang chỗ sâu bay đi. Hừ, mắt cá người cũng hừ lạnh một tiếng, đi theo. Đợi hai người này vừa đi, nói chuyện lúc trước vị kia dạ xoa tộc nhân nhấc chân giẫm một cái. Một tiếng ầm vang, một trận thanh quang bùng lên qua đi, dưới chân pháp trận xuất hiện mấy đầu tinh tế vết nứt. Sau đó, hắn hai cánh chấn động, cũng không quay đầu lại bay mất. Nếu chứng minh Huyền Thiên chi bảo không tại chúng ta mảnh khu vực này, các vị liền mang theo người một nhà tản đi đi. Bây giờ người phải chết đã đủ nhiều, là thời điểm ngưng chiến. Thiên Nguyên Thánh Hoàng đối với cái này nhìn cũng không nhìn một chút, mà là nhàn nhạt đối với ở đây một tộc cùng ảnh tộc nhân nói ra. Hừ, không cần ngươi nhắc nhở, chúng ta tự sẽ biết phải làm sao. Một cái làn da vàng bạc hai màu cao lớn một tộc nam tử hừ lạnh một tiếng, quay người hướng nơi xa bay đi. Sau đó, linh tộc cùng ảnh tộc hợp thể tu sĩ cũng từng cái rời đi nơi đây. Chúng ta cũng đi thôi. Còn lại không đến một chút đạo hữu đoán chừng sốt ruột chờ. Thiên Nguyên Thánh Hoàng đối với một tên áo đen mỹ phụ nói ra. Đi, bất quá trước khi đi trước tiên đem những này vật dơ bẩn thanh trừ lại nói. Áo đen mỹ phụ nói chú cái miệng nhỏ, một đạo tinh tế ngọn lửa màu đen bắn ra, rơi vào trong huyết hồ. Quay một chút, hỏa diễm tại tiếp xúc huyết hồ trong nháy mắt, biến thành trùng thiên biển lửa, mãnh liệt thiêu đốt lên. Lớn như vậy huyết hồ như bị điểm giống như, sôi trào lên, cô đông bốc lên bọc máu, bên trong huyết khí cực tốc bốc hơi lấy. Phụ nhân áo đen hài lòng nhìn mấy lần sau, cùng Thiên Nguyên Thánh Hoàng bọn bốn người cùng rời đi nơi đây. Trong chớp mắt, chỉ còn lại cháy hừng hực biển lửa. Huyết hồ diện tích thực sự quá lớn, biển lửa trọn vẹn tiêu đốt một lúc lâu sau, mới hoàn toàn đem bên trong huyết dịch bốc hơi sạch sẽ. Chương 624, Kim Biển Mời, 1, chương 624, Kim Biển Mời, 1, làm trưởng lão sẽ tuyên bố dị tộc lui binh, chiến tranh lúc kết thúc, toàn bộ Thiên Nguyên thành đều sôi trào lên. Chỉ cần trải qua cuộc chiến tranh này, người đều hân hoan nhẹ cẫng. Vô số người tại hô bằng gọi hữu chúc mừng. Còn sống, thật tốt. Diệp Minh vốn không có dự định chúc mừng cái gì, làm sao mấy vị người quen thịnh tình mời, hắn cũng liền đi tham gia cái tu sĩ phi thăng tổ chức tụ hội. Say tiên cư xa hoa nhất phòng đặt trước bên trong, một đám người ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Diệp Minh, ta mời ngươi một chén Diệp đạo hữu, về sau chỉ giáo nhiều hơn a Diệp đạo hữu, tiểu nữ tử về mặt tu luyện còn có rất nhiều chưa giải chỗ, có thể hay không chỉ điểm vài câu Diệp đạo hữu, về sau chúng ta những người này liền dựa vào ngươi. Bên trong phòng có hơn 20 người, uống bảo tốt nhất linh cửu, ăn đắt nhất linh thiện. Từng cái không tự chủ lấy Diệp Minh làm trung tâm, nhao nhao đối với hắn định lấy. Trải qua trận này sau, Diệp Minh thực lực đã vì mọi người biết, có thể chống lại hợp thể kỳ tồn tại, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lần này đại chiến bên trong, tu sĩ phi thăng cũng tổn thất không nhỏ, những cái kia hóa thần tu sĩ liền không nói, chỉ là luyện hư kỳ, liền vẫn lạc hơn 10 cái, bao quát Diệp Minh quen thuộc Vương Chi Đằng cùng Thành Vĩnh hai người. Mà lại, ngay tại trận chiến cuối cùng bắt đầu trước, có tin tức truyền ra, tu sĩ phi thăng chủ tâm cốt một trong Lôi La chân nhân cũng vẫn lạc tại một lần cùng dị tộc trong đại chiến. Kể từ đó, bọn hắn tu sĩ phi thăng lực lượng đại giảm. Chứ càng thêm đoàn kết cùng một chỗ báo đoàn sưởi ở bên ngoài, bọn hắn bức thiết hy vọng có một cái mới chủ tâm cốt xuất hiện. Mà Diệp Minh chính là chúng vọng sở quy người, thông qua bình thường tiếp xúc, bọn hắn biết Diệp Minh là cá nhân không đáng ta, ta không phải người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người tính cách, đây chính là những này tu sĩ phi thăng bọn họ hy vọng xử sự tính cách. Về phần một cái khác thuộc về tu sĩ phi thăng trưởng lão Kim Việt Thiền Sư, thì là cái xử sự công đạo người, muốn tại vị này trưởng lão vì chính mình bọn người ở tại một số phương diện tạo thuận lợi, hay là rất khó khăn. Đối mặt đám người lấy lòng, Diệp Minh cười khổ một tiếng, đa tạ các vị nâng đỡ, tại hạ ưa thanh tịnh, không muốn cuốn vào các loại quyền lợi đấu tranh. Thời điểm này còn không bằng hảo hảo tu luyện, thực lực tu vi đề cao, địa vị của ngươi tự nhiên cũng liền cao. Cho nên, người phụ trách này, hay là sau này hãy nói đi. Đương nhiên, nếu như mọi người có cái gì khó khăn, ta tại đủ khả năng phạm vi bên trong, cũng sẽ tiến hành suy tính. Diệp Minh, hai chúng ta quen biết mấy trăm năm, tính cách của ngươi ta cũng biết, chúng ta xin ngươi dẫn đầu chúng ta đám người này cũng không có ý tứ gì khác. Đã ngươi không nguyện ý ra mặt, chúng ta mượn ngươi tên tuổi cũng thành. Triệu Vô Quy châm chước nói. Gặp Diệp Minh không nói lời nào, Triệu Vô Quy tiếp tục nói bổ sung, nói cách khác, ngươi trên danh nghĩa là chúng ta người dẫn đầu, nhưng thực tế không cần làm gì, đồng thời chúng ta nếu có sự tình tìm ngươi, nên cho thủ lao một dạng không ít, đây cũng là đang ngồi chư vị ý tứ. Là thế này phải không? Diệp Minh nhìn về phía đám người. Đúng vậy a, Triệu Minh nói, cũng là chúng ta muốn biểu đạt ý tứ. Đồng thời đạo hữu bình thường nếu có cái gì cần cứ việc nói, chúng ta có đồ vật tuyệt đối cho, coi như nhất thời không có, chúng ta cũng có thể giúp đỡ cùng một chỗ thu thập. Văn Thanh nàng này tình chân ý thiết nói ra. Là cực những người khác phụ họa. Diệp Minh nhíu mày suy nghĩ sau một lúc, khẽ gật đầu. Tốt a. tại hạ về sau khẳng định sẽ có đại lượng vật liệu cần thu thập, đến lúc đó không thiếu được muốn phiền phức mọi người. Ngoài ra, hiện tại ta liền cần một loại tên là hạ âm thạch vật liệu, phiền phức chư vị giúp ta lưu ý một chút. Dù sao không cần hắn làm cái gì, đáp ứng bọn hắn cũng không có gì, mà lại có một số việc lợi dụng nhiều người con đường tin tức đi làm, có khả năng càng nhanh một chút. Tỷ như về sau luyện chế nguyên hợp ngũ cực sơn, trừ tài liệu chính bên ngoài, những cái kia phụ tài cũng không có chỗ nào mà không phải là chân quý hiếm thấy đồ vật, tự mình một người tin tức con đường có hạn, thu chút thủ hạ chân chạy cũng không tệ. Hạ âm thạch, đó là cái gì vật liệu, có người không hiểu. Diệp đạo hưu nói tới hạ âm thạch, phải chăng chỉ là loại kia chôn sâu ở vạn trượng huyền băng phía dưới, bình thường sẽ không tản mát ra cái gì đặc thù, chỉ có tiếp cận đến nó phụ cận mới có thể cảm giác nó thấu xương khí âm hàn tinh thạch. Một vị xinh đẹp thiếu phụ đôi mắt sáng nhất chuyển nói, chính là, Long phu nhân nói rất đúng, chính là loại này tinh thạch, mà lại số lượng càng nhiều càng tốt. Diệp Minh gật đầu nói, cái này Diệp đạo hưu chúng ta chỉ có thể nói thử thời vận, loại tài liệu này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, căn bản không có cách nào tìm, không có cơ duyên nhất định vật khí, là tìm không thấy. Vị kia phụ nhân xinh đẹp cười khổ một tiếng. Chương 624, Kim Biển Mời, 2, chương 624, Kim Biển Mời, 2, đi, không có vấn đề. Cái này hạ âm thạch là luyện chế hạ âm hàn phách cực núi tài liệu chính, đi đầu gọi những người này lưu ý lấy đi, Diệp Minh không có trông cậy vào những người này có thể tìm được. Nếu không làm được nói, qua cái mấy trăm năm, liền nghĩ biện pháp tìm tới vị kia có được băng tùy chi thể quả trắng mà chính là. Ha ha ha, Diệp đạo hưu có thể đáp ứng thật sự là quá tốt, đây là chúng ta tu sĩ phi thăng một chuyện may lớn, nên uống cạn một chén lớn, đến, cộng đồng tính Diệp đạo hưu một cái. Diệp đạo hưu xin mời. Mọi người tại đây gặp Diệp Minh đáp ứng thỉnh cầu, đều mừng rỡ. Ăn uống xong sau, đám người lại cử hành một trận cỡ nhỏ hội giao dịch. Lần này Thiên Nguyên thành chi chiến thời gian mặc dù không dài, nhưng giao chiến cường độ lại không nhỏ. Ở đây mỗi người đều đã trải qua không ít lần đấu pháp, có thể còn sống sót, ít nhiều có chút thu hoạch, thế là liền nhân cơ hội này bù đắp nhau. Khi Diệp Minh trở lại động phủ lúc, lại ngoài ý muốn nhận được Kim Việt Thiền sư truyền tin. Rơi vào đường cùng, hắn lại chạy một chuyến trong thành. Xe nhẹ đường quen đi vào trưởng lão tháp sau, trực tiếp chuyển tống đến tầng cao nhất. Tại một cung phụng lấy vài tôn Phật tổ kim cương trong đại điện, Diệp Minh gặp được Kim Việt Thiền sư. Lão tăng chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa lấy, trước người bày ra có một vài thước lớn lư hương, mấy sợi khói xanh lượn lờ phiêu đãng, một cỗ đàn hương rót vào chóp mũi. Văn bối gặp qua đại sư. Diệp đạo hữu tới, ngồi. Kim Việt Thiền sư đối với Diệp Minh hoàn toàn như trước đây khách khí, hoàn toàn đem hắn xem như cùng thế hệ đối đãi. Tạ quá đại sư. Hôm nay bảo ngươi tới, chủ yếu có hai chuyện. Thứ nhất là cấp cho chiến công của ngươi ban thưởng, ngươi xem trước một chút bảo vật này bảng danh sách, muốn lên mặt vật gì. Kim Việt Tiền sư nói ném cho Diệp Minh một viên ngọc giản. Diệp Minh hai mắt tỏa sáng tiếp nhận ngọc giản, từ đầu tới đuôi xem một lần, tuyển định mình muốn đồ vật. Liên cái này tạo hóa thuần dịch đi. Ha ha, ta nghĩ ngươi cùng sẽ tuyển dạng này vật phẩm, dù sao đây là một loại có thể phụ trợ đột phá hợp thể kỳ bình cảnh linh vật. Kim Việt Tiền sư mỉm cười, trên tay linh quang lóe lên, một cái bình cổ dài xuất hiện ở lòng bàn tay, sau đó dùng pháp lực đưa đến Diệp Minh trước mặt. Đa tạ đại sư. Diệp Minh sau khi nhận lấy, khách khí một giọng nói. Không cần khách khí, đây là chính ngươi giết địch đổi lấy. Kim Việt Tiền sư khoát khoát tay nói ra, về phần một chuyện khác, thì là có cái an bài cần trưng cầu ý kiến của ngươi. Đại sư mời nói. Là như vậy, lần này cùng dị tộc đại chiến, chúng ta Thiên Nguyên thành bất hạnh vẫn lạc hai tên trưởng lão, một cái là ngươi quen thuộc Lôi La trưởng lão, còn có một cái Dương trưởng lão. Cả nhân tộc trong khu vực đã có gần ngàn năm không có người tiến giai hợp thể, yêu tộc bên kia cũng là như thế. Mà hiện hữu hợp thể tu sĩ, cơ hồ tất cả mọi người đều có thuộc về, số ít một chút tán tu lại không nguyện ý thụ trói buộc. Bởi vậy, bản thành rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem trưởng lão hội số người còn thiếu bổ sung. Cho nên đạo hữu ngươi nhìn Kim Việt Thiền sư nói nhìn về phía Diệp Minh. Đại sư ý là để cho ta thay thế một cái danh lệch. Diệp Minh nghe hiểu lão tăng ý tứ. Không sai, lão nạp đang có ý này. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ đi cùng các trưởng lão khác đi sách, tin tưởng có chắc chắn 8 phần 10 có thể thông qua. Kim Việt Thiền sư bớt cảm nói. Thế nhưng là, tại hạ dù sao vẫn chỉ là luyện hư trung kỳ a. Đó căn bản không là vấn đề, lấy cơ duyên của ngươi khí vận, tu luyện tới hậu kỳ cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà lại lão nạp cho là, ngươi là chúng ta nhân tộc kế tiếp có khả năng nhất tiến giai hợp thể tu sĩ. Đại sư thái để mắt tại hạ. Đạo hưu không cần tự coi nhẹ mình, lão nạp tin tưởng ngươi có thể làm được. Huống hồ, bằng vào ta đoan chừng, thực lực ngươi bây giờ hẳn là có thể chống lại hợp thể sơ kỳ. Bằng bực này kinh khủng thiên phú và thực lực, ta tin tưởng trưởng lão hội những người kia sẽ không đem ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa. Chí ít cốc đạo bạn cùng ngân quang tiên tử sẽ ủng hộ ngươi, yêu tộc mặt khác bốn tên đạo hưu hơn phân nửa cũng sẽ đồng ý. Kim Việt Thiền sư lời thể son sắt đạo. Diệp Minh nghe nói lời ấy sau, không khỏi rơi vào trầm tư. Vị lão hòa thượng này thật biết đầu tư à? Từ Thiên Nguyên Thánh Hoàng đã cho chính mình đồ vật sau, người này liền không ngừng hướng mình lấy lòng. Hiện tại xem ra, mục đích đúng là muốn cho chính mình tiến một bước cột vào Thiên Nguyên Thành bên trên. Về phần phải chăng có ý đồ khác, tạm thời còn nhìn không ra. Liền trước mắt mà nói, đối phương đề nghị này đối với mình là có lợi, bất quá Diệp Minh không muốn lâm vào xử lý tục sự bên trong, quá phân tán tinh lực, cũng quá phiền. Đại sư, tại hạ mới biết, như gia nhập trưởng lão hội, ta có hay không cần gánh chịu cái gì nghĩa vụ, còn có thể tự do hành động à? Nếu không thể rời xa Thiên Nguyên Thành lời nói, quên đi. Tại hạ đối với quyền dục cũng không hứng thú quá lớn, nghĩ sau, Diệp Minh nói như thế. Chương 625, truy sát chương 625, truy sát Kim Việt Thiền sư nghe nói như thế, nở nụ cười, tràn đầy nếp nhăn mặt đều nhanh muốn đem hai con mắt trò che lại. Ha ha ha, đạo hữu hoàn toàn không cần phải lo lắng việc này. Tiến bảo trưởng lão hội không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt xuất lực là được, tỉ như giống lần này chủng tộc đại chiến. Còn có một số có quan hệ Thiên Nguyên thành trọng đại lợi ích sự tình khả năng cần ra mặt xử lý. Bất quá điểm này đối với ngươi mà nói, không có ảnh hưởng gì, coi như ngươi không phải trưởng lão hội thành viên, như gặp gỡ loại đại chiến này, ngươi cũng hơn nửa sẽ tham dự à. Nói đến đây, lão hòa thượng trừng mắt nhìn. Sau đó tiếp tục nói ra, mà tại lúc bình thường, ngươi nếu không muốn quản sự tình cũng có thể, nhiều lắm là ta nhiều chỗ để ý một vài sự vụ chính là. Tương phản, gia nhập trưởng lão hội còn có rất nhiều chỗ tốt, linh thạch, vật liệu, linh địa cùng tin tức tài nguyên các loại, đều sẽ có lớn lao thuận tiện. Như vậy liền đa tạ đại sư. Diệp Minh cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. Kim Việt tiền sư thấy vậy, cao hứng cười ha hả.
Tốt.
Diệp đạo hữu về trước đi hãy chờ tin tức của ta, ngày mai hẳn là có thể. Tại hạ cáo tử. Diệp Minh sau khi đi, Kim Việt thiền sư lập tức triệu tập Thiên Nguyên thành mặt khác 7 vị trưởng lão họp, thảo luận liên quan tới hấp thu Diệp Minh nhập hội sự tình. Chỉ là Kim Việt thiền sư vừa đem việc này nói ra, Trường Nghiêm lão giả Cổ Nghi liền đỗng nhiên đứng dậy, không thể tưởng tượng nổi quát, cái gì? Ta không đồng ý, tiểu bối kia có tài đứa gì, lại cho hắn cùng chúng ta bình khởi bình tọa tư cách. Kim Việt đại sư, đó căn bản không cách nào phục chúng a. Ta cũng kiên quyết không đồng ý cái kia Diệp Minh gia nhập trưởng lão chúng ta sẽ, hắn một cái luyện hư trung kỳ tiểu bối mà thôi. Kim Việt đại sư ngươi như để danh khác hợp thể đồng đạo thì cũng thôi đi, nhưng lại hết lần này tới lần khác là người này. Hậu quả của việc làm như vậy, vô cùng có khả năng khiến cho chúng ta trưởng lão hội triệt để mất đi uy tín, cũng không còn cách nào hữu hiệu hiệu lệnh trong thành mấy chục vạn tu sĩ. Đại sư phải nghĩ lại à, chỗ nào họ đại hán đau lòng nhất có đạo? Các ngươi cho là thế nào? Kim Việt không để ý đến, ngược lại nhìn về phía mấy người khác cùng yêu. Thiếp thân cảm thấy không có vấn đề, Diệp đạo hữu thực lực ta thấy tận mắt, đủ để tại trong trưởng lão hội nhậm chức. Ngân Quang tiên tử đầu tiên tỏ thái độ. Lão phu cho là đem người này đặt vào trưởng lão hội lợi nhiều hơn hại, bởi vì họ gốc lão giả cũng thao thao bất tuyệt nói. Sau đó, ở đây mặt khác 3 tên yêu tu cũng không có làm cái gì ngăn cản, nhao nhao đồng ý đề nghị này. Cổ đạo bạn, tiên đạo hữu, trưởng lão hội liên tiếp mất đi Lôi La đạo hữu cùng Dương đạo hữu, chúng ta nhu cầu cấp bách bổ sung máu mới, mà Diệp đạo hữu là trước mắt người chọn lựa thích hợp nhất, hy vọng các ngươi có thể buông xuống đối với tu sĩ phi thăng thành kiến, mọi người sống chung hòa bình, cộng đồng giữ gìn tốt Thiên Nguyên thành. Kim Việt tiểu ngữ trọng tâm dáng rất đạo. Cổ Nghi cùng chỗ nào họ đại hán giống như là ăn phải con rồi giống như, sắc mặt khó coi không gì sánh được nhưng lại không thể làm gì. Nhị bị lục, bọn hắn dù nói thế nào, đều không thể cải biến sự thật. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Phía dưới, chúng ta thương nghị mặt khác một chuyện Kim Việt thiền sư định ra quyết tâm sau, tiếp tục nói. Ngày thứ hai, Diệp Minh nhận được Kim Việt thiền sư thông chi, lần nữa đi một chuyến trưởng lão tháp, cùng trưởng lão hội thành viên biết nhau một phen, xác định hắn làm Thiên Nguyên thành trưởng lão một thành viên. Sau đó, từ Ngân Quang tiên tử nơi đó giải được, Ngân Nguyệt trở về linh giới sau hết thảy bình thường, lúc này chính cùng lấy tổ phụ của nàng tu luyện, cũng đã tu luyện đến luyện hư trung kỳ. Tại cùng mấy vị trưởng lão giao lưu hàn huyên một phen sau, Diệp Minh về tới lập phủ. Sau đó, mang lên tất cả linh trùng linh thú nên ngang rời đi Thiên Nguyên thành. Khoảng cách Thiên Nguyên thành mấy chục vạn dặm bên ngoài man hoang nơi nào đó, một cái đại hán áo đen dừng lại nhảy vọt thân hình, đứng yên tại một viên cao lớn cổ thụ trên tán cây. Sau đó người này quay người lại, hai tay phía sau lưng, trong mắt hàn mang lấp lóe nhìn về phía sau lưng hư không. Chỉ gặp xa xa chân trời, có một đỏ một đen hai đạo kinh hồng, chính cực tốc hướng này bay tới. Cũng không lâu lắm, kinh hồng đến đại hán áo đen trên không, quang hoa thu vào hiện ra hai người đến. Bên trong một cái là vị có lưu một sợi trường nghiêm uy nghiêm lão giả, một cái khác là vị người mặc đen kịt ra bào đại hán. Hai người thành dựa sừng chi thế, ngăn chặn Diệp Minh đường đi. Hắc hắc, Diệp đạo hữu đây là muốn đi chỗ nào a? Ngươi cái này đổi hình đổi dung mạo công phu quả thực lợi hại, chúng ta kém chút liền mất dấu tung tích của ngươi. Bất quá, pháp vong tuy thưa nhưng mà khó lọt, hôm nay ngươi mơ tưởng lại chạy trốn lao giả một bước trường nghiêm, cười đáp ý cổ đạo bạn, nhìn tiểu tử này một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, phải chăng có cái gì ý bảo, chúng ta hay là cẩn thận mới là tốt. Ra bảo đại hán một mặt nghiêm trọng, cảnh giác liếc nhìn một phía. Sợ cái gì, tả hữu bất quá một cái luyện hư kỳ tiểu tử thôi, coi như hắn có địch nổi hợp thể kỳ thần thông. Nhưng loại thần thông này khẳng định đều là lâm thời tính, lại có thể tiếp tục bao lâu? Huống hồ vì vạn vô nhất thất, chúng ta hai người đồng thời xuất động, sợ sệt hắn bay không thành họ cổ lão giả không thèm để ý nói. Bất quá hắn cái kia bốn chỗ chuyển động con mắt, nhưng nói rõ người này cũng không phải là giống mặt ngoài nói như vậy, mà là cẩn thận lưu ý lấy xung quanh có hay không mai phục. Lúc này, trên tán cây đại hán áo đen rốt cục nói chuyện, Cổ Nghi, Tiên Khánh, hai người các ngươi vội vã như thế theo đuổi ta, nói cho cùng vẫn là tu sĩ phi thăng cùng bản thổ tu sĩ chi tranh đi. Nhưng hà tất phải như vậy đâu, có công phu này còn không bằng thành thật thật tu luyện, tăng cao tu vi mới là trọng điểm. Đại hán nói lời này đồng thời, thân thể lốt buốt một trận loạn hưởng, hình thể đống nhiên biến đổi, biến thành một vị chừng 30 tuổi thanh niên đẹp trai, chính là Diệp Minh một thân. Diệp Minh, đừng muốn rào biện, ngươi vô cớ đánh giết ta cái kia gái đổ, nhất định phải lấy mệnh đền mạng. Cổ đạo bạn nói rất đúng, chúng ta chẳng qua là dựa theo Thiên Nguyên thành quy củ chấp pháp mà thôi, chỗ nào họ đại hán cũng ở một bên ngự khí xâm nhiên nói. Mặc dù Diệp Minh nói chính là sự thật, nhưng bọn hắn cũng không muốn trực tiếp thừa nhận cùng tu sĩ phi thăng ở giữa mâu thuẫn vấn đề. Trong mắt bọn hắn, tu sĩ phi thăng là kẻ ngoại lai, những kẻ ngoại lai này chăm chú báo đoàn cùng một chỗ, không ngừng ngầm chiếm ích lợi của bọn hắn, làm rất nhiều vốn nên bọn hắn đổ vật vô cớ bị phân ra ngoài. Điều này khiến cho tuyệt đại bộ phận bản thổ tu sĩ bất mãn, mà Cổ Nghi cùng Yên Khánh hai người làm bản thổ tu sĩ đại biểu, tổn thất của bọn họ đồng dạng không nhỏ. Nói cho cùng, hết thảy cũng là vì lợi ích. Nhưng nhất làm cho hai người không tiếp thụ được chính là, cái này Diệp Minh cư nhiên trở thành trong trưởng lão hội một thành viên, để bọn hắn cùng một cái nho nhỏ luyện hư trung kỳ tu sĩ bình khởi bình tọa, bọn hắn thực sự không tiếp thụ được. Bởi vậy, thời khắc giám thị lấy Diệp Minh nhất cử nhất động hai người, thông qua Thiên Nguyên thành truyền tống trận nơi đó biết Diệp Minh ra ngoài man hoang, thế là lập tức liền theo tới. Diệp Minh nghe chút hai người nói tới, không khỏi có chút tức giận, hắc hắc, chấp pháp. Ngươi đồ đệ kia tự tiện tiến đánh động phủ của ta, thuộc về phạm pháp trước đây. Hiện tại hai người các ngươi lại một mình truy sát đồng liêu, lại là một đại tội trạng. Nếu muốn chấp pháp, ta thân là trưởng lão hội một thành viên, hôm nay liền đối với các ngươi hai cái cố tình vi phạm người chấp nhất phiên pháp lại nói. Cuồng vọng. Động thủ. Cầu nghi trên mặt sát cơ lộ ra, vung tay áo một cái, một mảnh bạch quang bay ra, trước người một cái xoay quanh đằng sau, hiện ra mười mấy thanh phi kiếm màu trắng, cùng một mặt cổ kính màu bạc. Mấy đạo pháp quyết linh quang đánh ra sau, phi kiếm lập tức bạch quang vạn đạo, một hóa hai, hai hóa bốn, bỗng nhiên huyễn hóa thành hàng trăm hàng ngàn đem quang kiếm, sáng choang một mảnh. Đi, lão giả trong miệng một tiếng thắc cùng. Những này quang kiếm lập tức run lên, hướng về phía trước bắn ra, trong quá trình phi kiếm vị trí một trận biến ảo sau, tạo thành một đầu dài đến trăm trượng, rộng 10 trượng kiếm hạ, gào thét hướng Diệp Minh bay tới. Còn chưa tới gần, một cỗ kinh người kiếm ý liền xông thẳng lên trời, đâm vào da người da đau nhức. Đồng thời, mặt kia cổ kính màu bạc trên không trung quay tít một vòng sau, thoáng qua hấp thu một cỗ khổng lồ thiên địa linh khí. Ngay sau đó, phất một chút, một cây hai người ôm hết thu quang trụ màu bạc từ mặt kính bắn ra, như thiểm điện quét về phía Diệp Minh. Một bên khác ra bảo đại hán cơ hồ là cùng cậu nghi đồng thời xuất thủ. Chỉ gặp hắn hai tay hướng trong ngực vừa sờ, móc ra một cây âm khí âm u xanh biết tiểu kỳ, cùng một cây màu trắng bạch khốc tăng đồng, phía trên phủ văn chớp động ở giữa, toát ra từng luồng đen kịt ma khí. Tay trái giương lên, xanh biết tiểu kỳ lục quang lóe lên bên dưới, bay đến đỉnh đầu phía trước trên không. Chương 626, Thánh Ma Ngự Ngày chương 626, Thánh Ma Ngự Ngày tiểu kỳ đón gió gặp trướng, một chút biến thành mấy chục trượng chi cự. Tại lục quang đại thả bên trong, dâng trào ra một mảnh nồng đậm cực kỳ âm khí. Từng đợt thê lương quỷ khiếu chi âm sau, từ xanh biết trên mặt cờ chui ra từng cái hư ảo mặt quỷ. Nhìn kỹ, những mặt quỷ này bên trong đã có nhân tộc cũng có yêu tộc, còn có đại lượng man hoang cổ thú. Mà lại, tại đến mại không hết mặt quỷ chen trúc bên dưới, một cái đầu dao thân người trắng bệnh khung xương từ đó toát ra. Khung xương này cao lớn dị thường, chỉ lộ ra nửa người trên, liền có 7-8 trượng độ cao, cánh tay, nơi bả vai, còn cắn từng cái nhân loại đầu lâu. Khí tức kia uy áp tổng cộng đến luyện hư kỳ đỉnh phong. Giống, một tiếng kinh thiên giống to bên dưới, đầu dao thân người khô lâu cốt đỡ từ trong đại kỳ nhảy ra, mang theo vô số linh hồn mặt quỷ hướng Diệp Minh có thể nhào tới, cao hơn 10 trượng thân thể, nhấc lên từng mảnh cuồng phong khí lãng. Tuy theo, cái kia chỗ nào họ đại hán hai tay cầm nắm khốc tang đồng một mặt, cao cao nâng quá đỉnh đầu, thể nội pháp lực tuôn trào ra, chiếu vào Diệp Minh phương hướng, hung hăng hướng xuống một bộ. Lập tức, một cây vài chục trượng thô, chiều dài vượt qua bách trượng khốc tang đồng hư ảnh trống rông xuất hiện, sau đó lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng Diệp Minh nện xuống. Đối mặt hai người giáp công, Diệp Minh không dám thất lễ, tại hai người này phát động công kích trước đó, hắn liền vượt lên trước một bước độc thủ. Chỉ gặp hắn trước tiên liền đem nguyên tử thần sơn cùng ma long nhận tế ra, khiến cho công hướng cầu nghi. Tiếp lấy trên tay hắc quang lóe lên, đem hồi lâu không cần hắc phong cờ lấy ra ngoài, chỗ nào họ đại hán thúc đẩy món kia âm khí âm u cờ phướn, thả ra vô tận âm hồn, vẫn là dùng gỗ này chuẩn bị không gian thần thông hắc phong cờ tới đối phó tương đối hữu hiệu. Diệp Minh cầm hắc phong cờ tả hữu nhanh chóng vung vẩy mấy cái, từng luồng đen mênh mông gió lốc, xen lẫn vô số phong nhận bắn ra, lấy một mặt tưởng gió hình thức, hướng cái kia đầu giao thân người khung xương cùng vô tận âm hồn mãnh liệt thổi qua đi. Không chỉ như vậy, Diệp Minh vừa sở vòng tay chữa bật, lấy ra ba tấm vẽ đầy ngân khoa phủ văn linh phủ, phía trên đều có một bóng người hư ảnh, chính là khôi lỗi kia phủ. Cổ tay rung lên phía dưới, ba tấm khôi lỗi phủ phấp một chút, kim quang đại phóng đứng lên, trong khoảnh khắc, liền từ bên trong đi ra ba cái tướng mạo cùng Diệp Minh cơ hồ giống nhau như lúc bóng người. Ba người này ảnh đồng thời bấm niệm pháp quyết, gầm lên giận dữ, thi triển phạm thánh chân ma biến thân, đồng thời biến thành cao mấy trượng cự nhân. Đầu vai nhoáng một cái sau, phía sau đồng thời xuất hiện một cái ba đầu sáu tay ma thần hư ảnh. Lập tức không nói hai lời hướng cái kia chỗ nào họ đại hán đánh tới. Sau khi làm xong, cậu nghi cùng chỗ nào họ đại hán công kích liền lấy đã tới đến. Mà Diệp Minh khu động mấy thứ bảo vật cùng thần thông gần như đồng thời một cái rẽ ngoặt hướng những công kích này đụng tới. Âm ầm tiếng vang kinh thiên động địa truyền khắp ngoài mấy trăm dặm, các loại bảo vật nở rộ linh quang tạo thành đen, trắng, lục các loại màu sắc mấy cái quang cầu, quang mang bay thẳng tiểu tiêu, khí lãng cuồng bạo trong nháy mắt phía dưới phương viên hơn 10 dặm rừng rậm nguyên thủy san thành bình địa. Diệp Minh đồng thời đón đỡ hai vị hợp thể tu sĩ công kích, mà lấy trong cơ thể hắn pháp lực hùng hậu tinh thuần, cũng không khỏi thân thể rung mạnh, sắc mặt không khỏi trắng nhợt, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi đến. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình, lại dám cùng chúng ta liều mạng. Mặc dù cách chùm sáng quái mắt, nhưng cổ nghi cùng chỗ nào họ đại hán hai người hay là thấy được Diệp Minh bị dung ra nội thương tình hình, đều không ước mà cùng yên lòng. Đồng thời, lại có chút may mắn. Cái này Diệp Minh thế ra bảo vật uy lực dĩ nhiên cường đại như thế, lại có thể ngăn trở chính mình hai người công kích, nếu bọn họ chỉ có một người đơn độc đến đây truy sát Diệp Minh, không thể nói trước liền muốn vô công mà trở về. Lúc này nhìn thấy đối phương thụ thương tình hình sau, lại ý thức được đối phương cuối cùng chỉ là cái luyện hư kỳ tu sĩ thôi. Thế là, giới tâm buông xuống hơn phân nửa hai người lần nữa thi pháp, chuẩn bị thi triển khác lợi hại thần thông. Diệp Minh không lo được lau máu tươi, trên mặt bỗng nhiên hiện hiện một mảnh kim hà, trong miệng hét lớn một tiếng, trên thân kim quang vạn đạo, từng mảnh thuần kim chế tạo giống như lân phiến tại da thịt mặt ngoài trồi lên, đồng thời phần lưng kim quang run lên bên dưới, hiện ra một cái ba đầu sáu tay bóng người màu vàng nóng. Diệp Minh đỉnh đầu kim quang lóe lên, xuất hiện một cái 6-7 tấc tiểu nhân đến, tiểu nhân ánh mắt cong lên, liền tung người một cái nhảy tới phía sau bóng người màu vàng nóng bên trong. Nguyên Anh thứ hai, chắc không được ngươi pháp lực hùng hậu như vậy, so với hợp thể tu sĩ đều không thua bao nhiêu, nguyên lai thể nội lại có hai cái Nguyên Anh tại cung cấp pháp lực. Bất quá, coi như như vậy, hôm nay ngươi cũng thai kiếp khó thoát. Cổ Nghi tự cho là nắm giữ chân tướng giống như, kinh nghi nhìn Nguyên Anh tiểu nhân một chút, sau đó xâm nhiên nói. Nhưng một màn kế tiếp, lại khiến cho hai người con mắt nổi lên, gần như không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn. Pháp tướng kim thân, hơn nữa còn là đã ngưng luyện thành thực thể kim thân, chỗ nào họ Đại Hán càng là lỡ lời kinh hô. Chỉ gặp cái kia Nguyên Anh tiểu nhân chui vào kim nhân bóng người sau, bóng người này một cái ba cái trong đầu lâu hai cái, đột nhiên mở hai mắt ra, bốn đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó một cái cất bước, từ Diệp Minh sau lưng đi ra, trên thân kim quang lưu chuyển phía dưới, biến thành như thực chất tồn tại. Diệp Minh cũng mặc kệ đối phương như thế nào chấn kinh, hắn nhìn thoáng qua không trung giao phong mấy món bảo vật. Nguyên tử thần sơn mặt ngoài dáng mây xám vạn đạo, đem cái kia cổ kính màu bạc phun ra cổ sáng toàn bộ ngăn trở. Cổ sáng tiến vào dáng mây xám đằng sau, liền giống như lâm vào vũng bùn giống như trở nên nửa bước khó đi, tiến lên đến mức dị thường chậm chạp, các loại này cổ sáng xông qua dáng mây xám ngăn cản sau, uy năng đã giảm xuống hơn phân nửa, đánh vào đen xỉ nguyên tử thần sơn bên trên, chỉ nổi lên từng tia gợn sóng. Mà ma long nhận thì bằng vào vô cùng sắc bén cùng xuất quỷ nhập thần đặc tính, vây quanh kiếm hà trên dưới trái phải cắt. Mỗi khi kiếm hà muốn vọt tới trước lúc, ma long nhận luôn có thể xuất hiện tại kiếm hà một bên, ầm ầm đem nó chặn ngang chặt đứt. Hắc phong cờ biến thành gió lốc cùng phong nhận, đồng dạng không ngừng thu gặt lấy âm hồn, đưa chúng nó cắt chém đến hồn phi phách tán, nhưng này đầu giao thân người khung xương lại vô cùng lợi hại, có thể nhẹ nhõm chống cự phong nhận cắt chém cũng miệng phun lục hỏa, đem hắc phong tiêu đốt ăn mòn không còn, xài bước vọt tới trước lấy. Mà những âm hồn kia phảng phất là bất tử chi thân, vừa bị tiêu diệt không lâu, liền lại lần nữa ngưng tụ thành hình, lại một lần nữa phong tới Diệp Minh. Một bên khác, ba cái ảnh trong khôi lỗi một cái, đã đi tới hắc phong bên trong, cơ lấy song quyền, phối hợp phía sau hư ảnh một cái tám cái năm đấm, như bánh xe vũ động, đánh ra từng mảnh quyền ảnh. Tất cả đều đánh vào đầu giao thân người trên khung xương. Khung xương chịu được mấy chục quyền sau, ở vang tan ra thành từng mảnh, nhưng ở một mảnh lục vụ quay cuồng bên trong, chớp mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, cũng tiếp tục hướng Diệp Minh mà tới. Mặt khác hai cái ảnh khôi lỗi, thì đồng thời thi triển kim cương ma ảnh thần thông, nhắm ngay cái kia to lớn khốc tang động đánh tung không thôi. Tại khôi lỗi kinh thiên thần lực bên dưới, cự động lại nhất thời không cách nào rơi xuống. Nhìn thấy mấy món bảo vật tạm thời ngăn lại hai người công kích đằng sau, Diệp Minh trên mặt tàn khốc lóe lên, tâm niệm vừa động ở giữa. Pháp tướng kim thân sáu tay cùng nhau bấm pháp quyết, lập tức thể nội pháp lực giống như nước thủy triều hướng kim thân cuồn rút tới. Pháp tướng lập tức thân hình chấn động, trên thân vàng nóng ánh vầng sáng một trận nhanh quay ngược trở lại không chừng sau, nhao nhao thoát ly pháp tướng kim thân. Những này vầng sáng màu vàng vừa mới rời đi kim thân, liền trên không trung ngưng tụ, tạo thành một vòng đường kính mấy trượng kiêu dương màu vàng, quang mang chói lóa mắt. Thánh ma ngự ngày. Một cái xâm nhiên lời nói từ Diệp Minh trong miệng đống nhiên truyền ra. Lập tức trong pháp tướng ba cái đầu đồng thời dương lên thủ, sáu cánh tay hướng bốn phía đồng thời vung lên, một tiếng trầm thấp thét dài lối ra. Tiêu dương màu vàng lóe lên biến mất không thấy. Không tốt, chỗ nào họ Đại Hán trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Nhưng mà, không đợi hắn khai thác hành động gì, sau một khắc, bên cạnh hắn kim quang bùng lên, tiêu dương màu vàng hiện hình mà ra, cũng hơi phồng lên xẹp xuống bên dưới, bạo liệt ra. Đang kinh thiên động địa tiếng vang sau, vô tận kim quang đem chỗ nào họ Đại Hán cả người đều bao phủ tại bên trong, từng vòng gợn sóng màu vàng, giống vật hữu hình giống như nộn nhạo lên. Sóng vàng những nơi đi qua, những âm hồn kia bị trong nháy mắt quét qua mà diệt, đầu giao thân người khung xương cũng đồng thời bị chấn động đến vỡ vụn thành vô số khối, lại nhất thời không cách nào lại lần ngưng tụ khôi phục. Một chiêu này thánh ma ngự ngày thần thông, là Diệp Minh đem phạm thánh pháp tướng kim thân ngưng tụ ra sau, liền lĩnh ngộ ra tới một loại bí thuật. Nó trên bản chất chính là mượn nhờ pháp tướng chi lực, đem công pháp uy năng toàn bộ tập trung một chút, lại một chút thả ra ngoài. Vừa rồi một kích này nhìn cuồng mãnh không gì sánh được, nhưng tiêu hao cũng lớn, một chút đã đem Diệp Minh thể nội một thành pháp lực đều phóng thích không còn. Chương 627, Đoạn Tiền Kim Quang. Chương 627, Đoạn Tiền Kim Quang. Đây là cái gì quỷ dị thần thông? Cổ Nghi nhìn thấy chỗ nào họ Đại Hán bị tiêu dương màu vàng bao phủ, trong lòng đại chấn. Nơi đó bạo tạc uy năng vô cùng mãnh liệt, nếu như đổi lại hắn đến tiếp nhận loại này công kích, đoán chừng cũng muốn thoát một thành ra. Bất quá lúc này còn không phải thời điểm nghĩ cái này, hắn đem thể nội pháp lực điên cuồng chuyển vận đến một thanh sớm đã tê ra trên không trung phi kiếm màu xanh. Tại từng cái pháp quyết dẫn dắt bên dưới, trong vòng phương viên mười mấy dặm, lập tức nhấc lên một trận gió lên vân dũng, mảng lớn thiên địa linh khí nhanh chóng ập tới. Ở giữa sen lẫn điểm điểm đủ mọi màu sắc linh quang. Người này vậy mà trong nháy mắt dẫn động vụ cận thiên địa nguyên khí. Ngay sau đó hắn hai tay hướng trước ngực hợp lại thập, những cái kia tụ tập tới thiên địa nguyên khí nhao nhao hướng phi kiếm màu xanh bên trên vừa rơi xuống, một trận kịch liệt quay cuồng bên trong, đột nhiên xuất hiện một thanh kinh thiên cự kiếm. Toàn bộ thân kiếm có 200-300 trượng dài, ngũ thải quang mang lưu chuyển, một áp lực đáng sợ từ trên thân kiếm phát ra, còn chưa chém xuống, liền tạo thành một cỗ mãnh liệt gió mạnh, thổi mặt đất cho bụi lầy trời. Nguyên khí chi kiếm. Diệp Minh con ngươi co rụt lại. Sau đó nhanh chóng kết xuất mấy cái thủ ấn, hai tay khẽ động, nhanh chóng đối với Cổ Nghi phương hướng liên tiếp đào ra. Cùng lúc đó, pháp tướng kim thân sáu cánh tay cũng điên cuồng vũ động, đồng dạng đối với Cổ Nghi hư không đào ra. Đột nhiên, một cỗ không hiểu uy áp tại Cổ Nghi đỉnh đầu trống rông xuất hiện. Ngay sau đó, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một cái trăm trượng chi cự vòng xoáy đột nhiên hiện hiện. Trong nước xoáy tràn đầy kim quang chói mắt, tựa như nước chảy dựa theo nghịch kim đồng hồ phương hướng lưu động không thôi. Động tiên kim quang. Diệp Minh trong miệng khẽ quát một tiếng, sắc mặt ngưng trọng xông cái kia Cổ Nghi chỉ bảo. Lập tức, vòng xoáy màu vàng đột nhiên chấn động một chút, hung hăng hướng phía dưới ép đi. Đây là luyện thể thần thông. Cổ Nghi chỉ cảm thấy một cỗ kinh thiên cự lực giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như hạ xuống, hắn có một loại dự cảm, nếu mặc cho vòng xoáy này đè xuống, hắn chắc chắn ăn thiệt thòi không thể. Thế là hắn giật mình phía dưới, xông cái kia ngũ thải cự kiếm một chút. Ầm ầm, ngũ thải cự kiếm phát ra rung trời lôi mình, kéo lấy một chùm thật dài ngũ thải quang mang hung hăng hướng vòng xoáy đâm tới. Ngay sau một khắc, cự kiếm đâm vào trong vòng xoáy màu vàng, phát ra một tiếng nổ vang rung trời sau, vòng xoáy có chút dừng lại, nhưng tiếp lấy lại xoay tròn. Thanh kia ngũ thải cự kiếm bị vòng xoáy mang theo bàng bạc cự lực, đè ép đến rát tư loạn hưởng, một bộ không chịu nổi gánh nặng dáng vẻ. Làm sao có thể? Cổ Nghi sắc mặt trắng nhợt, to lớn phản vệ chi lực kém chút đem hắn thể nội pháp lực xung loạn. Doa đến hắn tranh thủ thời gian điên cuồng vận chuyển pháp quyết ổn định pháp lực, sau đó lại lần lấy ra một thanh trường mâu trạng bảo vật, đưa vào cú pháp lực đằng sau, toàn lực tế ra ngoài. Ngao, trường mâu hóa thành một đầu thanh sắc cự long, dương nhanh múa vút hướng vòng xoáy màu vàng thẳng tắp đụng tới. Ầm ầm lại là một trận tiếng vang kinh thiên động địa sau, rốt cục trì hoãn vòng xoáy hạ xuống tốc độ. Mắt thấy vòng xoáy còn chưa hoàn toàn đình chỉ, Cổ Nghi trên mặt lần đầu lộ ra vẻ kinh hoàng. Tiếp lấy hắn lấy ra một thanh huyết hồng đòn đao, cắn đầu lưỡi một cái, phốc phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết vừa gặp phải đòn đao, lập tức bị nó hấp thu đi vào, sau đó vạn đạo huyết quang từ đoạn đao bên trong phát ra, đoạn đao cũng một chút biến thành mấy trượng chi cự. Nhìn thấy động truyền kim quang uy lực đằng sau, Diệp Minh thỏa mãn gật gật đầu. Môn thần thông này là Phạm Thánh Chân Ma công tu luyện tới luyện hư trung kỳ lúc, tự hành từ trong công pháp lĩnh ngộ được bí thuật, uy lực so với Thánh Ma ngự nhật đến, còn phải mạnh hơn 3 phần. Bởi vậy, Diệp Minh dùng nó đối phó hợp thể trung kỳ Cổ Nghi. Diệp Minh gặp cái kia Cổ Nghi liên tiếp lấy ra bảo vật, muốn đánh tan động truyền kim quang, trong mắt hàn mang lóe lên sau, hai tay áo đồng thời lắc một cái, lập tức lít nha lít nhít phù lục bắn ra, vây quanh hắn trên dưới xoay quanh, từng cái phù văn màu bạc như ẩn như hiện. Trên những phù lục này mặt tràn đầy ngân khoa phù văn, lộ ra thần bí dị thường, đồng thời chừng 108 dương nhiều. Tiếp lấy, Diệp Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về phía nơi xa Cổ Nghi phi nhanh lên chỉ mấy lần, thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường. Lập tức, những phù lục này một chút hóa thành hơn trăm đạo ngân mang, lóe lên liền biến mất tại Diệp Minh trước người, biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, đối diện Cổ Nghi trên đỉnh đầu lóe lên ánh bạc, 108 dương ngân phù thoáng hiện tại vòng xoáy màu vàng phía trên. Bọn chúng quay tít một vòng sau, quỷ dị xếp thành một cái đồ án kỳ quái, đem phía dưới Cổ Nghi xung quanh một khu vực lớn bao phủ ở bên trong. Diệp Minh phát quyết thúc dục bên dưới, phù lục đồng thời bạo liệt mà mở, đồng thời, một cái ngân mênh mông cự hình quang trận liền hiện lên đi ra. Tại trong quang trận, một tòa cung điện khổng lồ hư ảnh như ẩn như hiện, phảng phất nhân gian tiên cảnh bình thường. Cung điện toàn thân ngân quang lập lòe, vô số phù văn ở phía trên xoay quanh bay múa, đồng thời thiên tốc giống như tiếng nhạc từ đó trung tâm ẩn ẩn truyền ra, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhưng muốn lưu ý muốn lắng nghe thời điểm, thiên lạc thanh âm nhưng lại không còn sót lại chút gì. Tại vòng xoáy màu vàng yểm hộ bên dưới, đối diện Cổ Nghi điều chỉnh ống kính trận hình thành không có chút nào phát giác. Diệp Minh thấy thế đại hỉ, vội vàng thi pháp thôi động cự hình quang trận chậm chậm đi theo trên vòng xoáy màu vàng vương, hướng phía dưới hạ xuống mà đi. Cùng lúc đó, từng tiếng kinh sợ cực kỳ gầm thét truyền đến. Diệp Minh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thánh Ma Ngự Nhật thần thông bạo tạc làm ra vầng sáng màu vàng, đột nhiên hơi phồng lên xẹp xuống phun trào đứng lên. Hiển nhiên, bên trong chỗ nào họ Đại Hán cũng chưa chết, ngược lại đang thi triển thần thông ý đồ xông ra kiêu dương màu vàng bạo tạc uy năng. Diệp Minh thấy vậy, trở tay vỗ linh thú bằng tay, kim quang chớp liên tục bên dưới, xuất hiện đóa đóa kim hoa. Tại ong long vô cánh âm thanh bên trong, những này kim hoa đột nhiên phồng lớn, biến thành từng cái dài hơn nửa thước giáp trùng, lan lộn thân thuần kim chế tạo giống như kim quang lóng lánh, giáp hút răng nanh hoàn toàn lộ ra, dữ tợn không gì sánh được. Chính là thành thục thể vệ kim trùng, tổng số có trên trăm con. Giết hắn, thông qua tâm thần liên hệ, Diệp Minh cho vệ kim trùng hạ một cái mệnh lệnh, đồng thời đưa tay hướng vầng sáng màu vàng một chỉ. Lập tức, ông vô cánh tiếng vang lên, trên trăm con vệ kim trùng bắn ra. Cái kia xem xét liền vô cùng lợi hại vầng sáng, đối với mấy cái này vệ kim trùng vậy mà không có chút nào trở ngại, trong khoảnh khắc liền tất cả đều tiến vào bên trong. Ngay sau đó, một tiếng tức hồn hển tiếng giống giận dữ vang lên, đây là thứ quỷ gì? A, không tốt, đây là trong truyền thuyết vệ kim trùng. Lập tức cầm ầm tiếng nổ vang càng thêm dày đặc. Hiển nhiên, chỗ nào họ Đại Hán cảm nhận được sinh mệnh nguy hiểm, trước đây bạo tạc dư ba còn chưa đi qua, hiện tại lại bị trên trăm con vệ kim trùng vây quanh, nếu không thể nhanh chóng phá vây ra ngoài, mạng nhỏ coi như thật viết gì chúc ở đây rồi. Mau chóng đem Đại Hán kia đánh giết, để tránh khát sinh sóng gãy. Ngay sau đó, Diệp Minh trong đầu cho pháp tướng kim dưới thân một cái mệnh lệnh. Trải qua hơn 10 năm khổ tu, Diệp Minh rốt cục đem đồng thời hóa tam thanh bí thuật tu thành công ngưng tụ ra chính mình cái thứ ba nguyên anh. Mà lại, tại đại lượng đan dược phụ trợ bên dưới, hắn đem thứ ba nguyên anh cũng tăng lên tới luyện hư sơ kỳ cảnh giới, đã hoàn toàn có thể khống chế cỗ này pháp tướng kim thân, cũng có thể phát huy ra lớn lao uy lực. Kim thân sau khi nhận được mệnh lệnh, đầu vai nhoáng một cái, sáu cánh tay bên trong bốn đầu, đột nhiên rụng xuống, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trong khi lại một lần nữa lúc xuất hiện, cũng đã đến vầng sáng màu vàng bên ngoài, sau đó kim quang lóe lên chui vào trong đó. Bành 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 liên tiếp dậy đặt tiếng va chạm vang lên, khí chỗ nào họ Đại Hán chửi ầm lên. Đây cũng là thứ gì? À, Diệp Minh tiểu nhi, có bản lĩnh tiến đến đơn đấu, ách nhưng nhân tài này chửi một câu, tiểu tự hồ nhận được trọng kích, rốt cuộc không rảnh mắng. Diệp Minh cho kim thân ra lệnh sau, liền đem ánh mắt rời đi, cái kia chỗ nào họ Đại Hán bị phệ kim trùng cuốn lên, lại có pháp tướng kim thân cường lực công kích, hẳn là không trốn khỏi. Lập tức, ánh mắt của hắn nhất chuyển, đem lại bộ phận tâm thần ném đến Cổ Nghi bên này. Chương 628, Cửu Cung Thiên Càn Phù chém giết, 1, chương 628, cựu cung thiên càn phù chém giết một, mà lúc này cổ nghi cầm trong tay huyết sắt trường nhận, quán chú toàn thân pháp lực sau, hướng lên chém ra từng đạo thô to huyết sắt thất luyện. Những này thất luyện uy lực vô cùng lớn, mỗi một kích đều có thể đánh cho vòng xoáy một trận rung động, phát ra tiếng vang ầm ầm. Tại ba kiện thông thiên linh bảo không ngừng công kích đến, cái kia vòng xoáy màu vàng rốt cục tại khoảng cách cổ nghi đỉnh đầu 20-30 trượng chỗ ngừng lại. Cổ nghi thấy thế thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, vòng xoáy kim quang bùng lên một chút, trong lúc bất chợt điên cuồng xoay tròn, một cỗ vô cùng to lớn hấp lực từ trong đó truyền đến. Cổ nghi vội vàng không kịp chuẩn bị một chút, thân hình một cái lương thương bị hút tới. Người này sắc mặt kỳ biến, nhanh lên đem toàn thân pháp lực đều quán chú đưa tới tay huyết nhận bên trong, mở. Cổ nghi trong miệng quát to một tiếng, tay phải hung hăng vung ra. Một đạo mấy chục trượng thu huyết sắc thất luyện xông ra, bá một chút đánh vào trên vòng xoáy. Vòng xoáy màu vàng hơi dừng lại, tốc độ xoay tròn rốt cục chậm lại. Nhưng cường đại vô cùng hấp lực y nguyên tồn tại, chỉ là so trước đây hơi giảm bớt một chút mà thôi. Bất quá lúc này cổ nghi rốt cục ổn định thân hình, không tiếp tục hướng vòng xoáy bay đi. Cảm thụ được hấp lực to lớn kia lôi kéo, cổ nghi trong lòng kinh hãi không gì sánh được, trong tay pháp quyết cực tốc biến huyễn mấy lần sau, một bên khác đánh đến say xưa cổ kính màu bạc cùng phi kiếm trường hào đông nhiên phương hướng biến đổi, từ bỏ cùng nguyên tử thần sơn cùng ma long nhận tranh đấu, cực tốc công hướng vòng xoáy màu vàng. Âm ầm một trận trong tiếng vang kinh thiên động địa, vòng xoáy màu vàng rốt cục bị cái này rất nhiều bảo vật đánh tan, hóa thành điểm điểm kim quang. Phốc Diệp Minh thần thông bị phá, nhịn không được một ngụm nghịch huyết phun ra, nhưng hắn cố nén thể nội đau nhức kịch liệt, trong tay pháp quyết biến đổi, trong miệng quát khẽ một tiếng. Những phù lục kia hình thành quang trận lập tức ngân quang đại phóng, hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh vô số lần, hướng cái kia cổ nghi bao phủ xuống. Cổ nghi đánh tan vòng xoáy màu vàng, mừng rỡ trong lòng phía dưới, ngẩng đầu một cái liền thấy cực tốc rơi xuống quang trận. Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, nhưng trong tay huyết nhận đi lên hung hăng một bổ, một đạo cùng trước đây giống nhau như lúc thô to thất luyện một kích bổ ra. Quay một tiếng sau, huyết sát thất luyện rắn rắn chắc chắc đánh vào quang trận phía dưới. Nhưng lóe lên ánh bạc, huyết sát thất luyện liền tiến vào trong đó không thấy, phản phất bị quang trận thôn vệ bình thường. Người này lúc này mới cảm thấy có chút không ổn, trên thân thanh quang lóe lên, lập tức bắn ra, muốn chạy trốn ra nơi đây. Nhưng với hắn mà nói cũng đã hơi chậm một chút. Không trung quang trận nhất chuyển bên dưới, lóe lên quỷ dị không thấy. Cổ nghi phương một bắn ra xa hơn 10 trượng, đột nhiên trước mắt ngân quang sáng lên, người liền một chút thân ở một mảnh ánh sáng mênh mông trong sương trắng. Hắn nhìn quanh bốn phía quét qua, nơi xa mơ hồ có thể thấy được tường cao cung điện, lâu đài lầu cát, trung điệp loan loan, cũng không biết có bao nhiêu dáng vẻ. Cổ nghi đầu tiên là giật mình, nhưng lập tức lòng yên tĩnh như nước. Hắn cũng không biết sống bao nhiêu năm láo quái vật, các loại trận pháp đồng đều đọc lướt qua, đồng thời tạo nghệ còn không thấp, đối với bình thường cấm chế còn không để trong lòng. Lập tức hắn dương lên đầu lâu, hướng không trung nhìn một cái. Nhưng là trên bầu trời ngân mênh mông một mảnh, nhìn không ra bất kỳ vật gì đến. Hơi lo nghĩ, lúc này thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thanh quang bay thẳng không trung mà đi, cũng ở trên đường tay cầm huyết nhận hướng hư không một chém. Suy một tiếng vang trầm, một đạo huyết sắc thất luyện tránh bắn ra, hung hăng đánh vào trên màn ánh sáng màu bạc. Liên miên bất tuyệt trầm được sau, ngân mang huyết quang sen lẫn bên dưới, màn ánh sáng màu bạc lắc lư một cái, nhưng ngay lúc đó khôi phục như lúc ban đầu. Cổ nghi không khỏi thân hình dừng lại, ngừng đến giữa không trung, thần sắc có chút âm tình bất định. Vây cuốn hắn cấm chế uy năng to lớn, còn tại hắn tưởng tượng phía trên, tựa hồ không phải phổ thông pháp trận. Cổ nghi tự nhiên không biết, hắn thân ở quang trận chính là Diệp Minh tham ngộ kim khuyết ngọc thư nhiều năm, dùng đại lượng tài liệu chân quý, mới luyện chế thành cựu cung thiên càn phù. Phù lục này hết thảy 108 dương, biến hóa ngàn vạn, tại khốn địch phía trên thần diệu dị thường. Lấy Diệp Minh tu vi, phối hợp hùng hậu pháp lực, đem một tên hợp thể cấp tồn tại vây khốn nhất thời nửa khắc vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Chương 628, cựu cung thiên càn phù chém giết 2. Chương 628, cựu cung thiên càn phù chém giết 2. Cổ nghi người này cũng là cao minh, dưới một kích toàn lực, uy lực cường đại vô cùng, Diệp Minh cách quan trận đều có thể từ những phụ văn kia dâng lên đến không nhỏ phản vệ chi lực. Nhưng hắn đầu vai nhoáng một cái, thể nội pháp lực lưu chuyển bên dưới, liền điềm nhiên như không có việc gì. Bất quá, hắn tế ra bộ phụ trận này, nguyên bản cũng không muốn như vậy vây chết Cổ nghi, hắn chỉ là muốn hạn chế người này hành động, làm tốt hắn công kích kế tiếp sáng tạo điều kiện. Chỉ gặp Diệp Minh một tiếng gầm thét sau, hình thể lần nữa vừa tăng, phồng lớn đến 7-8 trượng chi cự. Tráng kiện tay phải nắm vào trong hư không một cái, màu sáng quang hà lóe lên phía dưới, nguyên tử thần sơn xuất hiện ở trên tay của hắn, biến thành không đến gần trượng lớn nhỏ. Ngay sau đó, Diệp Minh thể nội vận chuyển huyền thiên in nội thuật, toàn thân cao thấp hiện ra hơn 50 cái ngân khoa phù văn, bên ngoài thân lân phiến màu vàng bên trên lóe lên từng tia tử kim chi mang, bách mạch luyện bảo quyết phát động, sau đó một chân nhảy tới một bước, đạp đất vận eo phát lực, đem lực khí toàn thân đều hội tụ ở tay phải. Cánh tay nổi gân xanh, hét lớn một tiếng sau, đem nguyên tử thần sơn coi như tảng đá giống như bắn ra ngoài. Cổ nghi chính em tình bất định quan sát quang trận tình huống, đồng nhiên ngẩng đầu hướng một chỗ nhìn lại, ngay sau đó liền sắc mặt kỳ biến. Chỉ gặp nguyên bản không có vật gì nơi nào đó, đồng nhiên xuất hiện một cái đen xì vật thể, nhìn liếc qua một chút phía dưới, chính là trước đây cùng mình linh bảo đánh đến lực lượng ngang nhau ngọn núi nhỏ kia, chỉ là rút nhỏ hơn 10 lần mà thôi. Tiểu Sơn bằng tốc độ kinh người đánh tới, trên người hắn thanh quang lóe lên muốn né tránh lúc, lại cảm thấy toàn bộ không gian siết chặt, phảng phất bị một cô vô tận khoảng cách cho trói buộc lại. Lập tức liền cảm nhận được trên núi nhỏ ẩn chứa kinh thiên cự lực, như bị núi này đụng vào, bộ thân thể này khẳng định gánh không được. Ai da? Cổ nghi kinh sợ cực kỳ hét lớn một tiếng, toàn thân thanh quang cùng thiểm, toàn lực vận chuyển công pháp phía dưới, rốt cục tại Tiểu Sơn đụng vào trước một khắc, tránh thoát trói buộc, thân hình hắn nhoáng một cái liền muốn bỏ chạy. Nhưng để hắn tuyệt vọng là, trước đây quang trận kia vậy mà ngân quang đại phóng, đồng dạng xuất hiện một cỗ cường đại trói buộc chi lực, khiến cho hắn không cách nào di động mảy may. Nguồn lực lượng này như đặt ở bình thường cũng không có gì, hắn chỉ cần một lát liền có thể tránh thoát, nhưng ở trong lúc ngàn cần treo sợi tóc này, hắn đã tới không kịp làm bất kỳ động tác gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Sơn đụng vào. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời qua đi, cổ nghi vị này hợp thể tu sĩ hừ đều không có hừ một tiếng, liền bị nguyên tử thần sơn cái kia kinh người không gì sánh được trọng lực, cho nện bạo điệu thân thể, biến thành một mảnh huyết vụ. Bá một chút, một cái bảy, tám tấc nguyên anh ôm một cái vòng tay, thanh quang trong khi lấp lóe tại thời khắc cuối cùng chui ra khỏi thân thể của hắn, tránh khỏi bị nguyên tử thần sơn trực tiếp đập trúng vận mệnh, nhưng này cố bàng bạc lực lượng lại hung hăng đập vào trên người của nó. Nguyên anh trên người tiểu nhân thanh quang rung mạnh, thân thể kém chút sụp đổ, nó thi triển một nửa thuấn di bí thuật cũng bị bách gián đoạn. Sau đó hào quang màu sáng quét qua sau, này nguyên anh tiểu nhân liền rốt cuộc không thể động đậy, ngay sau đó tiểu sơn đè ép xuống. A một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn qua đi, nguyên anh diệt vong, cậu nghi hoàn toàn chết đi. Hô. Diệp Minh không khỏi thở dài ra một hơi. Trước đây toàn lực thôi động vài kiện bảo vật cùng hai người này đối ban thời điểm, Diệp Minh liền đã cảm giác có chút cố hết sức, dù sao tu vi chênh lệch bảy ở nơi này, hơn nữa còn là lấy một chọi hai. Mà bây giờ toàn lực ném ra nguyên tử thần sơn, trong cơ thể của hắn không khỏi nổi lên một tia không còn chút sức lực nào cảm giác. Nhưng hắn nhanh chóng vận chuyển công pháp sau, đem có chút khó chịu bài trừ bên ngoài cơ thể, nhìn về hướng chỗ nào họ đại hán bên kia. Lúc này vầng sáng màu vàng kia đã tan đi, chỗ nào họ đại hán bị kim ba bạo tạc nổ thành trọng thương, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Nhưng cái này cũng không tính là cái gì, muốn mạng chính là, hắn bên ngoài thân bỏ đầy từng cái giáp trùng màu vàng, chính lại miệng lớn thôn vệ lấy hắn hộ thể ma khí. Mà vì tự vệ, chỗ nào họ đại hán mang một cái lồng ánh sáng màu đen, từng luồng ma khí nồng nặc từ đó tuôn ra, càng không ngừng đánh thẳng vào phệ kim trùng. Đồng thời hắn còn tế ra vài kiện đao kiếm loại bảo vật, điên cuồng công kích tới phệ kim trùng, nhưng nhiều nhất chỉ là đem những này giáp trùng đánh cho lật cái bổ nhào, căn bản là không có cách chân chính tổn thương đến đây trùng. Trên trăm con phệ kim trùng chăm chú nằm nhòi hắn hộ thể trên lồng ánh sáng, nhanh chóng thôn phệ lấy pháp lực của hắn. Trừ cái đó ra, bốn đầu vàng nóng ánh cánh tay thô to, phân bố tại chỗ nào họ đại hán bốn phía, từng quyền không ngừng đánh ra. Bao quanh kim quang bên dưới, kèm theo lấy cực kỳ to lớn lực lượng, mỗi khi hắn muốn thi triển độn tốc thoát đi lúc, cỗ này lực lượng khổng lồ liền sẽ thật to kéo chậm hắn độn tốc, khiến cho hắn căn bản là không có cách thoát khỏi phệ kim trùng gặm cắn. Chương 629, lại đến phi linh tộc, 1, chương 629, lại đến phi linh tộc, 1, Diệp Minh thân hình khẽ động, đi tới kim thân phụ cận, trong tay lần nữa vừa bấm pháp quyết. Cùng lúc đó, kim thân đem bốn cánh tay thu hồi, sau đó sáu tay tề động, đối với chỗ nào họ đại hán xa xa đập nện đứng lên. Lập tức, một cái cự đại vòng xoáy màu vàng trống rông xuất hiện, đúng là Diệp Minh thông qua pháp tướng kim thân lần nữa thi triển động tuyển kim quang thần thông, dự định đem người này triệt để diệt sát, không cho hắn một tia cơ hội thoát đi. Chỗ nào họ đại hán y nguyên có thể cảm ứng được cổ nghi cùng Diệp Minh đấu pháp đồ vật, lúc này gặp đến liên tu vi cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn một chút cổ nghi đều bị Diệp Minh đánh giết, trong lòng của hắn kinh hãi không gì sánh được. Lúc này, gặp Diệp Minh lại sử xuất cái kia uy lực kinh người thần thông, hắn dưới sự sợ hãi lại tế ra vài kiện bảo vật công kích vòng xoáy cùng vệ kim trùng, sử xuất lăn lộn thân thủ đoạn muốn chạy trốn. Nhưng này vòng xoáy màu vàng chỉ là hướng xuống để ép, liền có một cỗ bàng bạc hấp lực đem hắn hung hăng hướng bên trong tung đi. Chỗ nào họ đại hán chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng la lên, liền bị hút vào trong vòng xoáy. Âm ầm một tiếng vang kinh thiên động địa sau, liền không tiếng thở nữa. Một lát sau, vòng xoáy biên giới chỗ kim quang chớp liên tục, từng cái vệ kim trùng từ trong mặt bay ra. Những này giáp trùng thân thể chi cứng rắn, cơ hồ đến không gì có thể thương tình trạng, cái này động tuyển kim quang mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng vẫn là không cách nào đem vệ kim trùng diệt sát. Huống hồ tại Diệp Minh cố ý khống chế bên dưới, thần thông uy năng cũng không có bao nhiêu thêm tại trùng này trên thân. Diệp Minh vây tay, đem vệ kim trùng hoán trở về, trùng này tại quanh người hắn trên dưới bay múa một vòng sau, ngư quán tiến nhập linh thú vòng tay. Sau đó, hắn đưa tay hư không liên tiếp bắt, sắp hiện ra trận còn sót lại mấy món bảo vật cùng cái kia cổ nghi vòng tay chứa vật cho nhiếp đi qua, hướng trong ngực bịt lại sau, ánh mắt nhìn về phía ở bên ngoài hơn 20 dặm nơi nào đó dốc núi. Trong mắt hàn mang lấp lóe một lát sau, Diệp Minh đầu vai nhoáng một cái, hóa thành một đạo kim hồng, hướng chỗ kia dốc núi bay đi. Nhưng hắn vừa rồi thân hình khẽ động, hơn 20 dặm xa xa dốc núi bỗng nhiên toát ra một đạo thô to màu đỏ cầu vồng, hướng lên trời bên thành phương hướng kích xạ mà đi, tốc độ nhanh vô cùng. Chớp mắt liền biến mất ở phía xa chân trời. Kim quang thu bảo, Diệp Minh hiện ra thân hình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cái kia đạo cầu vồng vài lần, không có lựa chọn truy kích đi qua, ngược lại độn quang cùng một chỗ, hướng man hoang rối ra bay đi. Tốc độ của người này cực nhanh, hiện tại đuổi theo, đoán chừng cũng rất khó đuổi được tới, bởi vậy hắn không thể không từ bỏ. Mấy chục vạn dặm bên ngoài nơi nào đó đỉnh núi, một đạo cầu vồng một chút xoay quanh sau, quang hoa thu bảo, chậm rãi hiện ra một vị khuôn mặt gầy gò lão giả mặc thanh bảo. Lão giả nhìn về phía sau lưng không có một hai hư không, trong mắt lóe lên một tia vẻ may mắn. Thật không nghĩ tới, người này thực lực vậy mà cường đại như thế, có thể tại dùng ít địch nhiều tình huống dưới, đánh giết hai vị hợp thể kỳ tu sĩ, mà lại trong đó một vị hay là hợp thể trung kỳ. Yêu nghiệt dạng này, tại nhân tộc có ghi chép đến nay, tựa hồ liền không có xuất hiện qua, về sau đoán chừng cũng sẽ không có đi. Xem ra, muốn điều chỉnh đối đãi người này sức lực, người này chỉ có thể là bạn không thể làm địch. Lão giả thì thảo vài câu sau, đội quang cùng một chỗ, tiếp tục hướng Thiên Nguyên thành phương hướng bay đi, như nhìn kỹ nó khuôn mặt lời nói, người này chính là Lũng Gia vị kia Lũng Xuyên. 5 năm sau, Thiên Bằng tộc bên ngoài mấy chục vạn dặm bên ngoài một chỗ trên núi nhỏ vô danh, Diệp Minh đứng tại một khối chùy lủi trên đá lớn, hai tay chắp sau lưng, yên lặng nhìn xem phương xa. Thân thể không nhúc nhích, giống như là đang đợi cái gì. Trọn vẹn qua một lúc lâu sau, nơi chân trời xa xuất hiện một đạo chói mắt kim hồng, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền bay đến trên núi nhỏ không. Kim Hồng một cái xoay quanh sau, quang hoa thu vào, hiện ra một cái sau lưng mọc lên cánh lông trắng như tuyết, tướng mạo thanh niên anh tuấn, nhìn nó khuôn mặt, chính là Diệp Minh hóa thân. Ta cho là ngươi sinh ra khác tâm tư, sẽ không tới này. Diệp Minh nhìn thấy hóa thân đến, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ha ha, bản tôn quá lo lắng, ta ngay tại tham gia Thiên Bằng tộc nhân một cái tụ hội, chậm chế một lát." Hóa thân không thèm để ý cười cười. Sau đó trên thiên linh cái ở đỉnh đầu kim quang lóe lên, nguyên anh thứ hai hiện hình mà ra, lập tức một cái nhảy vọt bên dưới, đi tới Diệp Minh đỉnh đầu, không nói hai lời dùng nhập đi vào. Diệp Minh tâm niệm khẽ động, thi triển đồng hóa pháp quyết. Những năm gần đây, hóa thân dựa theo Diệp Minh lúc rời đi an bài cùng thiết trí, hết thảy đi hai lần Thiên Nguyên thành, để Diệp Minh đồng hóa nguyên anh thứ hai. Bất quá hóa thân mỗi lần đi qua, đều là tại man hoang chờ đợi Diệp Minh ra ngoài, cũng không có tiến vào Thiên Nguyên thành mà thôi. Chương 629, lại đến phi linh tộc 2, chương 629, lại đến phi linh tộc 2. Một lát sau, Diệp Minh hai mắt vừa mở, để nguyên anh thứ hai một lần nữa trở về đến hóa thân thể nội. Nhiều năm như vậy đều không thể đợi đến cơ hội thích hợp, xem ra chỉ có chờ đãi bọn hắn thánh chủ bất lạc, một lần nữa bồi dưỡng thánh tử. Ngươi trở về tiếp tục chờ đợi đi, nghĩ đến không bao lâu, liền sẽ có cơ hội. Diệp Minh phân phó một tiếng. Minh Bạch, hóa thân nói câu sau, quay người hướng phía lúc đầu bay đi. Kỳ thật, Diệp Minh không phải là không có nghĩ tới, đi đem Thiên Bằng tộc thánh chủ giết đi. Nhưng là mình động thủ, bao nhiêu sẽ có chút sơ hở, đến lúc đó ngược lại khả năng biến khéo thành vụng, ngay cả một biện pháp cuối cùng đều không áp dụng được. Như vậy, Diệp Minh cũng chỉ phải chờ đợi, nhiều lắm là tiếp qua mấy chục năm mà thôi, dù sao hiện tại Diệp Minh còn không nóng nảy. Lặng lẽ nghĩ trong chốc lát sau, Diệp Minh bàn chân hoàng quang lấp lóe, thân hình chậm rãi tiến vào trong sân phong. Đi vào nguyên lai mở mật thất, hắn tế ra pháp khí trực tiếp ở bên cạnh trên núi đá mở đào lên. Cũng không lâu lắm, một cái có linh thú thất, trùng thất, phòng luyện công các loại nơi trốn động phủ mới liền tạo thành. Đang chờ đợi hóa thân dành kinh chập thập nhị biến trong khoảng thời gian này, Diệp Minh dự định chính là ở đây tu luyện. Về phần vì sao không đi nguyên lai Hắc Ảnh Sơn tòa động phủ kia, chủ yếu là bởi vì dựa theo kịch bản phỏng đoán, Hàn Lao Ma cũng đã bị chuyển nhầm đưa đến nơi đó. Diệp Minh lúc này còn không muốn cùng Hàn Lập chạm mặt, cho nên không cần thiết qua bên kia. Sắp xếp cẩn thận 20.000 vệ kim trùng sau, Diệp Minh đứng ở mặt khác một gian linh thú thất ở trong. Hắn tiện tay vung lên, hai đạo bạch quang hiện lên, hai cái hình thể to lớn nện xuất hiện ở trong phòng, vui sướng đong đưa tám đầu cái chân, trên mặt đất du động đứng lên. Nhìn xem cái này hai cái huyết ngọc chi chu, Diệp Minh tâm bên trong có chút buồn bực. Huyết ngọc chi chu sớm tại hơn 100 năm trước, liền đã tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Lần trước chuẩn bị đột phá hóa thần, lại là cuối cùng đều là thất bại. Những năm gần đây, Diệp Minh không chỉ một lần dùng hóa tinh đan cho ăn bọn chúng, thế nhưng là bọn chúng chậm chạp chính là không đột phá nổi hóa thần kỳ. Có một lần, Diệp Minh quyết tâm phía dưới, cho chúng nó cho ăn nửa viên luyện tinh đan, muốn nhìn một chút dùng cường đại năng lượng đan dược có thể hay không đẩy mạnh bọn chúng tiến lên giai. Đáng tiếc, hai cái huyết ngọc chi chu ăn đan dược đằng sau, lúc này chống đỡ hôn mê bất tỉnh, trọn vẹn qua nhiều năm mới tỉnh lại. Nhưng tu vi y nguyên dừng lại tại nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Chút tu vi ấy linh thú, đối với Diệp Minh đã không có bất kỳ trợ giúp nào, bồi dưỡng đứng lên cũng là lãng phí. Lúc đầu hắn đều chuẩn bị từ bỏ, nhưng ở trước đó không lâu hắn tại kiểm kê cổ nghi túi chứa vật lúc, trong lúc vô tình phát hiện một cái để huyết ngọc chi chu cảm thấy hứng thú vật phẩm. Chỉ gặp Diệp Minh trên tay linh quang lóe lên, một cái màu đỏ tím viên cầu xuất hiện ở lòng bàn tay. Viên cầu có đầu lâu kích cỡ tương đương, bóp đi lên mềm nhũn, một cỗ kinh người yêu khí từ bên trong phát ra, hiển nhiên là một loại nào đó không biết tên yêu thú nội đan. Lúc này, hai cái ngay tại chơi đùa huyết ngọc chi chu lập tức động tác dừng lại, sau đó bạch quang lóe lên bên dưới, xuất hiện ở Diệp Minh dưới chân, vài đôi to lớn mắt kép thẳng vào nhìn xem trong tay hắn yêu thú nội đan. Cũng thông qua thần hồn liên hệ, cho Diệp Minh truyền đến cực độ khát vọng tin tức. Diệp Minh không nói gì, tiện tay đem nội đan quăng ra. Hai con nhện lập tức bật lên mà lên, vù vù hai lần, phân biệt cắn nội đan một bên, sau đó răng rắc nuốt chửng. Chỉ trong phiến khắc, nội đan liền bị nuốt không còn, nện vẫn chưa thỏa mãn tại nguyên chỗ vòng vo nửa ngày, lúc này mới chậm rãi dừng thân hình, sau đó cùng một chỗ hướng trên mặt đất một nắm sấp bất động. Hy vọng các ngươi lần này có thể tiến giai đi, nếu không, về sau liền giảng các ngươi tặng người. Diệp Minh quan sát một hồi sau, quay người rời đi mật thất, vung ngược tay lên ở giữa, đem trong mật thất cấm chế mở ra. Đem trong động phủ tất cả công việc an bài tốt sau, Diệp Minh đi vào phòng luyện công, chuẩn bị xuống một vòng lần bế quan tu luyện. Lần này Thiên Nguyên thành đại chiến bên trong, hắn thu được đại lượng luyện thần đan cùng luyện linh đan. Bây giờ, ngoại giới tạm thời không có việc lớn gì quá nhiều, là thời điểm hảo hảo đem thần thức cùng pháp lực tu vi tăng lên một chút. Mà lại, lần này đánh giết ba cái hợp thể kỳ tồn tại, thông qua bọn hắn lấy được những này cường hóa đan dược, vừa vặn có thể dùng đến đột phá hậu kỳ bình cảnh. Diệp Minh khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, yên lặng đem tất cả mọi chuyện hồi ức một lần, xác nhận không có gì bỏ sót đằng sau, tay áo bung lên, từ trong vòng tay chứa vật lấy ra một đống bình ngọc, bày ở trước người trên mặt đất, xếp thành một loạt. Tiếp lấy, lại đem pháp tướng kim thân thả ra, thứ ba nguyên anh thông qua kim thân tự mình tu luyện. Sau đó hắn tiện tay cầm lấy một cái bình nhỏ, đổ ra một viên tản ra từng tia hôi mang đang dược, nuốt vào trong bụng sau, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu vận chuyển thần diễn quyết. Chương 630, đại trưởng lão chương 630, đại trưởng lão đây là một tòa một chút không cách nào nhìn tới đầu thành trì to lớn. Thành này xây dựa lưng vào núi, bốn phía cũng đều là cao chừng vạn trượng xanh ngắt cự sơn, cũng tại mấy cái thấp bé một chút cửa ải chỗ, tu kiến có mấy đạo tường thành. Những tường thành này tất cả đều dùng một loại trắng loáng gạch lớn xây thành, cũng không tính quá cao, chỉ có hơn 20 trượng bộ dáng. Kỳ dị là, tuy có tường thành, nhưng lại chưa mở cửa thành, chỉ vì toàn bộ thành trì trên không đều bị một tầng trắng mênh mông dày đặc màn sáng bao phủ lại, chỉ là tại trên tường thành mấy chỗ sắp đặt mười mấy cây trực tiếp to lớn cây cột, đủ mọi màu sắc, tản ra nhàn nhạt quang mang, thỉnh thoảng có mọc ra các loại cánh người từ những cây cột này ở giữa ghé qua mà qua. Những này to lớn cây cột chính là cái gọi là cửa thành. Trong thành tu kiến có vài chi không rõ phong ốc, phần lớn là hình trụ tròn trạng, phía trên tu có viên truy hình nóc nhà, chiều cao không đồng nhất, cao chừng cao hơn trăm trượng, thấp lại chỉ bất quá cao mấy trượng mà thôi, nhưng mỗi một cái kiến trúc đều mở có vài phiến nửa vòng tròn canh cửa hình vòm cùng cửa sổ. Trong đó còn có gần một nửa kiến trúc tu kiến tại đại thành một bên xa xa có thể thấy được trên vách núi đá, hoặc là trực tiếp dứt khoát tại trên vách núi cao chót vót mở ra từng cái giống như tổ ong giống như hang động. Tại những kiến trúc này trên không, người đến người đi không ngừng có người phi hành. Những người này tất cả đều ở trên lưng mọc ra một đôi cánh, nhan sắc lấy màu trắng cùng màu xanh chiếm đa số, màu bạc cũng không ít, ngoài ra còn có chút ít màu vàng cùng màu đen. Người đi đường nhìn thấy cánh màu vàng người lúc, cơ hồ cũng sẽ là một mặt cung kính hành lễ, mà nhìn thấy cánh màu đen người lúc, lại đạm mạc dị thường, hiển nhiên cánh nhan sắc đại biểu cho hai loại hoàn toàn khác biệt thân phận. Ngay hôm đó, một vị sau lưng mọc lên trắng loáng cánh lông vũ người, chính hướng phía trong thành lớn tâm nơi nào đó nhanh chóng phi hành. "A, Diệp Minh, ngươi cái này vội vã, là muốn đi nơi nào a?" "Bạch Minh, đại trưởng lão Triệu Kiến, không dám không nhanh a." "Đại trưởng lão, vậy ngươi hay là nhanh lên đi gặp qua Diệp đạo hữu." Diệp đạo hữu lúc nào lại đến giao lưu a, một đường phi hành đi qua, rất nhiều người quen tại hướng thanh niên chào hỏi, mà thanh niên cũng nhất nhất đáp lại. Hơn nửa canh giờ sau, thanh niên độn quang thu vào rơi vào một tòa cô linh linh cao mấy chục trượng hình trụ tròn phòng ở trước. Một chút ngẩng đầu, lộ ra một tấm tuấn lang gương mặt, trong mắt tràn đầy kiên nghị, chính là Diệp Minh hóa thân. Nếu hóa thân đều vô cùng quen thuộc thành thị, dĩ nhiên chính là Thiên Bằng tộc thánh thành. Hóa thân ở trên trời Bằng tộc hoạt động gần đây 200 năm đến, đều là lấy Diệp Minh thân phận hoạt động, trong lúc đó quen biết rất nhiều người, cho nên trên đường gặp được không ít người quen. Hắn vừa tới đến cái này cao lớn phòng ở trước, liền có hai tên tướng mạo thành tú Thiên Bằng tộc thiếu nữ ra đón, đều là nguyên anh kỳ tu vi. Vị tiền bối này xin dừng bước, nơi đây chính là đại trưởng lão trụ sở, không có triệu hoán không được đến gần, trong đó một thiếu nữ mở miệng nói ra. Hai vị đạo hữu, ta đây là Diệp Minh hóa thân, lời còn chưa nói hết, liền có một cái một nữ tử nhàn nhạt truyền âm truyền đến. Mang để hắn vào đi, thanh âm không lớn, đồng thời ôn hòa êm tai. Là, đại trưởng lão, hai vị nguyên anh thiếu nữ đồng thời hướng hư không thi lễ, cùng kính lên tiếng. Nói chuyện lúc trước thiếu nữ kia nghiêng người làm cái hư dẫn động tác, cũng nói, tiền bối mời đi theo ta. Diệp Minh hóa thân gật gật đầu sau, đi theo nàng này đi vào trong phòng, dọc theo một đầu thông đạo đi lên sau một lúc, đi tới một cái không lớn trước của phòng. Đến, đại trưởng lão liền tại bên trong, tiền bối chính ngươi đi vào đi, nữ tử nói một tiếng sau, liền quay người rời đi. Diệp Minh hóa thân đưa tay đặt tại trên cửa phòng nhẹ nhàng đẩy, cửa này liền nghe a một tiếng, hướng vào phía trong mở ra. Bên trong là một gian không lớn phòng lớn, bố trí đơn giản dị thường, trừ mấy cái ghế đá cùng một tấm bàn đá bên ngoài, khắp nơi không có vật gì. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đây là Thiên Bằng tộc đại trưởng lão trụ sở. Tại đối diện cửa ra vào chiếc ghế đá kia bên trên, ngồi một vị thiếu nữ mặc bạch bào, phía sau một cặp cánh lông vũ màu vàng, dáng người mị sợi, dung nhan phổ thông, nhưng trên mặt một tầng ánh quang lưu chuyển không chừng, trên thân khí tức xúc mà không lộ, đúng là một tên hợp thể hậu kỳ tồn tại. Tham kiến đại trưởng lão. Diệp Minh hóa thân cung kính dị thường hành đại lễ. Nàng này chính là Thiên Bằng tộc đại trưởng lão Kim Việt. Diệp Minh hóa thân ở trong thành sinh sống như vậy lâu, vị này đại trưởng lão hắn hay là xa xa gặp qua mấy lần. Đứng lên đi, thiếu nữ mặc bạch bào một giọng nói sau liền không có hạ văn. Hóa thân ngẩng đầu sau, phát hiện đối diện thiếu nữ thẳng vào nhìn qua hắn, trong mắt tựa hồ có cái gì khó quyết sự tình bình thường. Đại trưởng lão đông nhiên, thiếu nữ mặc bạch bào thần sắc mãnh liệt, không chút nào ngậm tình cảm địa đạo. Ngươi tu sĩ nhân tộc này, tiềm phục tại tộc ta 200 năm, đến cùng có gì giáp tâm? Đồng thời mới mở miệng liền điểm phá Diệp Minh hóa thân xuất thân lai lịch. Hóa thân trên mặt giật mình, nhưng lại không chút hoang mang nói xem ra đại trưởng lão đã sớm xem thấu ta nhân tộc thân phận, bất quá ta muốn, có một chút tiền bối nói không đối. Tại hạ cũng không phải là chủ động chui vào các ngươi Thiên Bằng tộc, ta chỉ là tại cái kia Hắc Cẩn Sơn hảo hảo mà ẩn cư tu luyện, là người của các ngươi đem ta mời được nơi này tới. Cho nên, không thể nói là ẩn nút, điểm này, chắc hẳn đại trưởng lão đã điều tra rõ ràng đi. Ngươi tựa hồ đã tính trước, không có chút nào sợ sệt. Phải biết, ngươi ở trước mặt ta chính là một con kiến, ta tùy thời đều có thể đem ngươi móc chết. Thiếu nữ mặc bạch bào thanh âm đống nhiên lạnh lẽo. Tại hạ đương nhiên sợ sệt, bất quá tại hạ tự nhận từ đầu đến cuối không có làm qua một kiện tổn thương quý tộc sự tình, cũng không có đối với quý tộc còn có bất lợi chi tâm. Tương phản, những năm gần đây, tại hạ còn giúp trợ qua quý tộc không ít lần, trong đó liền bao quát diện sát xích dung tộc các cái khác tộc đàn thám tử hoặc là quấy rối người. Cho nên ta tin tưởng đại trưởng lão không phải là không phải không phân, trực tiếp đem ta diệt. Diệp Minh hóa thân đúng dung đạo. Hừ, nếu không có như vậy, ngươi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Thiếu nữ mặc bạch bào sắc mặt hơi trầm một chút. Đại trưởng lão đi qua chúng ta nhân tộc. Diệp Minh hóa thân cẩn thận nói ra. Thiếu nữ bỗng nhiên ngữ điệu biến đổi, lại dùng thuần thục nhân tộc ngôn ngữ nói ra, đương nhiên đi qua. Ta thậm chí còn bái phỏng qua quý tộc thế hệ này Tam Hoàng bên trong Linh Hoàng, đối với nó xuất thần nhập hóa khôi lỗi bí thuật, thế nhưng là bội phục rất. Kỳ thật không chỉ ta, chúng ta phi linh tộc bên trong còn có mặt khác mấy tên tồn tại cường đại, cũng đều đã từng đi qua các ngươi nhân tộc. Xem ở tình này chưa lên, ta mới không có trước tiên đem ngươi giết. Tiền bối như thế nào nhìn thấu vãn bối thân phận? Tại hạ tự phó dùng bí thuật cải biến khí tức mô phỏng quý tộc người, chỉ cần không giống tiền bối tồn tại bực này tiếp xúc thân thể, dò xét chân nguyên, hẳn là sẽ không phát hiện cái gì dị thường. Nếu không, vạn bối sao lại dám lớn mật như thế tiến vào quý tộc? Diệp Minh hóa thân nhìn chằm chằm thiếu nữ, trầm giọng hỏi. Vấn đề này, có thể để hắn một mực rất là hoang mang. Ngươi biến hóa hoàn toàn chính xác 10 phần thành công, thậm chí ngay cả thánh thành hộ thành đại trận đều bị trên người người côn bằng khí tức lừa gạt qua. Nếu là gặp được trong tộc còn lại trưởng lão, chỉ cần không phải cố ý xem xét, 89 phần 10 cũng vô pháp nhìn ra cái gì. Nhưng là ta lại khác, thân là đại trưởng lão ta, là chuyên môn phụ trách chấp trưởng trong tộc thánh khí. Mà chúng ta thiên bằng tộc thánh khí, có xem thấu hết thể biến hóa, trực tiếp liếc nhìn mục tiêu chân nguyên trong cơ thể thần thông. Các hạ mặc dù biến hóa bí thuật lợi hại hơn nữa, với ta mà nói cũng mảy may vô dụng. Thiếu nữ cười nhạt một tiếng, lại thật nói rõ sự thật. Diệp Minh hóa thân bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được trước kia vừa trà trộn vào đến, hắn liền ẩn ẩn có cảm giác bị nhận ra được. Tốt, vấn đề của ngươi ta đã trả lời, phía dưới ta hỏi ngươi đáp, nếu là có bất kỳ dấu giếm nào. Thiếu nữ thần sắc lạnh lẽo. Tiền bối xin hỏi, văn bối nhất định biết gì nói nấy. Diệp Minh hóa thân nghe được câu này câu uy hiếp nữ, sắc mặt hơi đổi, sau đó chấn định lại. Ngươi lại như thế nào đến chúng ta phi linh tộc? Ta không tin ngươi một cái nho nhỏ hóa thần tu sĩ, có thể vượt qua rộng lớn như vậy mà nguy hiểm man hoang, từ nhân tộc cái kia vắng vẻ chi địa, đi vào chúng ta phi linh tộc. Nói thật, văn bối đối với cái này cũng rất là phiền muộn. Văn bối đang tránh né một cái cựu gia truy sát lúc, sử dụng siêu viễn cự ly truyền tống trận, bị nó quấy nhiễu đằng sau, liền trực tiếp truyền tống đến Hắc Cẩn Sơn. Những năm này cũng một mực đang nghĩ biện pháp trở về, đáng tiếc thực lực còn không cho phép. Diệp Minh hóa thân cười khổ một tiếng. Chương 631, đúng hạn mà tới. Chương 631, đúng hạn mà tới. Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào Diệp Minh hóa thân, âm thầm trầm âm, quấy nhiễu truyền tống từ Diệp Minh thần sắc, nhịp tim, hô hấp các loại, nhìn không ra bất cứ dị thường nào, người này nói cũng không giả. Như loại này dính đến lực lượng không gian tình huống, nhất là biến ảo khó lường, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Lập tức, nàng lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói, sau lưng ngươi cánh lông vũ hẳn là một kiện đỉnh cấp phi hành bảo vật đi, lấy ra cho ta xem một chút. Diệp Minh hóa thân cũng không có nói thêm cái gì, tâm niệm vừa động ở giữa, phía sau cánh lông vũ biến mất. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay hắn linh quang lóe lên, nhiều hơn một đôi bóng ánh dài vài tấc cánh lông vũ. Tay vừa nhấc, lại thật đưa tới. Hóa thân dứt khoát như vậy, hiển nhiên để vị này thiên bằng tộc đại trưởng lão cũng theo đó khẽ giật mình. Nàng ánh mắt nhìn qua Diệp Minh hóa thân mặt mũi bình tĩnh hồi lâu, mới rốt cục mắt lộ ra mỉm cười nhận lấy. Diệp Minh hóa thân thần tình lạnh nhạt, trong lòng cũng không lo lắng nàng này sẽ đem lôi hỏa sĩ cương ép giữ lại. Như đối phương thật đối với cái này bảo cố ý, trực tiếp đem mình giết chính là, cái nào dùng tiền toái như vậy. Hú hồ, hắn lúc này trong lòng đã có cái đại khái phỏng đoán, những năm này một mực chờ đợi cơ hội, có lẽ đang ở trước mắt. Cho nên, hắn một mực biểu hiện rất phối hợp. Thiếu nữ một tay nâng lôi hỏa sĩ, cẩn thận xem kỹ lấy, một lát sau, trên mặt liền hiện ra một loại cực kỳ cổ quái biểu lộ. Ngón tay nàng khẽ động, trong tay cánh lông vũ vứt ra ngoài, càng đem lôi hỏa sĩ như vậy trả về cho hóa thân. Hóa thân hai tay không động một chút, lôi hỏa sĩ bạch quang lóe lên hư không tiêu thất. Sau một khắc, bảo vật này vô thanh vô tức xuất hiện lần nữa tại hóa thân phía sau. Thấy cảnh này, thiếu nữ nhíu mày, trong miệng chậm rãi nói ra, thật không nghĩ tới, ngươi món bảo vật này vậy mà dung nhập một cây côn bằng chân thánh linh vũ. Nhưng coi như vậy, cũng không nên gây nên thật thánh tàn hồn lớn như vậy phản ứng mới lạ. Trên người ngươi trừ món bảo vật này bên ngoài, phải chăng còn có khác côn bằng chân thánh đồ vật? Nàng nói tới thật thánh tàn hồn kịch liệt phản ứng sự tình, chỉ là tại Diệp Minh hóa thân vừa tới đến thiên bằng tộc, trải qua phong linh tháp lúc, trong tháp xuất hiện kịch liệt phản ứng. Chuyện này tại lúc đó gây nên không nhỏ náo động, nghe nói tầng tầng chuyển tới đại trưởng lão nơi này. Bất quá việc này từ đầu đến cuối không có đoạn dưới, hóa thân những năm gần đây còn một mực vì thế buồn bực đâu. Lúc này Diệp Minh hóa thân thấy đối phương rốt cuộc hỏi, lúc này liền đem tại nhân giới nhìn thấy côn bằng cùng sao la hầu cách giới đại chiến sự tình đại khái giảng thuật một chút, cuối cùng nói ra, lúc đó tại côn bằng linh vũ bên trên còn kèm theo có từng điểm tơ máu, ta đi vào linh giới đằng sau, sử dụng bí pháp đem những tơ máu này luyện hóa đến thể nội, ta muốn đại khái là nguyên nhân này đi. Thiếu nữ sau khi nghe xong, vừa trầm ngâm lên đến. Một hồi lâu, mới dùng ánh mắt quan sát lần nữa một lần Diệp Minh hóa thân, đột nhiên mở miệng nói ra để hắn mong đợi lời nói, Diệp đạo hữu, lấy ngươi thực lực trước mắt, muốn trở về nhân tộc, thực sự rất không có khả năng. Nếu như thế, ngươi là có hay không có hứng thú gia nhập chúng ta thiên bản tộc, khi bản tộc thánh tử? Diệp Minh hóa thân mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đùa giỡn vẫn là phải diễn. Chỉ gặp hắn một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị nói vãn bối nhưng là chân chính nhân tộc, bình thường ở chỗ này hoạt động không bị người nhận ra đã rất hiếm thấy. Nếu là quả thật gia nhập quý tộc, khi các ngươi thánh tử, khẳng định bị tất cả mọi người chú ý. Đến lúc đó muốn không bại lộ cũng khó khăn. Cái này ngươi không cần lo lắng, nếu ta đưa ra nghị này, tự nhiên có cách đối phó, thiếu nữ bất động thanh sắc trả lời. Gặp Diệp Minh hóa thân im lặng không nói gì, nàng tiếp lấy tự nhiên nói ra, Diệp đạo hữu còn không biết đi, bình thường chúng ta nói tới côn bằng chi vũ cùng mặt khác côn bằng đồ vật, đều là vẫn là côn bằng di lưu chi vật. Mà đạo hữu dung nhập bảo vật côn bằng chi vũ, lại là từ sống sờ sờ côn bằng chân thánh trên thân rơi xuống đồ vật. Này linh vũ bên trong bao gồm khí tức là phổ thông côn bằng chi vũ mấy lần trở lên. Mà lại, trọng yếu là, theo ngươi vừa rồi nói, cái kia côn bằng chi vũ bên trên có lưu tơ máu, hẳn là còn chứa một chút côn bằng tinh huyết. Ta mặc dù không biết ngươi là như thế nào luyện hóa tinh huyết này, nhưng hắn xác thực đã dung nhập trong huyết mạch của ngươi. Mà chúng ta thiên bằng bộ tộc nguyên bản là năm đó côn bằng chân thánh hậu nhân, đạo hữu nếu bản thân ẩn chứa côn bằng chi huyết, nói là chúng ta thiên bằng tộc người, cũng không tính sai. Hóa thân nghe lời ấy sau, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên khẽ cười một tiếng, theo tin đồn nói, trước đó không lâu, quý tộc thánh chủ ngoại ý muốn vẫn lạc mà chết, mà hiện có tộc nhân bên trong, cũng không có người kế thừa côn bằng chân huyết người đảm nhiệm thánh tử. Mà một năm sau, chính là phi linh các tộc ở giữa địa nguyên thí luyện rồi. Nếu không có người tham gia lời nói, căn cứ phi linh tộc quy củ, toàn bộ thiên bằng tộc cũng có thể bị hủy bỏ phi linh tộc 72 điểm chi hàng ngũ, có phải thế không? Làm sao ngươi biết việc này? Thiếu nữ biến sắc, phía sau đông nhiên hiện hiện một cái màu vàng đại bằng hư ảnh. Hư ảnh này chỉ là hai cánh một cánh, Diệp Minh hóa thân lập tức cảm thấy một cỗ cự lực to lớn một chút đặt ở trên đầu vai, toàn bộ thân hình đều trong nháy mắt phát ra rất băng sương cốt bạo hưởng thanh âm. Diệp Minh hóa thân trên mặt kim hà hiện lên, phía sau đông nhiên hiện ra một cái ba đầu sáu tay ma thần hư ảnh. Lập tức đầu vai nhoáng một cái đằng sau, đứng yên ngay tại chỗ, hai mắt nhìn thẳng thiếu nữ mặc bạch bào, thản nhiên nói, trước đó không lâu, ta diệt sát một cái xích dùng tộc linh xoáy cấp nhân vật. Thiếu nữ ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Diệp Minh hóa thân, thẳng đến hắn xuất mồ hôi chán lúc, mới hơi nhướng mày, đại bằng hư ảnh lóe lên biến mất không thấy. Đạo của ta xích dung tộc thánh tử vì sao đột nhiên thay đổi hộ pháp, nguyên lai là bị ngươi diệt sát. Nếu như thế, ngươi thu hoạch được tin tức này cũng là có mấy phần khả năng. Nhưng hy vọng đạo hưu đem việc này tạm thời giữ bí mật, không cần tiết lộ ra ngoài. Mặt khác có một chút ngươi nói sai, bản tộc còn bí mật nuôi dưỡng hai vị có năng lực kế thừa thật thánh chi huyết thánh tử. Chỉ là hai người này tu vi còn thấp, thông qua các tộc khảo nghiệm tỷ lệ lá cũng không quá cao, cho nên ta mới muốn mời ngươi gia nhập bản tộc qua trong giây lát. Thiếu nữ thần sắc liền khôi phục như thường. Đại trưởng lao ý tứ là muốn cho ta thay hai vị này thánh tử hộ pháp đi. Diệp Minh hóa thân nghe chút lời này, lập tức liền đoán được đối phương dụng ý, thần sắc khẽ động nở nụ cười. Không sai, ta chính là ý này. Ngươi mặc dù có tư cách gia nhập chúng ta Thiên Bằng tộc, nhưng là dù sao xuất thân nhân tộc, coi như có thể thông qua thí luyện cùng khảo nghiệm, cũng không có khả năng đảm nhiệm bản tộc thánh chủ. Nhưng ngươi lại có thể dùng thánh tử thân phận trợ hai vị thánh tử một chút sức lực, giúp bọn hắn thông qua thí luyện. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi không công xuất lực, có điều kiện gì ngươi có thể xách, chỉ cần không phải quá bất hợp lý, ta đều sẽ cân nhắc một hai. Thiếu nữ không có phủ nhận, không chút hoang mang nói ra. Diệp Minh hóa thân nghe xong, trong lòng âm thầm mừng thầm, chờ ở chỗ này gần 200 năm, rốt cục sự tỉnh dựa theo hắn thiết tưởng phát sinh. Trong những năm này, hắn đầu tiên là vô ý bại lộ người mang côn bằng chân huyết, lại đang khác biệt trường hợp biểu hiện ra thực lực, mục đích đúng là vì kiến tạo một loại có điều kiện trở thành thánh tử, mà lại thực lực cường hãn tồn tại. Hiện tại Thiên Bằng thánh chủ vẫn lạc, bọn hắn cuối cùng nhớ ra chính mình cái này nhân tuyển tốt nhất. Tốt, ta có thể gia nhập quý tộc, trợ bọn hắn một chút sức lực. Bất quá, tại hạ muốn một hạt côn bằng xá lợi, cùng một cái ở trên trời bằng chi thể phó cuốn lên lưu danh quyền lợi. Hắn làm bộ sau khi suy nghĩ một chút, đáp ứng xuống. Xá lợi, Thiên Bằng chi thể phó quyền nghe chút hóa thân nói như vậy, thiếu nữ nàng này khuôn mặt hơi kinh hãi, sau đó ánh mắt chớp động không thôi, phảng phất tại suy nghĩ lấy cái gì. Một lát sau, ánh mắt của nàng nhất định, chậm rãi nói ra, nói thật, côn bằng xá lợi là tộc ta chấn tộc đồ vật, tổng cộng cũng liền 10 hạt mà thôi. Nhưng cân nhắc đến ngươi trước mắt thể nội chân huyết còn chưa đủ lấy trèo chống ngươi thi triển côn bằng biến thân, nếu ngươi sẽ không thần thông này lời nói, đảm nhiệm thánh tử sơ hở quá lớn. Mà nếu ngươi luyện hóa côn bằng xá lợi, lại thêm thể nội chân huyết, cũng là có tư cách tại phó cuốn lên lưu danh. Cho nên, điều kiện này ta đáp ứng. Đa tạ đại trưởng lão. Diệp Minh Hóa thân nghe nói lời ấy sau, chắp tay, cáo từ rời đi. Mắt thấy Diệp Minh Hóa thân đi ra cửa ra bảo, thiếu nữ sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Hừ, nếu không phải thánh tử sự tình đã lửa xém lông mày, mà tiểu tử này lại có mấy phần thực lực, việc quan hệ bản tộc sinh tử tồn vong chi đại sự, ta như thế nào lại ra hạ sách này? Chương 632, đạt được ước muốn. Chương 632, đạt được ước muốn. Sau 3 ngày, Diệp Minh Hóa thân xuất hiện ở một quảng trường khổng lồ bên trong. Toàn bộ quảng trường hình tròn, tứ phía đều bị cao chừng trăm trượng to lớn tường đá xuống lại ở, chiếm diện tích chừng vài dặm rộng. Tại trên tường đá, đứng bước tính ra hàng trăm chim bằng tượng đá, phía trên không biết bị thực hiện cấm chế gì, từng cái tất cả đều chớp động lên đủ mọi màu sắc quang mang, tạo thành một tầng màn ánh sáng bảy màu, đem toàn bộ quảng trường đều che đậy đến dưới đó. Mà hóa thân thì đứng tại trung tâm quảng trường chỗ, dưới chân là một cái tế đàn giống như đài cao, toàn thân đều dùng trắng loan óng ánh bạch ngọc xây thành. Bốn phía nghiêm nghị đứng bước hơn 10 người thiên bằng người, nam nữ đều có, tất cả đều một thân áo bào trắng, cũng đều là luyện hư cấp trở lên tu vi. Mà đại trưởng lão Kim Duyệt cùng hai gã khác thiên bằng tộc trưởng già thì đứng tại Diệp Minh hóa thân phía trước, tại phía sau bọn họ đứng đấy hai tên ăn mặc như người hầu nữ tử trẻ tuổi, trong tay phân biệt nâng một cái trắng mênh mông mâm tròn màu bạc. Diệp đạo hữu, phía dưới chúng ta bắt đầu cử hành kế thừa côn bằng chân huyết nghi thức, vì để cho đạo hữu có thể phát huy đầy đủ côn bằng xá lợi cùng côn bằng chi huyết năng lực, ta cùng mặt khác hai vị trưởng lão hội giúp ngươi triệt để luyện hóa hai vật, sau đó truyền thụ cho ngươi thiên bằng bộ tộc biến thân chi thuật, hy vọng Diệp đạo hữu tuyệt đối không nên để cho chúng ta thất vọng. Kim Duyệt trên mặt tinh quang chớp động, hai mắt nhìn thẳng Diệp Minh hóa thân nói: "Tiền bối yên tâm, tại hạ nếu đáp ứng mấy vị trưởng lão, liền tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực. Kỳ thật tiền bối nếu có cần, chính là để cho ta diệt trừ xích dung tộc cùng hoàng phong tộc các loại đối địch chi nhánh thánh tử, cũng không phải việc khó gì." Diệp Minh hóa thân tự tin trả lời. Kim Duyệt đối với cái này nói hơi có vẻ ngoài ý muốn, nhưng chỉ là một trận sau liền nói ra, việc này sau đó bàn lại, hiện tại bắt đầu nghi thức đi. "Là, tiền bối." "Rất tốt, cưỡng ép dung hợp chân huyết sẽ có chút thống khổ, ngươi muốn?" Kim Duyệt lại dặn dò vài câu. Diệp Minh hóa thân tự nhiên từng cái đáp ứng. Gặp Diệp Minh một bộ đàng hoàng bộ dáng, Kim Duyệt hài lòng gật đầu, sau đó ngọc thủ xông sau lưng một chiêu. Lập tức hai tên thị nữ bên trong một cái, cung kính đi tới, cũng cầm trong tay khay bạc hướng nữ tử trước người nâng lên một chút. Kim Duyệt lạnh nhạt nhìn một cái khay bạc, một cây trắng non ngón tay ngọc tại trên màn sáng bắn ra. Bạch quang cùng thiểm mấy lần, liền vô thanh vô tức tán loạn biến mất, lộ ra một cái lớn bằng ngón cái màu xanh bình nhỏ, kiểu dáng phong cách cổ xưa, không phải vàng không phải ngọc dáng vẻ. Thiếu nữ nhìn qua bình nhỏ, trên thân nhàn nhạt lóe lên ánh bạc, thần sắc một chút trở nên thánh khiết dị thường đứng lên. Mặt khác thiên bằng người tại bình nhỏ xuất hiện trong nháy mắt, cũng không hẹn mà cùng hướng về phía bình nhỏ hơi không người, mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ. sau đó chính là dung nhập côn bằng chân huyết, luyện hóa xá lợi quá trình. Hai ngày sau, Ngọc Đài thượng không, một cái đại điểu màu xanh hóa thành một đạo tàn ảnh, trên không trung chợt cao chợt thấp phi hành, bên ngoài thân hiện ra từng đạo thanh mông mông hào quang, ưu nhã vừa thần bí. Đông nhiên đại điểu thân hình dừng lại tại nguyên chỗ bất động, song chảo sông cách đó không xa hư không ra sức bổ một cái. Mười đạo màu trắng móng đuốt nhọn hoắt bắn ra, ở trong hư không hoạch xuất ra từng đạo nhàn nhạt bạch ấn, từng kia không gian ba động từ đó truyền ra sau, lóe lên biến mất không thấy. Lập tức, hai cánh lại đột nhiên hướng về phía trước một cánh, hào quang màu xanh đại phong phía dưới, một mảng lớn lớn chừng bàn tay phong nhận nổi lên, lít nha lít nhít đem trước người phương viên hơn trăm trượng không gian toàn bao phủ dưới đó. Phong nhận xoay tròn trong khi bay múa, vang lên rung trời mũi tên tiếng khóc, xem xét liền vô cùng sắc bén. Một lát sau, đại điểu màu xanh bỗng nhiên hé ra miệng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vậy mà phun ra từng đoàn lôi cầu màu bạc, va chạm vào nhau phía dưới, đem trước người một khu vực lớn hóa thành một mảnh lôi quang chi địa. Sau đó một tiếng bén nhọn huýt dài từ trong lôi quang vang lên, đại điểu màu xanh hai cánh khẽ vỗ, tại một cơn gió lớn bên trong đột nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, cao hơn trong hư không đống nhiên cuồng phong gào thét, thanh điểu thân hình lần nữa hiện mà ra. Cũng tại từng vòng trong thanh mang, chim này thân hình điên cuồng phát ra đứng lên, trong nháy mắt hình thể do gần trượng lớn nhỏ, biến thành hơn trăm trượng to lớn cự vận, hai cánh mở ra phía dưới, đem phía dưới toàn bộ ngọc đài tất cả đều che đậy tại dưới đó. Mà lúc này còn tại ngọc đài thượng đứng đấy, chỉ còn lại có Kim Việt đại trưởng lão, cùng một vị lão giả râu đỏ cùng một vị mỹ phụ áo trắng. Ba người nhìn qua không trung màu xanh chim bằng thân hình to lớn, sắc mặt biến hóa. Cái kia lão giả râu đỏ khó có thể tin nói, đại trưởng lão, người này phục dụng thật chỉ là đời thứ 9 đại trưởng lão viên kia hỏng xá lợi sao? Thanh thế làm sao lại kinh người như thế? Đúng vậy a, người này thật là dị tộc nhân a. Sao đối với cái này luyện hóa biến thân chi thuật lại nắm giữ được nhanh như vậy, đồng thời biến ảo ra chim bằng chân thân, chỉ sợ so linh soái cấp bậc còn mạnh hơn không ít đi, mỹ phụ áo trắng cũng có chút hoài nghi bộ dáng. Chính thần sắc âm tình bất định Kim Việt, đột nhiên sầm mặt lại, lạnh lùng nói, làm sao, hai vị trưởng lão hoài nghi ta cho dị tộc này người phục dụng cái gì khắc linh đan rượu dược không thành? Thiếp thân không dám. Từ Mỗ sao dám nghĩ như vậy? Hai người thần sắc chi trệ. Hừ, có phải hay không Hồng Bần trưởng lão lưu lại xá lợi, các ngươi không phải tự mình kiểm tra qua a? Thế nhưng là thiếu nữ trầm ngâm một hồi sau, tìm ra một thứ đại khái lý do đến, ta cũng không có ngờ tới, người này sau khi biến thân sẽ có được lớn như vậy thần thông, nhưng ta muốn khả năng cùng hắn luyện hóa cây kia côn bằng chi vũ có quan hệ, bên trong hẳn là thật chứa côn bằng thật thánh linh huyết, đã sớm cải biến thứ nhất chút thể chế đi. Nếu là lời như vậy, cũng là miễn cưỡng nói thông được, mỹ phụ cũng khẽ thở dài một hơi nói. Lão giả râu đỏ trên mặt hay là một bộ nửa tin nửa ngờ chi sắc, hiển nhiên đối với thiếu nữ lý do không tin lắm phục dáng vẻ, nhưng mặc cho hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Một lát sau, không trung to lớn chim bằng thanh quang lóe lên, biến trở về hình người. Diệp Minh hóa thân hớn hở ra mặt đi vào ba người trước mặt. Đa tạ ba vị trưởng lão. Kim Duyệt ba người thu hồi trên mặt dị dạng, nghiêm túc nói, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta Thiên Bằng tộc vị thứ ba thánh tử, trong khoảng thời gian này ngươi không nên đi ra ngoài, hảo hảo quen thuộc thể nội côn bằng chân huyết. Đã đến giờ, tự nhiên sẽ có người đi tìm ngươi. Là, đại trưởng lão. Diệp Minh hóa thân xông ba người chắp tay sau khi hành lễ, cáo từ rời đi. Đại trưởng lão, muốn hay không phái người giám thị hắn, vạn nhất trong khoảng thời gian này hắn chạy mất làm sao bây giờ? Lão giả râu đỏ mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem Diệp Minh hóa thân bóng lưng biến mất. Không cần, làm như thế ngược lại kích thích người này lòng phản địch. Ta đang kiểm tra hắn đôi kia cánh lông vũ pháp bảo thời điểm, đã làm một ít tay chân, chỉ cần vừa rời đi thánh thành phạm vi, ta tự nhiên có cảm ứng. Kim Duyệt đã tính trước đạo. Hay là đại trưởng lão nghĩ đến Chu Đào hóa thân vừa về tới chỗ ở đằng sau, lập tức mở ra tất cả trận pháp cấm chế, đi vào mật thất sau, khoanh chân ngồi xuống, trong tay pháp quyết khẽ động bên dưới, tiếp tục luyện hóa xá lợi. Thiên bằng trong tộc tổng cộng chỉ có 10 hạt côn bằng xá lợi, trong đó đời thứ 9 đại trưởng lão Hồng Vân lão tổ lưu lại xá lợi nhất là tàn phá, mà lại bởi vì nó tu luyện tự sáng tạo kinh chập quyết nổi điên mà chết, lưu lại xá lợi ẩn chứa cực kỳ bệ bộ lực lượng thần niệm. Người bình thường tới tiếp xúc cũng có thể trở nên thần kinh thất loạn, như vậy nhiều năm qua một mực không ai dám luyện hóa này hạt xá lợi. Mà Diệp Minh hóa thân là một cái ngoại nhân, những hậu thiên bằng người không ngoại sở liệu đem viên này kém cỏi nhất xá lợi lấy ra cho hóa thân luyện hóa. Diệp Minh chính là cân nhắc loại người này thường tình, mới khiến cho hóa thân ở trên trời bằng tộc bên trong rừng nhiều năm như vậy. Bây giờ rốt cục đạt được ước muốn. Thiên bằng người tự nhiên không có khả năng biết, Hồng Vân lão tổ mặc dù nổi điên mà chết, nhưng ở trước khi chết thời khắc cuối cùng lại là thanh tỉnh, đồng thời cuối cùng vẫn đem kinh chập thập nhị biến sáng lập đi ra. Chỉ là hắn còn chưa kịp đem pháp quyết này nói cho tộc nhân, liền ôm hận rời đi. Nhìn trời bằng tộc tới nói, không thể không nói là kiện đáng tiếc sự tình. Mà bây giờ Diệp Minh hóa thân muốn làm chính là đem xá lợi triệt để luyện hóa, đem bên trong liên quan tới khác mấy loại chân linh chi biến pháp quyết đem tới tay, ít nhất phải đem chân long, thiên phượng cùng ngũ sắc khổng tức biến hóa chi pháp lĩnh ngộ lại nói. Chương 633 Kinh chập thập nhị biến chương 633, kinh chập thập nhị biến nửa năm sau, Diệp Minh hóa thân chậm rãi mở hai mắt ra, khỏe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Nương tựa theo luyện hư kỳ siêu cường thần thức tu vi, trải qua nửa năm cố gắng, hắn rốt cục đem bản tôn nhu cầu cấp bách nhất chân long, thiên vượng, ngũ sát khổng tức mấy loại chân huyết luyện hóa chi pháp, cùng biến thân chi thuật luyện hóa lĩnh ngộ đi ra. Sau đó hắn đem trước đây cùng trời bằng tộc hợp thể tu sĩ gặp mặt lúc, tất cả có tiếp xúc qua vật phẩm toàn bộ đổi đi, đưa chúng nó hướng trong mật thất băng ra, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Rất nhanh liền đi vào một gian phòng sừng một cái góc chỗ. Xốc lên một cái phiến đá, lộ ra một đầu xéo xuống dưới thông đạo đến, bên trong đen xì một mảnh. Bây giờ hóa thân tự nhiên có thể làm đến ban đêm thấy vật, bởi vậy hắn không có khai thác chiếu sáng biện pháp, thuần thông đạo bậc thang đi xuống. Quanh qua khúc hiệu đi 5-6 dặm sau, hắn xuất hiện ở một cái rộng 7-8 trượng trong mật thất dưới đất. Tại trong mật thất có xây một cái lớn gần trượng truyền tống trận. Hóa thân không nói hai lời đi tới, mấy đạo pháp quyết đánh ra sau, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, bên ngoài mấy vạn dặm nơi nào đó trong lòng núi, một cái đồng dạng trong mật thất, đồng dạng hình thế trên pháp trận bạch quang lóe lên, Diệp Minh hóa thân hiện thân mà ra. Sau đó hắn xe nhẹ đường quen đi vào tòa nào đó không đáng chú ý trên núi nhỏ không, quang mang lóe lên, một đầu đâm vào trong ngọn núi. Cũng không lâu lắm, hóa thân lại từ trong ngọn núi xuất hiện, thuận đường cũ nhanh chóng quay trở về Thiên Bằng tộc thánh trong thành, toàn bộ quá trình sử dụng thời gian không đến thời gian uống cạn chung trà mà thôi. Đem tất cả vết tích đều thanh trừ hết sau, hóa thân lần nữa tiến vào mật thất tu luyện. Đầu này ra ngoài con đường là những năm gần đây Diệp Minh khổ tâm an bài, vì chính là hôm nay loại tình huống này. Trừ phi đạt được kinh chập thập nhị biến bí thuật, nếu không, hóa thân là sẽ không bắt đầu dùng con đường này. Ngay tại hóa thân sau khi đi, núi nhỏ vô danh nơi cực sâu, Diệp Minh cẩn thận hồi ức hấp thu từ hóa thân có được tin tức. Vừa mới hắn đem hóa thân đồng hóa đằng sau, liền biết những năm gần đây, ngoại giới phát sinh hết thảy. Bây giờ, cách hắn bắt đầu bế quan đã qua gần 590, mà hắn lúc này tu vi thình lình đã nhanh đến trung kỳ đỉnh phong. Kinh chập thập nhị biến. Hắc hắc, cuối cùng cũng đến tay. Diệp Minh khẽ cười một tiếng sau, trong tay linh quang lóe lên, xuất hiện một cái xanh biếc bình ngọc. Nhẹ nhàng ném đi, đem nó ném đến tận không trung, sau đó xông bình ngọc năm ngón tay đồng thời bắn ra. Phốc phốc vài tiếng sau, vài gốc tơ vàng bắn ra, lóe lên liền biến mất nhau nhau chui vào trong bình ngọc. Bình ngọc bộc phát ra một đoàn lục mang, nắp bình lại lóe lên quỷ dị không thấy, một đoàn thanh quang từ trong bình đằng không bay lên. Một tiếng thanh minh, trùng sáng thu vào, lại hóa thành một cái vài tấc lớn màu xanh chim bằng, hai cánh mở ra muốn bay lên không bay đi. Diệp Minh lại sớm đã có chuẩn bị, tay kia nhắm ngay hư không nhẹ nhàng vồ một cái, lập tức bàn tay kim quang vừa để xuống bên dưới, từng mảnh kim hà bay cuộn mà ra, một chút đem màu xanh chim bằng bao nhập trong đó. Chim này tại quang hà bên trong lộn mấy vòng, liền biến thành một đoàn nhỏ máu đỏ tươi, ẩn ẩn có ngân mang phát ra. Chính là cái kia du lịch trời côn bằng chân huyết. Diệp Minh sắc mặt ngưng trọng há miệng ra, một đạo kim hà hiện lên đằng sau, tại chân huyết bên trên một quyển, liền mang đi ước chừng 1/3 huyết dịch về tới Diệp Minh trong miệng. Tùy theo hai tay bấm niệm pháp quyết, vận chuyển pháp lực tại thể nội hơi chấn động một chút, đem cái kia 1/3 huyết dịch chấn thành huyết vụ. Sau đó khống chế thể nội mạch máu, bộ phận cơ thịt, lấy đặc thù rung động bắt đầu hấp thu những huyết vụ này. T. Chân huyết vừa mới nhập thể, liền truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt, khiến cho Diệp Minh bắp thịt toàn thân cũng không khỏi run rẩy lên. Nhưng hắn không dám có chút trì hoãn, bắt đầu điên cuồng vận chuyển kinh chập thập nhị biến pháp quyết, hấp thu luyện hóa những huyết vụ này. Ở bên ngoài cơ thể hắn, một cỗ hào quang màu máu chẳng biết lúc nào xuất hiện, dần dần đem hắn thân ảnh bao phủ đi vào, rất nhanh, liền thấy không rõ bên trong cụ thể tình hình. Chỉ là ngẫu nhiên lóe lên từng đạo tơ vàng, cũng kèm thêm trận trận hót vang âm thanh, nói rõ bên trong đang phát sinh một loại nào đó biến hóa. Sau năm ngày, Diệp Minh quanh thân huyết sắc quang hà tán đi, hắn mặt không thay đổi há miệng ra, đem còn lại hơn phân nửa đoàn côn bằng chân huyết hút vào trong bụng. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lại một lần nữa vận chuyển kinh chập thập nhị biến bí thuật, luyện hóa. Lại qua 6 ngày, Diệp Minh đem đoàn này chân huyết hoàn toàn luyện hóa, trong miệng quát khẽ một tiếng sau, thân hình lăn khỏi chỗ. Thanh quang đại phóng bên trong, biến thành một cái màu xanh đại bằng điểu, chim này bên ngoài thân hiện ra từng đạo nồng đậm thanh quang, từng đạo màu lửa đỏ hồ quang điện tại bên ngoài thân nơi nào thoáng hiện lưu chuyển lên. Nó nâng lên một cái móng vuốt, cúi đầu xuống sọ quan sát một lát, đột nhiên xông một bên vách đá ra sức vồ một cái. Năm đạo màu trắng móng vuốt nhọn hoắt bắn ra, ở trong hư không hoạch xuất ra từng đạo bạch ấn, đồng thời lóe lên biến mất không thấy. Âm ầm trong toàn bộ mật thất cấm chế cuồng thiểm không thôi, chỉ kiên trì mấy tức, liền tại lốt bút bạo hưởng bên trong, tầng tầng phá toái. Mật thất phảng phất như địa chấn lắc lư không thôi, thậm chí ngay cả toàn bộ sơn phong đều hung hăng chấn động. Đại bằng điểu ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó một trận thanh quang đại phong sau, lần nữa biến thành hình người. Hắn nhìn xem tay phải của mình, lộ ra vẻ hài lòng. Luyện hóa côn bằng chân huyết sau, thi triển kinh chập thập nhị biến quả nhiên có thể đem thực lực tăng lên 1/3, nhẹ nhàng một chảo liền đem những này có thể ngăn cản bình thường hợp thể tu sĩ cấm chế làm hỏng rơi. Lại vừa cảm thụ tình huống thân thể, trên mặt hắn vẻ hài lòng càng đậm. Luyện hóa này chân huyết đằng sau, cường độ nhục thân mắt trần có thể thấy tăng lên gần 2 thành. Phải biết lấy bây giờ Diệp Minh nhục thân cường hãn trình độ, cái này 2 thành là một cái phi thường khủng bố tăng phúc. Ngoài ra, thể nội pháp lực cũng trong lúc vô tình tăng trưởng một đoạn, hắn lúc này thình lình đã đạt tới trung kỳ đỉnh phong. Trừ phi đột phá bình cảnh, nếu không rốt cuộc thăng không thể thăng lên. Sau đó trên tay hắn linh quang lóe lên, lại xuất hiện 2 cái sắp đặt phong ấn bình ngọc. Hắc hắc, nếu là đem cái này chân long, thiên vượng chân huyết cũng luyện hóa hết, không biết sẽ có như thế nào tăng lên. Diệp Minh nhìn xem bình ngọc, ánh mắt lộ ra màu nhiệt huyết. Lập tức, hắn vung tay lên, lấy ra đủ loại vật liệu. Từng đạo pháp quyết đánh ra sau, một lần nữa bố trí trong mật thất cấm chế. Lần này cường điệu tăng lên kiên cố loại pháp trận số lượng. Khi toàn bộ mật thất lần nữa bị các loại linh quang cấm chế vây quanh sau, Diệp Minh lần nữa đi vào trong mật thất tòa hạ, lấy ra chứa thiên vượng chân huyết bình ngọc, bắt đầu đồng dạng thao tác. Nửa tháng sau, căn này rộng chừng bách trượng trong mật thất, truyền ra trận trận long âm, phượng minh cùng tiếng rít. Chỉ gặp một cái mấy chục trượng lớn hỏa hồng chim phượng giữa không trung lập loè phi hành, nó bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng ngân mênh mông hỏa diễm. Ngân diễm cuốn xuống một cái, trong toàn bộ mật thất nhiệt độ trở nên cực nhiệt không gì sánh được, tựa như đem thái dương đem đến trước mắt thiêu đốt bình thường, trừ cấm chế, trong mật thất hết thảy bình ngọc đã bị đốt cháy đến sạch sẽ. Nhưng mà sau một khắc, nhiệt độ chợt hạ xuống, trong nháy mắt trở nên băng hàn thấu xương, tựa hồ có thể đem người linh hồn đều muốn đông cứng. Từng tầng màu trắng bạc băng tinh không ngừng hiện hiện, ca 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 lan tràn đến toàn bộ mật thất. Đột nhiên, Hỏa Hồng Chim Phượng một cái móng vuốt trước người vạch một cái, ầm một tiếng, một đạo trắng mênh mông vết nứt không gian hiện hiện. Hỏa Phượng hình thể khổng lồ kia đâm đầu lao vào, toàn bộ thân hình biến mất, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Sau một khắc, một tiếng xé vải giống như tiếng vang truyền ra, tại mật thất một góc khác Hỏa Phượng thân ảnh lần nữa hiện hiện. Ngay sau đó, Hỏa Phượng trên thân kim quang vận đạo, một đạo dung trời long ngâm từ trong kim quang truyền ra, một đầu dài gần trăm trượng ngũ trảo cự long xuất hiện tại trong mật thất, thân thể tả hữu bãi động. To lớn con mắt nhiếp nhân tâm phách, móng vuốt nhẹ nhàng vũ động bên dưới, từng luồng vô hình cự lực phóng xuất ra, ép tới mật thất cấm chế không ngừng lấp lóe. Nếu không phải mật thất không gian quá nhỏ, không chừng này chân long sẽ làm ra động tĩnh gì đâu. Cự long yên lặng dừng ở không trung một lát, lát mình biến hóa, lại biến thành chỉ mấy chục trượng màu xanh đại bằng điểu. Tiếp lấy lại là thiên phượng hình tượng, chân long hình tượng. Một lát sau, kim quang thu bảo, chân long thiên phượng côn bằng biến mất, hiện ra Diệp Minh cái tia thon dài anh tuấn thân ảnh. Ha ha, luyện hóa hai loại chân huyết sau, quả nhiên đột phá bình cảnh, tu vi đến luyện hư hậu kỳ. Diệp Minh cúi đầu ở trên người nhìn một chút, lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó phất ống tay áo một cái, mở ra mật thất cấm chế, thân hình thoát một cái biến mất. Chương 634, cá chủ cửa hàng, 1, chương 634, cá chủ cửa hàng, 1, cái này năm 9 không đến, Diệp Minh một khắc càng không ngừng tu luyện, không chỉ có đem tu vi tăng lên tới luyện hư hậu kỳ, thần hồn tu vi cũng có to lớn tăng lên. Dựa vào đại lượng luyện thần đan phụ trợ, hắn đem thần diễn quyết cũng tu luyện đến luyện hư hậu kỳ. Lấy hắn đoán chừng, trước mắt hắn thần hồn trình độ chí ít không kém gì hợp thể trung kỳ tu sĩ. Bây giờ tu vi, bí thuật đều là đã có sở thành, mà lại tính toán thời gian, phi linh tộc chuyện bên kia cũng kém không nhiều bắt đầu, là thời điểm xuất quan. Diệp Minh đầu tiên là đi tới trung thất, thấy được tại một viên to lớn linh thụ bên trên, bò đầy từng cái kim quang lập lòe, giống như làm bằng vàng dòng phệ kim trùng, tổng số tiếp cận 20. Không nhiều. Mỗi một cái đều có nửa thước bao lớn, hình thái dữ tợn hung ác. Tiện tay vung lên bên dưới, một cái vòng tròn màu bạc xuất hiện ở giữa không trung, quay tít một vòng sau, tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Sau đó, Diệp Minh tâm niệm khẽ động, trùng trong phòng lập tức vang lên dung thiên địa vụ vụ âm thanh. Phệ kim trùng nhao nhao nhảy lên một cái, hóa thành từng đạo kim quang xuất vào vòng tròn ở trong. Trong chớp mắt, 20. Không linh trùng toàn bộ tiến nhập linh thú vòng tay. Với tay, linh thú vòng tay liền tự động về tới trên tay, sau đó cất bước đi tới cách đó không xa linh thú thất. Vừa mới mở ra thạch thất cấm chế cùng cửa đá, liền có hai đạo tử quang lóe lên một cái rồi biến mất phóng tới. Diệp Minh mặt không đổi sắc, nhậm do tử quang đi vào trước mặt. Quang hoa thu vào sau hiện ra hai cái nện khổng lồ, tu vi thình lình đã đến hóa thần cấp bậc. Nện thu hồi cái chân sau, tới gần Diệp Minh, thân mật cọ sát đứng lên. Cuối cùng tranh khí một lần, nếu không ta liền đem các ngươi từ bỏ. Diệp Minh phủ sờ lấy nện đầu lâu giữ tợn, lẩm bẩm nói một câu. Cái này hai cái huyết ngọc nện nuốt trưởng biến kia yêu thú nội đan sau, trải qua nhiều năm luyện hóa hấp thu, rốt cục đột phá đến hóa thần kỳ. Thân thể xuất hiện tương đối lớn biến hóa, rõ ràng nhất chính là nguyên lai trắng nõn như ngọc thân thể, bây giờ hiện đầy từng đầu màu tím vằn. Những cái kia cái chân bên trên mọc đầy gai ngược, vô cùng sắc bén, đầu lâu giác hút giữ tợn dị thường. Diệp Minh không biết đây là huyết ngọc nện nguyên bản đến hóa thần kỳ liền nên có bộ dáng, hay là xuất hiện cái gì biến dị. Trước đây đã khảo nghiệm qua, cái này hai đầu linh thú tiến giai hóa thần sau, các phương diện năng lực rõ ràng tăng lên không ít, mỗi một cái đơn độc lấy ra đều có vượt qua hóa thần trung kỳ thực lực. Mặc dù chút tu vi ấy thực lực đối với hiện tại Diệp Minh tới nói không có tác dụng gì, nhưng có thể có tiến bộ chính là một dấu hiệu tốt, không giống trước kia một mực kẹt tại nguyên anh hậu kỳ. Cùng huyết ngọc nhện ngoan buồng nghịch một hồi sau, Diệp Minh mới đưa bọn chúng thu vào linh thú vòng tay bên trong, sau đó rời đi linh thú thất. Sau đó Diệp Minh lại đem động phủ địa phương khác cũng thu thập một lần, lúc này mới đi vào một cái kiến thiết có truyền tống trận ẩn nấp trong thạch thất. Đứng tại trên truyền tống trận, đưa tay đánh ra hai đạo linh quang sau, pháp trận sáng lên lập loé bạch quang, lập tức lấp lóe một chút sau, người của hắn liền bị truyền tống mà đi. Sau một khắc, Diệp Minh xuất hiện ở Thiên Bằng Thánh Thành một cái dưới đất trong mật thất. Đi xuống truyền tống trận sau, hắn nhìn cũng không nhìn một chút liền đến một đầu hướng lên thông đạo, xe nhẹ đường quen đi tới, phảng phất tới qua nơi đây bình thường. Nói đến, hắn sở dĩ có thể thần không biết quỷ không hay đi vào Thiên Bằng Thánh Thành bên trong, chủ yếu là bởi vì tọa này truyền tống trận có nhất định tính đặc thù. Tại hóa thân kiên trì không ngừng nghiên cứu một chút, trải qua hơn trăm năm cố gắng, rốt cục để hắn làm ra một cái có thể lừa qua thánh thành đại trận truyền tống phương pháp. Phương pháp này xây dựng ở người mang côn bằng huyết mạch trên cơ sở, lại trải qua một chút hàng bố trí, như vậy tại truyền tống lúc liền có thể lừa qua đại trận quét hình, từ đó tiến vào trong thành. Chẳng được bao lâu, Diệp Minh liền đi tới hóa thân nơi ở đang tu luyện hóa thân đỗng nhiên mở hai mắt ra, bị cười sau, đem nguyên anh thứ hai thoát ra, để Diệp Minh đồng hóa. Thứ bậc hai nguyên anh trở về hóa thân thể nội sau, Diệp Minh mở miệng thản nhiên nói, sau đó biết nên làm như thế nào đi. Biết. Diệp Minh sau khi gật đầu, từ bao khỏa trong không gian lấy ra một cái màu xanh hạt châu nhỏ, châu này linh khí không hiện, nhìn bình thường. Sau đó, Diệp Minh lại ngoài dự liệu trên thân kim quang lóe lên, hình thể cấp tốc thu nhỏ, bá một chút, tiến vào hạt châu nhỏ bên trong đi. Hóa thân thấy vậy, không đợi hạt châu rơi xuống đất, đưa tay chụp tới, đem nó tiếp được, sau đó nhét vào trong ngực. Lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Cái này màu xanh hạt châu nhỏ nhưng thật ra là một cái cùng loại túi linh thú không gian pháp khí. Bên trong có thể thả chút vật sống đi vào, là Diệp Minh vì chính mình chuẩn bị. Tiếp xuống hành động, hắn cần để cho hóa thân ở bên ngoài hành động, mà hắn thì trốn ở không gian trong pháp khí. Ở bên trong hắn có thể đồng bộ cảm ứng được ngoại giới hết thảy tình huống, hơn nữa còn có thể che đậy thần thức cùng khí tức cảm ứng, từ đó né qua thiên bằng người dò xét, không cần lo lắng bị người phát hiện. Đồng thời Diệp Minh có thể tùy ý ra vào pháp khí này, tùy thời có thể ứng đối các loại tình huống khẩn cấp. ở sau đó hết thể hành động bên trong đều là lấy Diệp Minh ý chí làm chủ, cho nên về sau hóa thân cũng dùng Diệp Minh hai chữ này đến xưng hô. Chương 634, cá chủ cửa hàng 2, chương 634, cá chủ cửa hàng 2, Diệp Minh rời đi chỗ ở sau, một đường hướng về một cái hướng khác phi hành không ngừng. Rất nhanh, liền đi tới thánh thành biên giới chỗ, đứng ở một cái dựa vào núi kiến tạo kỳ quái kiến trúc trước. Này kiến trúc gần sát một tòa cao chừng ngàn trượng dốc đứng vách núi, cũng từ trong vách núi trực tiếp nô ra một cái hình chữ nhật quảng trường khổng lồ. Mà tại quảng trường một mặt, một cái cao chừng trăm trượng hình vòm cửa đá thình lình mở tại trên vách núi đá. Tại cửa lớn hai bên, có hơn 10 người toàn thân vũ trang vệ sĩ phân loại mà đứng, ở giữa không ít thiên bằng người ra ra vào vào, một bộ phi thường náo nhiệt dáng vẻ. Hắn ở phía xa chỉ là hơi dò xét một chút, liền phía sau hai cánh khẽ động, người tại một đoàn thành quang bao khỏa bên trong bay tới đằng trước. Trước cửa một tên thủ vệ ánh mắt tại Diệp Minh trên thân quét qua, sắc mặt đống nhiên biến đổi, vội vàng xông Diệp Minh không người thi lễ. Diệp Minh xông rất nhỏ gật đầu, liền ngông nghênh lóe lên bay vào trong cửa lớn. Cửa lớn đằng sau là cực kỳ rộng lớn một mảng lớn không gian, một đầu thông đạo thật dài, một chút không cách nào nhìn đến phần cuối. Hai bên tất cả đều là từng tầng điện đường giống như kiến trúc cao lớn. Nhìn kỹ xuống, những kiến trúc này phân hơn 10 tầng, mỗi một tầng đều có 30 trượng độ cao, đồng thời đều mở có một cái 10 trượng trở lại cửa điện cao lớn. Vô số thiên bằng người tại những kiến trúc này ở giữa bay vào bay ra, bay lên bay xuống, nơi này chính là thiên bằng người giao dịch chỗ. Diệp Minh đem cánh vừa thu lại, thân hình thoát một cái, tùy ý tuyển một cái cửa điện đi vào. Xe nhẹ đường quen đi vào một chỗ diện tích lớn mấy trăm trượng quảng trường cỡ nhỏ. Nay quảng trường bốn phía có từng cái lớn nhỏ không đều cửa hàng lâm la ở nơi đó. Giờ phút này đang có mấy trăm tên thiên bằng người ra vào những cửa hàng này bên trong. Một mảnh rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Mà tại quảng trường chính giữa, thình lình có một cây cao hơn 10 trượng trụ đá xanh con đứng vững ở đó, phía trên quang mang chớp động, in nổi lấy từng hàng văn tự. Tất cả đều là vài ngày bằng tộc văn tự, cũng từ cột đá mặt ngoài ở giữa một phân thành hai, một nửa chớp động màu đỏ, một nửa nổi lên lấy màu xanh lá từng chùm kia sáng màu xanh biếc. Hóa thân đã sớm tới qua nơi này rất nhiều lần, bởi vậy Diệp Minh biết, những cái kia văn tự màu đỏ biểu hiện tất cả đều là cầu mua nào đó dạng vật phẩm tin tức, mà màu xanh lá kiểu chữ lại biểu hiện chính là bán ra vật phẩm tin tức. Lúc này ở phía dưới của đá, có mười mấy người ngẩng đầu nhìn qua trên cây cột đồ vật, cũng đang nhỏ giọng bàn luận lấy cái gì. Diệp Minh đi gần đi, sau đó lặng lặng quan sát. Phía trên văn tự một hồi hiện hiện, một hồi biến mất, đang không ngừng thay nhau nhấp nô. Mà hắn nhìn chủ yếu là những cái kia màu xanh lá văn tự. Trọn vẹn qua một canh giờ, Diệp Minh hai mắt tỏa sáng, rốt cục thấy được một đầu bán ra thanh la quả tin tức. Thanh la quả, cá chủ cửa hàng. Hắc hắc, Diệp Minh tâm bên trong cười thầm một tiếng sau, hóa thành một đoàn thành quang lóe lên bay ra nơi đây. Trước đây, hóa thân ở chỗ này tu luyện trong nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng là lưu ý qua cá chủ cửa hàng. Tại trước đây không lâu cũng thấy qua thanh la quả tin tức, bất quá khi đó bản tôn còn chưa tới, hóa thân cũng liền không có đi tìm cá chủ cửa hàng tiếp xúc. Hôm nay Diệp Minh tới trước lấy bên trong, chính là muốn xác định một chút tin tức. Bây giờ xác nhận là thật, hắn tự nhiên là trực tiếp đi tìm người. Diệp Minh ra cửa điện sau, trực tiếp hướng chỗ cao bay đi, một hơi đến tầng thứ 9 chỗ. Hắn mới dọc theo thông đạo bay tới đằng trước. Không lâu sau, hắn hướng nơi nào đó trên cửa điện nhìn lướt qua phía trên đánh dấu số lượng sau, không chậm trễ chút nào bay vào. Trong đại điện mở ra từng dãy cửa hàng, nhân viên cũng không phải rất nhiều, chỉ có chút ít 2-30 người bộ dáng. Diệp Minh hai mắt nhắm lại hướng bốn phía mặt tiền cửa hàng nhìn lướt qua sau, trong mắt tinh quang lóe lên, im lặng hướng đại điện một góc nơi nào đó cỡ trung cửa hàng đi đến. Nơi đây cửa hàng chia làm hai tầng, trong môn bị một tầng xanh mênh mông màn sáng che phủ lên, mà cửa ra vào treo một cái màu đỏ nhạt ngọc bài, phía trên chớp động lên vạn lôi phường mấy chữ mắt. Diệp Minh ánh mắt tại trên ngọc bài quét qua, lập tức thân hình lóe lên, người cũng không chút nào do dự tiến vào trong môn màn ánh sáng sau. Hai mắt tỏa sáng, một cái 30-40 trượng lớn trống rỗng gian phòng xuất hiện ở trước mặt. Trong phòng có một tấm đen nhánh tỏa sáng bàn gỗ, vài thanh màu vàng nhạt chiếc ghế, cùng 7-8 tiết có chút tàn phá giá gỗ, phía trên chất đầy một chút loạn thất bát tao hàng hóa. Mà tại bàn gỗ phía sau, nằm một vị khô gầy nam tử trung niên, nhìn khí tức kia, có luyện hứa hậu kỳ tu vi. Nam tử khô gầy nhìn thấy Diệp Minh tiến đến, chỉ là tùy ý cong lên, liền không ở ý xin hỏi, thế nhưng là ngư tiền bối. Diệp Minh vẫn là phải xác nhận thân phận của người này. Chuyện gì? Nam tử trung niên lười biếng nói. Nghe nói tiền bối nơi này có thanh la quả bán ra, thế nhưng là thật. Diệp Minh tâm bên trong vui mừng, quả thật là người này, nhưng hắn trên mặt lại là bình tĩnh dị thường hỏi. Thanh la quả, đó là bản điếm chân quý nhất vật phẩm một trong, ngươi chỉ là một tên phi linh tướng, là căn bản đổi không dạy nổi, không cần lãng phí thời gian của ta, mau chóng rời đi nơi đây. Trung niên nhân khô gầy nghe xong Diệp Minh nói như vậy khẽ giật mình, sau đó từ trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng khu trục lên Diệp Minh đến. Chương 635, đề nghị chương 635, đề nghị Diệp Minh thấy đối phương như vậy khinh thị thái độ, cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh nói, tiền bối ngay cả điều kiện đều không có nói ra, như thế nào lại biết ta trao đổi không dạy nổi đâu. Hừ, tiểu tử cuồng vọng, trung niên nhân khô gầy trong lòng vui lên, sau lưng một đôi cánh màu bạc, cách không xông Diệp Minh đột nhiên một cánh. Một tiếng vang trầm sau, lập tức một cỗ cự lực vô hình xông Diệp Minh đối diện đè xuống, ngay cả phụ cận không khí đều ông chấn động. Diệp Minh sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bất kỳ né tránh động tác, phía sau trắng loáng cánh lông vũ hiện, đồng dạng nhẹ nhàng lắc một cái bên dưới. Ầm ầm một đạo thô to màu bạc điện thoại bắn ra, tại trước người hắn hung hăng một kích, liền đem trung niên nhân đẩy đi tới cự lực chém thành hai khúc, từ Diệp Minh bên người hai bên lướt qua. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, khí lưu cùng bạo hướng hai bên trùng kích đi qua. Ân, cá chủ cửa hàng kinh nghi một tiếng, sau đó đưa tay bung lên, trong phòng cấm chế linh quang lấp lóe, đem trùng kích dư ba ngăn lại, lúc này mới không có ảnh hưởng đến trong tiệm trưng bày vật phẩm, nếu không, định đem một mảnh hỗn độn không thể. Lập tức trung niên nhân khô gầy giận dữ, nhưng đáy mắt lại giấu giếm có một tia kinh hỉ, đang lúc hắn lại muốn xuất thủ thăm dò lúc. Đột nhiên, từ màn sáng bên ngoài đi tới một đôi trung niên nam nữ, nhìn cái kia thân mật dáng vẻ, hẳn là một đôi vợ chồng. Cả hai một cái là luyện hư sơ kỳ, một cái khác là luyện hư trung kỳ. "Ách, Ngư Minh, chúng ta không có quấy rầy đến ngươi đi." Vị nam tử kia thấy rõ trong tiệm tình hình sau, ngượng ngùng cười một tiếng. Cá chủ cửa hàng Sông Diệp Minh hừ lạnh một tiếng, sau đó đôi cứng tiến đến hai người nói: "Bạch đạo hữu, quý vợ chồng hai vị tới đây có gì muốn làm?" "Ngư Minh, ta ở phía dưới nhìn thấy ngươi có tử tiên một bán ra, là thật à?" Vị kia họ Bạch nam tử mừng rỡ, chờ mong nhìn qua cá chủ cửa hàng. Người sau gật gật đầu. "Quá tốt rồi, cá đạo hữu muốn dùng vật này trao đổi thứ gì? Các ngươi nếu là có thể xuất ra hấp linh hạch, ta cái này tử tiên mục liền để cho các ngươi lại có làm sao?" "Cái này, vật này chỉ có địa nguyên chỗ sâu mới có thể tồn tại. Đừng nói vợ chồng ta dạng này luyện hư tu sĩ, chính là trong tộc mấy vị trưởng lão cũng không dám tùy tiện tiến vào sâu như thế." Tên kia phong vận vẫn còn nữ tử cười khổ nói ra: "Nếu như thế, hai vị xin mời về đi. Ngư Minh đạo hữu, có thể hay không dàn xếp một chút, chúng ta có thể cứ như vậy." Ba người không nhìn Diệp Minh tồn tại, có kẻ mặc cả đứng lên. Đương nhiên, là kia đôi vợ chồng khẩn cầu cá chủ cửa hàng dùng những vật khác trao đổi, mà cái sau từ đầu đến cuối không hé miệng. Đến cuối cùng, cá chủ cửa hàng không kiên nhẫn được nữa, thanh âm dần dần lạnh xuống: "Tốt, không có tìm được hấp linh thạch lời nói, tử tiên mục, quý vợ chồng đừng vọng tưởng. Về phần cao giai linh thạch, các ngươi cảm thấy ta thiếu những vật này sao?" Đôi vợ chồng này nghe được trưởng quỹ nói như vậy, tự nhiên sắc mặt rất là khó coi, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. "Tiểu tử, ngươi còn chờ ở chỗ này làm cái gì?" Chủ cửa hàng nhất đẳng đôi phu phụ kia đi ra cửa lớn, liền không khách khí đối với Diệp Minh nói ra: "Tiền bối còn chưa nói trao đổi thanh la quả điều kiện đâu." Diệp Minh thần sắc bình tĩnh dị thường: "Đã ngươi tự tin như vậy, lão phu nơi này hiện tại lại không có khách nhân, nói với ngươi nói cũng là không sao. Thanh la quả chân quý chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, ta cũng không muốn nói nhiều. Ngươi muốn quả này lời nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, chỉ cần ngươi thỏa mãn tùy ý một đầu, thanh la quả đều có thể đổi cho ngươi." Cá chủ cửa hàng suy nghĩ một chút, lại thần sắc dừng một chút chuyển khẩu: "Hai lựa chọn." Tiền bối mời nói nghe được đối phương nói như vậy, Diệp Minh trong lòng vui mừng. "Đầu tiên, ngươi nếu là có thể xuất ra trong truyền thuyết U Minh Chi Liên hoặc là Hắc Ám Huyết Tinh, cái này thanh la quả, ta lập tức liền cho ngươi." Cá chủ cửa hàng chậm rãi nói: "Hai loại linh vật căn bản chính là tin đồn đồ vật, vạn bối căn bản không có khả năng lấy ra được đến." Diệp Minh lắc đầu liên tục: "Hắc hắc, tin đồn đồ vật." Cá chủ cửa hàng cười lạnh, trên mặt nhưng nổi lên một vẻ trào phúng: "Vừa rồi, ngươi thi triển một chút lôi điện thần thông, đang nói điều kiện thứ hai trước đó, ta cần xác nhận một chút ngươi đem lôi điện chi lực nắm giữ tới trình độ nào." Cá chủ cửa hàng thản nhiên nói: "Lôi điện chi lực?" Diệp Minh lộ ra một tia ngoài ý muốn lớn, nhưng trong lòng lại là mừng rỡ, hắn vừa rồi chính là cố ý bại lộ sẽ lôi điện thần thông điểm này, muốn gây nên con cá này chủ cửa hàng lực chú ý. Hắn tìm đến cá chủ cửa hàng cũng không phải vì thanh la quả, quả này mặc dù chân quý không gì sánh được, hiệu quả nghịch thiên, đem nó luyện chế thành thanh la đan sau, lại cùng khắc chân quý đan dược cùng một chỗ phục dụng, có thể lập tức tăng lên đan dược khác 3 đến 5 thành dược hiệu. Nhưng thanh la quả chỉ có một viên lời nói, thuốc này hiệu cũng không phải 100% xuất hiện. Về phần đem nó đào tạo thành cây ăn quả, thì cần muốn 5-6 ngàn năm mới có thể thành thục một viên. Cho nên không có trưởng thiên bình nơi tay, đạt được thanh la quả tác dụng có hạn. Diệp Minh tìm cá chủ cửa hàng mục đích thực sự lại là vì cá chủ cửa hàng bản thân. Người này thể nội ẩn chứa có cực kỳ nồng đậm ngũ sắc khổng tức chân huyết, có thể nói là này chân linh đích truyền huyết mạch đều không đủ, mà lại đã tu luyện đến luyện hư hậu kỳ, chân huyết tinh thuần trình độ tất nhiên cực kỳ kinh người. Ngũ sắc khổng tức là kinh chập thập nhị biến bên trong một loại chân linh, chỉ cần đạt được người này thể nội chân huyết, lại thêm lấy luyện hóa, Diệp Minh thực lực liền có thể lập tức tăng trưởng 1/3. Loại này nhanh chóng tăng trưởng thực lực đồ vật, hắn có thể nào tùy tiện buông tha. Cho nên, nghe được cá chủ cửa hàng nói như vậy sau, Diệp Minh phía sau hai cánh chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái. Âm ầm tiếng sấm đại tác, vô số hồ quang điện màu bạc đột nhiên tại trên hai cánh nổi lên, sau đó xen lẫn xuyên thẳng qua phía dưới, tất cả hồ quang điện ngưng tụ co bảo, trong nháy mắt ngay tại Diệp Minh bốn phía hiện ra mười mấy cây lôi điện tiêu thương. Từng cây dài 5-6 thước, to bằng cánh tay trẻ con, đôn nốt rung động hồ quang điện phồng lên co lại không chừng lấy. Nhưng những lôi điện này tiêu thương bên trong ẩn chứa uy năng đáng sợ, để cá chủ cửa hàng con ngươi co rụt lại, lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng đến. "Không sai, ngươi đối với lôi điện chi lực coi như tương đối tinh thông. Nếu như thế, ta liền nói cho ngươi nói điều kiện thứ hai. Kỳ thật rất đơn giản, ngươi chỉ cần giúp ta thu phục một cái lôi thuộc tính linh thú, ta liền có thể đem thanh la quả trao đổi cho ngươi." Cá chủ cửa hàng lộ ra vẻ hài lòng. "Thu phục linh thú? Nếu ngay cả tiền bối tu vi bực này đều không thể thu phục linh thú, chắc hẳn không có đơn giản như vậy đi. Tiền bối phải chăng có thể cáo chi, cụ thể là loại nào linh thú?" Diệp Minh mắt sáng lên, chau mày đứng lên. "Con thú này đã bị ta bắt lấy, đối với nó thu phục thời điểm, cơ bản không có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần cẩn thận một chút, không bị nó lôi điện thần thông phản phệ liền có thể. Về phần là loại nào linh thú, ta tạm thời còn không tốt nói cho ngươi, nếu ngươi thật quyết định giúp lão phu, ta liền dẫn ngươi đi thấy vậy thú, đến lúc đó ngươi vừa nhìn liền biết." Cá chủ cửa hàng hai mắt hiện lên mấy phần xảo trá. Diệp Minh trầm ngâm một hồi lâu, mới mở miệng hỏi lần nữa: "Tiền bối xác định đến lúc đó chỉ cần ta ở một bên hiệp trợ, mà sẽ không bằng vào ta làm chủ đi, phải biết cả hai mức độ nguy hiểm là hoàn toàn không giống với. Cái này ngươi có thể yên tâm, ngươi chỉ cần hiệp trợ lão phu, để nó ngoan ngoãn liền cầm, tiếp nhận lão phu nhận chủ nghi thức mới có thể cá chủ cửa hàng không chút do dự nói. Đi, nếu như thế, văn bối nguyện ý thử một lần. Diệp Minh nhìn không sai biệt lắm, lúc này đồng ý rất tốt. Việc này lão phu còn cần trước lại chuẩn bị một chút. Sau 3 ngày, ngươi lại đến nơi đây tìm lão phu đi, cá chủ cửa hàng mặt lộ nụ cười nói ra. Không có vấn đề, sau 3 ngày, văn bối đến đúng giờ nơi đây, trước hết cáo tử. Diệp Minh không nói thêm gì, một chút ôm quyền sau, liền cáo tử rời đi. Nhìn qua Diệp Minh bóng lưng biến mất, cá chủ cửa hàng đưa tay sờ lên trên cằm râu dê, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn.